Chương 59, hay là một cái ăn hàng chương 59, hay là một cái ăn hàng rất nhanh, hai người liền đi đến một tòa tên là Lăng Phong trấn tiểu trấn. Thị trấn bên trên người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Các loại tiếng giao hàng, gào to âm thanh liên tục không ngừng, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Tiểu Nguyệt Nhi tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đối tất cả đều tràn đầy tươi mới cảm giác. Diệp Tinh Thần mang theo Tiểu Nguyệt Nhi, đi tới một nhà tên là Tụ Tiên lâu tiểu lâu. Tiểu lâu này là Thanh Phong trấn lớn nhất, xa hoa nhất tiểu lâu. Nghe nói, nơi này đồ bếp tay nghề nhất lưu, có khả năng làm ra các loại mỹ vị món ngon. Khách quan, mời vào bên trong. Tiểu Nhị nhiệt tình kêu gọi. Diệp Tinh Thần mang theo Tiểu Nguyệt Nhi đi vào tiểu lâu. Trong tiểu lâu, trang trí đến cổ kính, rất có vật bị. Trong đại sảnh đã ngồi đầy khách nhân, phi thường náo nhiệt. Tiểu Nhị, cho chúng ta tìm vị trí gần cửa sổ. Diệp Tinh Thần nói. Được rồi, khách quan chờ. Tiểu Nhị lên tiếng, liền đi an bài. Rất nhanh, Tiểu Nhị liền dẫn Diệp Tinh Thần cùng Tiểu Nguyệt Nhi đi tới tầng 2 một cái vị trí gần cửa sổ. Khách quan, mời ngồi. Tiểu Nhị ân cần kéo ra ghế tựa. Diệp Tinh Thần cùng Tiểu Nguyệt Nhi ngồi xuống. Khách quan, muốn ăn chút gì không? Tiểu Nhị hỏi. Đem các ngươi trong cửa hàng sở trường nhất đồ ăn bên trên một lần. Diệp Tinh Thần nói. Được rồi, khách quan chờ, đồ ăn lập tức tới ngay. Tiểu Nhị lên tiếng, liền đi xuống. Chỉ chốc lát sau, các loại mỹ vị món ngon liền lần lượt đã bưng lên. Thịt viên kho tàu, cá hấp trưng, sườn xào chua ngọt, thủy tinh tôm bóc vỏ, tràn đầy bày cả bàn. Hoa, thật nhiều ăn ngon. Tiểu Nguyệt Nhi nhìn xem thức ăn đầy bàn đồ ăn, con mắt đều sáng lên. Nàng không kịp chờ đợi cầm lấy bữa, kẹp lên một khối thịt viên kho tàu, bỏ vào trong miệng. Ừm, ăn ngon. Tiểu Nguyệt Nhi một bên ngay lấy, một bên mơ hồ không do nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lộ ra thỏa mãn nụ cười. Diệp Tinh Thần nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi cái kia ăn như hổ đói dáng dấp, không khỏi cười. Tiểu nha đầu này thật đúng là cái tiểu ăn hàng. Chính hắn cũng cầm lấy bữa, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Không thể không nói, cái này Tụ Tiên lâu đồ ăn hương vị quả thật không tệ, sắc hương vị đều đủ để người thèm ăn tăng nhiều. Tiểu Nguyệt Nhi do cuốn mây tan, rất nhanh liền tiêu diệt hơn phân nửa thức ăn. Nàng bụng nhỏ cũng dần dần phồng lên. Nấc. Tiểu Nguyệt Nhi ở một cái sờ lên chính mình tròn vo bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn. Đại ca ca, ta ăn no. Tiểu Nguyệt Nhi nói. Ăn no liền tốt. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói. Hắn gặp Tiểu Nguyệt Nhi ăn đến vui vẻ như vậy, chính mình cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Tiểu Nhị, tính tiền. Diệp Tinh Thần hô. Được rồi, khách quan chờ. Tiểu Nhị đi tới. Khách quan, tổng cộng là 10 lượng bạc. Tiểu Nhị nói. Diệp Tinh Thần từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, đưa cho Tiểu Nhị. Không cần tìm. Diệp Tinh Thần nói. Cảm ơn khách quan. Tiểu Nhị tiếp nhận bạc, cao hứng nói. Diệp Tinh Thần mang theo Tiểu Nguyệt Nhi rời đi Tụ Tiên lâu. Đại ca ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào nha? Tiểu Nguyệt Nhi hỏi. Chúng ta. Diệp Tinh Thần đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn ánh mắt bị bên đường một cái quán nhỏ hấp dẫn. Đó là một cái bán mức quả quán nhỏ. Đỏ rực mức quả cắm ở rơm dạ tốt bên trên, thoạt nhìn mười phần mê người. Đại ca ca, ta nghĩ ăn kẹo hồ lô. Tiểu Nguyệt Nhi cũng nhìn thấy mức quả, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt, đại ca ca mua cho ngươi. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói. Hắn dắt Tiểu Nguyệt Nhi đi tới quán nhỏ phía trước. Lão bản, đến hai chuỗi mức quả. Diệp Tinh Thần nói. Được rồi. Lão bản lên tiếng, liền cầm hai chuỗi mức quả đưa cho Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần trả tiền, đem trong đó một chuỗi mức quả đưa cho Tiểu Nguyệt Nhi. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Nguyệt Nhi tiếp nhận mức quả, không kịp chờ đợi cắn một cái. Ừm, rất ngọt. Tiểu Nguyệt Nhi híp mắt lại, một mặt hưởng thụ. Diệp Tinh Thần nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi cái kia thỏa mãn dáng dấp, không khỏi cười. Tiểu nha đầu này thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Hai người một bên ăn mức quả, một bên trên đường đi dạo. Đột nhiên, Tiểu Nguyệt Nhi dừng bước, chỉ về đằng trước nói ra, đại ca ca, ngươi nhìn, nơi đó có bán bánh bao. Diệp Tinh Thần theo Tiểu Nguyệt Nhi ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên, phía trước có một cái cửa hàng bánh bao. Nóng hổi bánh bao, tản ra mê người mùi thơm. Đại ca ca, ta còn muốn ăn bánh bao. Tiểu Nguyệt Nhi tội nghiệp mà nhìn xem Diệp Tinh Thần. Ngươi không phải mới vừa ăn no sao? Diệp Tinh Thần hơi kinh ngạc. Tiểu nha đầu này khẩu vị cũng quá lớn a. Có thể là ta còn muốn ăn nha. Tiểu Nguyệt Nhi làm nũng nói. Tốt ta, mua cho ngươi. Diệp Tinh Thần lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn mang theo Tiểu Nguyệt Nhi đi tới cửa hàng bánh bao. Lão bản, đến 10 cái bánh bao thịt. Diệp Tinh Thần nói. 10 cái? Lão bản hơi kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Tinh Thần. Tiểu cô nương này có thể nuốt trôi nhiều như vậy sao? Đúng, 10 cái. Diệp Tinh Thần khẳng định nói. Được rồi, khách quan chờ. Lão bản lên tiếng, liền bắt đầu đựng bánh bao. Rất nhanh, 10 cái nóng hổi bánh bao thịt, thường phục tốt. Diệp Tinh Thần trả tiền, đem bánh bao đưa cho Tiểu Nguyệt Nhi. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Nguyệt Nhi tiếp nhận bánh bao, không kịp chờ đợi cắn một cái. Ừm, ăn ngon. Tiểu Nguyệt Nhi một bên nhai lấy, một bên mơ hồ không do nói, vai hàm phình lên, giống một cái tham ăn tiểu hamster. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng bộ dáng này, nhịn không được đưa tay nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mềm mềm, chân bóng, xúc cảm thật tốt. Ăn từ từ, đừng nghẹn. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, trong giọng nói mang theo vẻ cương triều. Tiểu Nguyệt Nhi ngẩng đầu, chớp ngập nước mắt to nhìn xem hắn, trong miệng còn chất đầy bánh bao. Đại ca ca, ngươi cũng ăn. Nàng mơ hồ không do nói xong, đem túi trong tay đưa tới Diệp Tinh Thần bên miệng. Diệp Tinh Thần sửng sốt một chút, lập tức cười lắc đầu. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Hắn cũng không có ăn bánh bao tính toán, chẳng qua là cảm thấy Tiểu Nguyệt Nhi bộ này bộ dáng khả ái, để tâm tình của hắn vui vẻ. Tiểu Nguyệt Nhi gặp Diệp Tinh Thần không ăn, cũng không có miễn cưỡng, tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Rất nhanh, 10 cái bánh bao thịt liền bị nàng tiêu diệt đến không còn một mảnh. Nàng thỏa mãn vỗ vỗ tròn vo bụng nhỏ, ở một cái. Nấc, thật no bụng. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng bộ kia hài lòng dáng dấp, không khỏi cảm thán, tiểu nha đầu này sức ăn thật sự là kinh người. Sát trời không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Diệp Tinh Thần nhìn sát trời một chút, nói, tốt lắm. Tiểu Nguyệt Nhi tự nhiên không có ý kiến, nàng hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt ngủ một giấc. Chương 60, đi săn thịt rừng chương 60, đi săn thịt rừng hai người tại trên trấn dạo qua một vòng, tìm tới một nhà tên là Duyệt Lai nhà trọ nhà trọ. Khách quan, ở trọ. Tiểu Nhị nhiệt tình tiến lên đón. Ân, cho chúng ta mở một gian phòng hào hạng. Diệp Tinh Thần nói. Được rồi, khách quan chờ. Tiểu Nhị lên tiếng, liền đi giải quyết thủ tục và ở rất nhanh, Tiểu Nhị liền dẫn Diệp Tinh Thần cùng Tiểu Nguyệt Nhi đi tới tầng 2 một gian phòng hào hạng. Khách quan, đây chính là phòng của các ngươi ở giữa. Tiểu Nhị mở cửa phòng, nói. Diệp Tinh Thần cùng Tiểu Nguyệt Nhi đi vào. Trong phòng bố trí đến sạch sẽ gọn gàng, một tấm giường lớn, một cái bàn, mấy cái ghế tựa, còn có một cái tủ treo quần áo. Mặc dù đơn giản, nhưng cũng coi như thoải mái dễ chịu. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi trước rửa mặt một cái, sau đó sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Tinh Thần nói với Tiểu Nguyệt Nhi. Ân. Tiểu Nguyệt Nhi khéo léo nhẹ gật đầu. Nàng đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bình nước rót một chén nước, từ ngực uống. Hiển nhiên, vừa rồi ăn bánh bao ăn đến có chút khát nước. Tiểu Nguyệt Nhi uống xong nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, càng lộ vẻ đáng yêu. Nàng thả xuống chén nước, tò mò đánh giá gian phòng. Diệp Tinh Thần đi đến bên giường, đưa tay sờ sờ giường. Giường rất mềm, đệm chăn cũng rất sạch sẽ, còn mang theo nhàn nhạt ánh mặt trời hương vị. Tối nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Diệp Tinh Thần nói. Ân, tốt. Tiểu Nguyệt Nhi khéo léo gật gật đầu. Nàng đi đến bên giường, cởi xuống giày, bỏ đến trên giường. Mềm dẻo giường, để nàng thoải mái mà thở dài một hơi. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng cái kia lười biếng tiểu bộ dáng, khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Tiểu nha đầu này, thật đúng là hồn nhiên ngây thơ, không buồn không lo. Đại ca ca, ngươi cũng lên đến nghỉ ngơi đi. Tiểu Nguyệt Nhi vô vô bên người vị trí, nói với Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần cười lắc đầu. Ta còn không quá khốn, ngươi trước tiên ngủ đi. Diệp Tinh Thần nói. Có thể là. Tiểu Nguyệt Nhi có chút do dự, nàng không nghĩ một người ngủ. Ngoan, nghe lời. Diệp Tinh Thần ôn nhu sờ lên Tiểu Nguyệt Nhi đầu. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng vạch qua Tiểu Nguyệt Nhi nhu thuận sợi tóc. Tiểu Nguyệt Nhi cảm giác ngứa một chút, nhịn không được cười khanh khách. Tốt a. Tiểu Nguyệt Nhi cuối cùng vẫn là nghe lời nằm xuống. Nàng nhắm mắt lại, thân thể nho nhỏ cuộn thành một đoàn, giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con. Diệp Tinh Thần đi đến bên cạnh bàn, rót một chén trà, chậm rãi thưởng thức. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, rơi tại gian phòng bên trong. Diệp Tinh Thần mở to mắt, phát hiện Tiểu Nguyệt Nhi chính ghé vào lồng ngực của hắn, ngủ say sưa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, không làm kinh động nàng. Đơn giản rửa mặt về sau, Diệp Tinh Thần đi đến bên cạnh bàn, lưu lại một tấm tờ giấy, liền rời đi nhà trọ. Hắn tính toán trước đi mua sắm một chút trên đường vật phẩm cần thiết. Chờ hắn trở về lúc, Tiểu Nguyệt Nhi đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường nuốt mắt. Đại ca ca, người đã đi đâu? Tiểu Nguyệt Nhi mơ mơ màng màng hỏi. Ta đi mua vài thứ, chuẩn bị xuất phát. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, đem túi trong tay cuốn đặt lên bàn. Nha. Tiểu Nguyệt Nhi gật gật đầu, từ trên giường bỏ dậy. Hai người ăn xong điểm tâm, liền rời đi nhà trọ. Diệp Tinh Thần lấy ra phi kiếm, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Lên đây đi. Diệp Tinh Thần nói với Tiểu Nguyệt Nhi. Tiểu Nguyệt Nhi đi đến phi kiếm bên cạnh, tò mò đánh giá. Nàng cũng không có biểu hiện ra mảy may kinh ngạc, tựa hồ đối với phi kiếm không hề lạ lẫm, ngược lại hình như cảm thấy có chút hiếm lạ. Diệp Tinh Thần trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn đưa tay đem Tiểu Nguyệt Nhi ôm vào phi kiếm, hai người cùng nhau ngự kiếm mà đi. Phi kiếm bạch phá chân trời, hướng về phương xa vội vã đi. Tiểu Nguyệt Nhi ngồi tại Diệp Tinh Thần trước người, cảm thụ được chạm mặt tới gió, hưng phấn hoan hô lên. Đại ca ca, lợi dụng kiếm bay lên cảm giác thật tốt. Tiểu Nguyệt Nhi vui vẻ nói. Ưa thích sao? Diệp Tinh Thần cười hỏi. Thích lắm. Tiểu Nguyệt Nhi dùng sức gật gật đầu. Về sau đại ca ca thường xuyên dẫn ngươi phi, có tốt hay không? Diệp Tinh Thần nói. Tốt lắm tốt lắm. Tiểu Nguyệt Nhi vỗ tay bảo hay. Trên đường đi, Tiểu Nguyệt Nhi líu ríu nói không ngừng. Nàng một hồi chỉ vào nơi xa ngọn núi, một hồi lại chỉ vào phía dưới dòng sông, đối cái gì đều tràn ngập tò mò. Diệp Tinh Thần kiên nhẫn đáp trả nàng vấn đề, trong mắt tràn đầy cương triều. Đại ca ca, ngươi nhìn cái kia đám mây, giống hay không một cái tiểu cầu? Tiểu Nguyệt Nhi chỉ vào chân trời một đóa mây trắng nói. Diệp Tinh Thần theo ngón tay nàng phương hướng nhìn, quả nhiên, cái kia đám mây hình dạng, thật đúng là có điểm giống một cái tiểu cầu. Ân, rất giống. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói. Kỳ hì, đại ca ca, ngươi nhìn gốc cây kia, giống hay không một cái lao ra ra? Tiểu Nguyệt Nhi lại chỉ vào nơi xa một khỏa cổ thụ nói. Diệp Tinh Thần lại lần nữa nhìn, cây kia cổ thụ thân cây quanh co khúc khuỷu, thật đúng là có điểm giống một cái lưng quẳng lao ra ra. Ân, cũng rất giống như. Diệp Tinh Thần tiếp tục vừa cười vừa nói. Tiểu Nguyệt Nhi sức tưởng tượng, thật đúng là phong phú. Cứ như vậy, hai người một đường cười cười nói nói, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đại ca ca, ta đói. Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên nói. Diệp Tinh Thần cái này mới nhớ tới, bọn họ đã đuổi thời gian rất lâu đường. Tốt, chúng ta đi xuống tìm một chỗ ăn một chút. Diệp Tinh Thần nói. Hắn khống chế phi kiếm, chậm rãi đáp xuống trong một rừng cây. Hai người tìm một khối sạch sẽ bãi cỏ, ngồi xuống. Diệp Tinh Thần từ trong túi chứa vật lấy ra một chút lương khô cùng nước, đưa cho Tiểu Nguyệt Nhi. Tiểu Nguyệt Nhi tiếp nhận lương khô, lại chỉ là cầm ở trong tay thưởng thức, cũng không có ăn tính toán. Nàng nhíu môi, lắc đầu, "Đại ca ca, ta không muốn ăn cái này."
"Ân,
vậy ngươi muốn ăn cái gì?" Diệp Tinh Thần hỏi, có chút hiếu kỳ.
"Ta nghĩ ăn
thịt rừng." Tiểu Nguyệt Nhi ánh mắt sáng lên, hương phấn nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó mỹ vị đồ vật. Diệp Tinh Thần sững sờ, lập tức cười cười. "Tiểu nha đầu này, thật đúng là cái mèo ham ăn. Tốt, cánh rừng cây này bên trong hẳn là sẽ có thịt rừng, đại ca ca dẫn ngươi đi đi săn." Diệp Tinh Thần nói. Hắn đứng lên, dắt Tiểu Nguyệt Nhi tay nhỏ, hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, trên mặt đất ném xuống quang ảnh. Bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chim hót. Diệp Tinh Thần một bên đi, một bên lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, tìm kiếm lấy tung tích con mồi. Tiểu Nguyệt Nhi thì ở phía sau đi theo hắn. Đột nhiên, một trận thanh âm huyên náo từ phía trước truyền đến. Diệp Tinh Thần ánh mắt ngưng lại, ra hiệu Tiểu Nguyệt Nhi im lặng. Hắn thả chậm bước chân, chậm rãi hướng về phương hướng âm thanh truyền tới gần. Chương 61, Tiểu Nguyệt Nhi miểu sát yêu thú. Chương 61, Tiểu Nguyệt Nhi miểu sát yêu thú. Xuyên thấu qua cây cối khe hở, Diệp Tinh Thần nhìn thấy một đầu hình thể to lớn heo rừng đang ở nơi đó ủi bùn đất, tìm kiếm thức ăn. Đầu này heo rừng ít nhất cũng có nặng 200 cân, răng nanh sắc bén, thoạt nhìn có chút hung mãnh. Diệp Tinh Thần trong lòng vui mừng, đây chính là một trận không sai thịt rừng. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ, đem đầu này heo rừng săn giết. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đầu toàn thân mọc đầy lông bờm màu đen, hình thể so heo rừng còn muốn lớn hơn một vòng cự lang, đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra, hướng về heo rừng nhào tới. Cái này cự lang tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu đen thiểm điện, nháy mắt liền nhào tới heo rừng trước người. Heo rừng giật nảy mình, vội vàng lùi lại, nhưng đã không kịp. Cự lang mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, hung hăng cắn lấy heo rừng trên cổ. Ngao! Heo rừng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi cự lang cắn xé. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Bất thình lình một màn, để Diệp Tinh Thần có chút trở tay không kịp. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có dã thú đột nhiên lao ra. Mà còn, đầu cự lang này khí tức, vậy mà so với bình thường dã thú phải mạnh mẽ hơn nhiều, ít nhất cũng tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí kỳ tu vi. Diệp Tinh Thần trong lòng run lên, đây cũng không phải là bình thường dã thú, mà là một đầu yêu thú. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ, đem đầu này yêu thú đánh giết. Dù sao, lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, đối phó một đầu luyện khí kỳ yêu thú, hay là dễ như trở bàn tay, đưa tay đánh giết. Nhưng mà, không đợi Diệp Tinh Thần xuất thủ, Tiểu Nguyệt Nhi lại đột nhiên động. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ bạch quang, từ bàn tay nhỏ của nàng bên trong bay ra. Đạo này bạch quang, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đánh trúng đầu kia ngay tại cắn xé heo rừng cự lang. Ngao! Cự lang phát ra một tiếng kêu rên, thân thể cao lớn, vậy mà trực tiếp biến thành cho bụi, tiêu tán trong không khí. Liền một tia vết tích đều không có lưu lại, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Nguyên bản còn tại dãy rùa heo rừng, cũng đình chỉ động tĩnh, ngã trên mặt đất, triệt để chết đi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại gió nhẹ thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Diệp Tinh Thần sững sờ ngay tại chỗ, một mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này trống rỗng mặt đất, lại nhìn một chút Tiểu Nguyệt Nhi cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này sao có thể? Đây chính là một đầu tương đương với nhân loại luyện khí kỳ tu vi yêu thú a, lại bị Tiểu Nguyệt Nhi như vậy hời hợt vung tay lên, liền cho diệt sát. Hơn nữa, còn là biến thành cho bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Diệp Tinh Thần cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Hắn cũng không có cảm nhận được Tiểu Nguyệt Nhi trong thân thể có một tia linh khí a. Diệp Tinh Thần nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ chưa từng có thực sự hiểu rõ qua tiểu nha đầu này. Lai lịch của nàng, thân phận của nàng, thực lực của nàng, mặc dù nàng cũng không chịu nói. Đại ca ca, ngươi thế nào? Tiểu Nguyệt Nhi nhìn xem Diệp Tinh Thần bộ kia bộ dáng khiếp sợ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nàng âm thanh vẫn như cũng là như vậy thanh thúy, vui tươi như vậy, người vật vô hại. Diệp Tinh Thần lấy lại tinh thần, hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục khiếp sợ trong lòng. Hắn nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không thể hỏi Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy a? Như thế cũng quá choáng váng. Không có
gì.
Diệp Tinh Thần lắc đầu, nói, chỉ là
có chút kinh ngạc.
Kinh ngạc cái gì? Tiểu Nguyệt Nhi nghiêng đầu, một mặt tò mò hỏi. Kinh ngạc ngươi lợi hại như vậy. Diệp Tinh Thần nói.
Hì hì, đại ca ca, ta phía trước từng nói với ngươi á.
Tiểu Nguyệt Nhi đắc ý cười cười, nói, ta có thể là rất mạnh. Nàng nói xong, còn cơ cơ nắm tay nhỏ, một bộ ta rất lợi hại dáng dấp. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng bộ này hồn nhiên ngây thơ dáng dấp, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Tiểu nha đầu này, đến tột cùng là lai lịch gì? Diệp Tinh Thần cảm giác, chính mình tựa hồ nhặt được một cái không được bà bối.
Ân, Tiểu Nguyệt Nhi rất lợi hại.
Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, vậy chúng ta bây giờ có thể ăn thịt rừng sao?
Tốt lắm.
Tiểu Nguyệt Nhi vui vẻ vỗ tay bảo hay. Nàng chạy đến đầu kia chết đi heo rừng bên cạnh, ngồi xổm người xuống, tò mò đánh giá. Diệp Tinh Thần đi đến bên người nàng, từ trong túi trữ vật lấy ra dao găm, bắt đầu xử lý heo rừng. Rất nhanh, một cỗ nồng đậm mùi thịt liền tại trong rừng cây tràn ngập ra. Đống lửa nhảy lên, tỏa ra Tiểu Nguyệt Nhi trắng non khuôn mặt nhỏ, mùi thịt bốn phía. Diệp Tinh Thần thuần thục lật qua lật lại thịt nướng, dấu chân nhỏ xuống tại hỏa diễm bên trên, phát ra tư tư tiếng vang.
Đại ca ca, cái này thịt heo rừng thật thơm.
Tiểu Nguyệt Nhi hít mũi một cái, con mắt lóe sáng tinh tinh.
Chờ một chút còn có càng hương.
Diệp Tinh Thần cười cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một chút gia vị, đều rơi tại thịt nướng bên trên. Mùi thơm càng thêm nồng đậm, Tiểu Nguyệt Nhi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. "Tốt, có thể ăn." Diệp Tinh Thần đem nướng xong thịt bổ xuống một khối, đưa cho Tiểu Nguyệt Nhi. "Cảm ơn đại ca ca." Tiểu Nguyệt Nhi reo hò một tiếng, tiếp nhận thịt nướng, không kịp chờ đợi cắn một cái. "Ừm, ăn ngon." Tiểu Nguyệt Nhi nheo mắt lại, một mặt thỏa mãn. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng bộ kia mèo ham ăn dáng dấp, nhịn không được cười. Chính hắn cũng cầm lấy một khối thịt nướng, chậm rãi bắt đầu ăn. Hai người ăn uống no đủ, sắc trời cũng dần dần tối xuống. "Đại ca ca, chúng ta buổi tối hôm nay ở chỗ nào nha?" Tiểu Nguyệt Nhi hỏi. "Cây bên này có lẽ có sơn động, chúng ta đi tìm tìm nhìn." Diệp Tinh Thần nói. Hắn thu thập xong đồ vật, dắt Tiểu Nguyệt Nhi tay, đi ra rừng cây. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Hai người ở trong núi hành động, gió nhẹ lướt qua, mang đến một chút hơi lạnh. "Đại ca ca, ngươi nhìn, đó là cái gì?" Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Diệp Tinh Thần theo ngón tay nàng phương hướng nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có một cái đen như mực sơn động. "Chúng ta đi qua nhìn một chút." Diệp Tinh Thần nói. Hai người tới trước sơn động, phát hiện cái sơn động này cũng không sâu, nhưng đầy đủ hai người bọn họ qua đêm. Diệp Tinh Thần đi vào sơn động, dùng hỏa sổ con đốt lên một đống lửa. Ánh lửa xua tán đi hắc ám, mang đến ấm áp. "Đại ca ca, chúng ta buổi tối hôm nay liền ở lại đây sao?" Tiểu Nguyệt Nhi hỏi. "Ừm." Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, nơi này coi như an toàn. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một chút cỏ khô, trải trên mặt đất, làm thành một cái giản dị giường. "Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi trước tiên ngủ đi." Diệp Tinh Thần nói. "Ừm." Tiểu Nguyệt Nhi khéo léo nhẹ gật đầu, nằm ở cỏ khô bên trên. Diệp Tinh Thần ngồi tại đống lửa bên cạnh, nhìn xem ngủ say Tiểu Nguyệt Nhi, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Hắn nhẹ nhàng là Tiểu Nguyệt Nhi che lên một kiện áo khoác, phòng ngừa nàng cảm lạnh. Đêm đã khuya, đống lửa dần dần dập tắt. Sơn động bên trong đen kịt một màu, chỉ có ánh sao yếu ớt từ động khẩu chiếu vào. Tiểu Nguyệt Nhi tựa sát tại Diệp Tinh Thần bên cạnh, hô hấp đều, ngủ rất say. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng cái kia điểm tĩnh ngủ nhan, trong lòng nổi lên một tia ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng ôm Tiểu Nguyệt Nhi, nhắm mắt lại. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cũng tiến vào mộng đẹp. Chương 62, Hắc Lân Hổ, Kim Đan hậu kỳ chương 62, Hắc Lân Hổ, Kim Đan hậu kỳ sáng sớm ngày thứ hai. Tiểu Nguyệt Nhi vẫn còn ngủ say. Diệp Tinh Thần nhẹ nhàng đứng dậy, không làm kinh động nàng. Hắn đi ra sơn động, duỗi lưng một cái, không khí thanh tân đập vào mặt. Một ngày mới bắt đầu. Diệp Tinh Thần trở lại sơn động, Tiểu Nguyệt Nhi đã tỉnh, chính đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn xem hắn. "Đại ca ca, sáng sớm tốt lành." Tiểu Nguyệt Nhi âm thanh mềm dẻo dẻo. "Sáng sớm tốt lành, Tiểu Nguyệt Nhi." Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, "Chúng ta nên xuất phát." Hai người đơn giản ăn chút gì, liền đi ra sơn động. Hôm nay, bọn họ muốn chính thức tiến vào Vạn Yêu Cốc. Diệp Tinh Thần dắt Tiểu Nguyệt Nhi tay, cẩn thận từng ly từng tí đi. Vạn Yêu Cốc, tên như ý nghĩa, là yêu thú tụ tập địa phương. Nơi này yêu khí trùng thiên, tràn ngập một cỗ khiến người bất an khí tức. Diệp Tinh Thần có khả năng cảm giác được, chỗ tối ẩn giấu đi rất cường đại yêu thú. Hắn đem thần thức quyết tán ra đến, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Tiểu Nguyệt Nhi tựa hồ cũng không có cảm thấy sợ hãi. "Đại ca ca, nơi này yêu khí thật là nồng nặc nha." Tiểu Nguyệt Nhi nói. "Ân, chúng ta phải cẩn thận một điểm." Diệp Tinh Thần nói. Hắn nắm thật chặt Tiểu Nguyệt Nhi tay, sợ nàng gặp phải nguy hiểm. Mặc dù Tiểu Nguyệt Nhi thực lực cường đại, nhưng Diệp Tinh Thần vẫn là không yên lòng. Dù sao, nơi này là Vạn Yêu Cốc, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, xung quanh yêu khí càng lúc càng nồng nặc. Đột nhiên, một trận gió tanh đập vào mặt. Diệp Tinh Thần biến sắc, đem Tiểu Nguyệt Nhi bảo hộ ở sau lưng. "Giống." Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng thú gào vang lên, một cái to lớn yêu thú xuất hiện tại trước mặt hai người. Con yêu thú này tương tự lão hổ, nhưng hình thể so bình thường lão hổ lớn hơn mấy lần, toàn thân mọc đầy vảy màu đen, trên đỉnh đầu còn dài một chiếc sừng. Nó một đôi mắt lóe ra khát máu quằn mang. "Đây là Hắc Lân Hổ." Diệp Tinh Thần trong lòng giật mình. "Hắc Lân Hổ, một loại yêu thú cường đại, thực lực có thể so với nhân loại tu sĩ Kim Đan kỳ hậu kỳ." Diệp Tinh Thần không nghĩ tới, vừa tiến vào Vạn Yêu Cốc, liền gặp một cái yêu thú cường đại. "Đại ca ca, con hổ này thật hung nha, muốn hay không Tiểu Nguyệt Nhi giúp ngươi?" Tiểu Nguyệt Nhi nghiêng đầu, nhìn trước mắt cái này to lớn Hắc Lân Hổ, vi bồ mà hỏi thăm. Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, sờ lên Tiểu Nguyệt Nhi đầu, ôn nhu nói, "Không cần à, Tiểu Nguyệt Nhi ngoan ngoãn ở phía sau nhìn xem liền tốt, đại ca ca có thể đối phó nó." "Nói đùa, làm sao có thể tại tiểu nha đầu trước mặt mất mặt đâu?" Mặc dù cái này Hắc Lân Hổ thực lực không yếu, nhưng hắn Diệp Tinh Thần là ai? Hắn hiện tại tự nhận là tuyệt thế thiên tài, loại này khiêu chiến như đùa giống như. Hắn để Tiểu Nguyệt Nhi cách nơi này xa một chút, cầm trong tay trường kiếm, chuẩn bị lên chiến. Diệp Tinh Thần ánh mắt run lên, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra, tay áo tại khí thế cổ động bên dưới bay phất phới. Tay hắn cầm trường kiếm, thân kiếm kia lóe ra hàn mang, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hắc Lân Hổ, âm thanh lạnh lùng nói, "Nghiệt xúc, hôm nay ta liền cầm ngươi đến luyện tay một chút." "Giống." Hắc Lân Hổ tựa hồ bị Diệp Tinh Thần khiêu khích triệt để chọc giận, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm thanh chấn sơn lâm, xung quanh lá cây đều bị chấn động đến rì rào rơi xuống. Tiếng hét còn chưa dứt, nó đột nhiên hướng Diệp Tinh Thần đánh tới, bốn chảo nâng lên trên đất cát đá. Thân thể khổng lồ mang theo một cỗ nồng đậm gió tanh, phản phất như một tòa núi nhỏ cầm bọc lấy thiên quân lực lượng ép đi qua. Diệp Tinh Thần con mắt chăm chú khóa lại Hắc Lân Hổ, tại nó đánh tới nháy mắt, thân hình lóe lên, như quỷ mị tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hiểm hiểm tránh đi Hắc Lân Hổ công kích. Vang một tiếng, Hắc Lân Hổ móng vuốt trùng điệp đập vào trên mặt đất, lập tức đá vụn bay ra, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cái hố xung quanh thổ địa đều rạn nứt ra, từng đạo vết rách hướng bốn phía lan tràn. Diệp Tinh Thần không dám kinh thường, hai chân tại mặt đất điểm nhẹ, mượn phản tác dụng lực hướng về sau phiêu thối mấy trượng. Hắn đem linh lực trong cơ thể điên cuồng rót vào trường kiếm bên trong, linh lực như lao nhanh sông lớn tràn vào thân kiếm. Trường kiếm phát ra hào quang chói sáng, thân kiếm bao quanh kiếm khí bén nhọn, kiếm khí phun ra nuốt vào ở giữa phát ra hít kha zz 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 tiếng vang. Vạn kiếm quy tông thức thứ hai. Diệp Tinh Thần khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bung ra, cổ tay xoay chuyển ở giữa mang ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm khí từ trường kiếm bên trong bắn ra, giống như mưa to hướng Hắc Lân Hổ chút xuống mà đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng cường đại, tại trên không lưu lại từng đạo màu bạc quy tích. Kiếm khí tung hành, kiếm khí tại trên không đan vào, tạo thành một tấm to lớn kiếm võng, đem Hắc Lân Hổ bao phủ trong đó. Hắc Lân Hổ bị vây ở kiếm võng bên trong, gầm thét liên tục, trong mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Chỉ thấy nó chân trước thật cao nâng lên, hướng về kiếm võng dùng sức bắt đi, tính toán xé ra cái này gò bó nó lưới. Diệp Tinh Thần thấy thế, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Hắc Lân Hổ bên cạnh, trường kiếm trong tay đâm thẳng Hắc Lân Hổ bên bụng. Hắc Lân Hổ phát giác được nguy hiểm, thân thể cao lớn bỗng nhiên nhất chuyển, tráng kiện cái đuôi như roi thép hướng Diệp Tinh Thần rút tới. Diệp Tinh Thần vội vàng hướng nhảy lùi lại mở, cái đuôi sát quần áo của hắn đảo qua, mang theo một trận kinh phong. Hắc Lân Hổ thừa dịp cái này lỗ hổng, lại lần nữa ra sức nhảy lên, muốn xông phá kiếm võng. Diệp Tinh Thần tại trên không một cái xoay người, ổn định thân hình về sau, lại lần nữa huy động trường kiếm, lại là một đợt kiếm khí bắn ra, như dày đặc mưa tên, phủ kín ở Hắc Lân Hổ đường đi. Hắc Lân Hổ vung vẩy to lớn móng vuốt, muốn xé rách kiếm võng. Thế nhưng, những này kiếm khí thực sự là quá dày đặc, mà còn mỗi một đạo đều vô cùng sắc bén. Hắc Lân Hổ móng vuốt mặc dù cứng rắn, nhưng cũng vô pháp ngăn cản nhiều như vậy kiếm khí công kích. Phốc phốc phốc, từng đạo kiếm khí vạch phá Hắc Lân Hổ lần phiến, tại trên người nó lưu lại từng đạo sâu sắc vết thương. Máu đen từ trong vết thương phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Hắc Lân Hổ bị đau, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Nó điên cuồng dãy rủa lấy, muốn thoát đi kiếm vong gò bó. Nó không ngừng mà nhảy vọt, đạp nước, móng vuốt trên mặt đất cầm ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Thế nhưng, Diệp Tinh Thần làm sao có thể cho nó cơ hội này? Chân hắn đạp huyền diệu bộ pháp, thân hình như điện vây quanh Hắc Lân Hổ chuyển động, trường kiếm trong tay không ngừng mà vung dậy. Từng đạo kiếm khí không ngừng mà bắn ra, từ từng cái góc độ hướng Hắc Lân Hổ công tới, đem Hắc Lân Hổ vững vàng vây ở kiếm vong bên trong. Hắc Lân Hổ trên thân vết thương càng ngày càng nhiều, máu tươi như suối trào chảy xuôi. Động tác của nó dần dần thay đổi đến chậm chạp, mỗi một lần dãy rủa đều lộ ra càng thêm cố hết sức. Cuối cùng, tại tiếp tục không ngừng công kích đến, Hắc Lân Hổ động tác càng ngày càng chậm, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Nó phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Nâng lên bụi đất như mây mù tràn ngập ra, rất lâu mới dần dần tiêu tán. Chương 63, cầm xuống Huyền Thiên Thánh Quả chương 63, cầm xuống Huyền Thiên Thánh Quả Diệp Tinh Thần thu kiếm mà đứng, có chút thở hổn hển. Mặc dù thành công đánh giết Hắc Lân Hổ, nhưng hắn cũng tiêu hao không ít linh lực. Diệp Tinh Thần xoa xoa mồ hôi trên trán, đi đến Hắc Lân Hổ bên cạnh thi thể, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây dao găm, thuần thục đem Hắc Lân Hổ yêu đan đào lên. Cái này yêu đan có thể là đồ tốt, có thể dùng để luyện đan, cũng có thể trực tiếp hấp thu, tăng cao tu vi. Tiểu Mật Nhi, ngươi nhìn, đại ca ca lợi hại a. Hắn đem yêu đan cất kỹ, quay đầu nhìn hướng nơi xa Tiểu Mật Nhi, vừa cười vừa nói, đại ca ca lợi hại nhất. Tiểu Mật Nhi vỗ tay nhỏ, vui sướng chạy tới, một đôi mắt to sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái. Diệp Tinh Thần cười ha ha một tiếng, trong lòng có chút đắc ý, hắn dắt tay Tiểu Mật Nhi, nói ra, chúng ta tiếp tục đi thôi, nơi này là Vạn Yêu Cốc bên ngoài, liền đã có Hắc Lân Hổ bực này yêu thú, càng đi vào trong, yêu thú sẽ càng cường đại, chúng ta phải cẩn thận một chút. Ân. Tiểu Nguyệt Nhi khéo léo nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới, trên đường đi, Diệp Tinh Thần đều đặc biệt cẩn thận, thần thức thời khắc chú ý đến tình huống xung quanh. Vạn Yêu Cốc bên trong, yêu khí bao phủ, các loại hình thù kỳ quái thực vật sinh trưởng, che khuất bầu trời, làm cho toàn bộ sơn cốc đều có vẻ hơi u ám. Càng đi chỗ sâu đi, gặp phải yêu thú thực lực càng mạnh, bất quá Diệp Tinh Thần đều bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng thực lực cường đại, hữu kinh vô hiểm tránh đi. Hắn cũng không muốn lại giống vừa rồi như thế, cùng một cái thực lực cường đại yêu thú cứng đối cứng. Dù sao, hắn lần này tới Vạn Yêu Cốc mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm dược liệu, mà không phải vì cùng yêu thú chiến đấu. Căn cứ địa trên bức tranh chỉ thị, Diệp Tinh Thần mang theo Tiểu Nguyệt Nhi tại Vạn Yêu Cốc bên trong đi xuyên. Bọn họ vòng qua từng tòa ngọn núi, xuyên qua từng mảnh rừng rậm, cuối cùng đi tới một chỗ vách núi treo leo phía trước. Bên dưới vách núi phương, mây mù lượn lờ, sâu không thấy đáy. Huyền Thiên Thánh Quả, có lẽ liền tại kề bên này. Diệp Tinh Thần nhìn xem bản đồ trong tay, tự đủ. Hắn cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, hy vọng có thể tìm tới Huyền Thiên Thánh Quả vết tích. Huyền Thiên Thánh Quả là một loại cực kỳ chân quý dược liệu, lớn lên tại cực âm chi địa, hấp thu thiên địa tinh hoa, ẩn chứa cường đại linh lực. Loại này dược liệu đối với tu luyện giả đến nói, có chỗ tốt rất lớn, có thể tăng cao tu vi, tăng cường thể chất. Diệp Tinh Thần tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng hắn ánh mắt như ngừng lại vách núi treo leo bên trên một chỗ nhô ra địa phương. Nơi đó sinh trưởng một gốc kỳ dị thực vật. Gốc cây thực vật này toàn thân có màu đen, phiến lá như mực, tản ra nhàn nhạt u quang. Tại thực vật đỉnh kết một viên lớn chừng quả đấm trái cây. Trái cây có màu tím đen, mặt ngoài hiện đầy thần bí đường vân, tản ra mê người mùi thơm ngát. Tìm tới, đây chính là Huyền Thiên Thánh Quả. Diệp Tinh Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ngự kiếm tới gần về sau, Diệp Tinh Thần cẩn thận quan sát đến Huyền Thiên Thánh Quả, xác nhận không sai về sau, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực, đưa tay hướng Huyền Thiên Thánh Quả hái đi. Liên tại ngón tay của hắn sắp chạm đến Huyền Thiên Thánh Quả nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. chỉ thấy gốc kia nguyên bản yên tĩnh sinh trưởng màu đen thực vật, đột nhiên giống như là sống lại đồng dạng, đột nhiên uốn éo. Những cái kia như mực phi lá, nháy mắt thay đổi đến sắc bén như dao, hướng về Diệp Tinh Thần cổ tay hung hăng cắt chém mà đến. Diệp Tinh Thần phản ứng cực nhanh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cổ tay khẽ đảo, hiểm hiểm tránh đi những cái kia sắc bén phi lá. Đồng thời, thân hình hắn hướng về sau nhanh chóng tối lui, cùng gốc kia quỷ dị thực vật kéo dài khoảng cách. Đây là thứ quỷ gì? Diệp Tinh Thần cau mày, nhìn xem gốc kia không ngừng rẽ rủa màu đen thực vật, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn cảm giác được, gốc cây thực vật này tựa hồ không hề đơn giản, trên người nó tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Tiểu Nguyệt Nhi cũng khẩn trương mà nhìn xem gốc kia thực vật, nhỏ giọng hỏi, "Lại ca ca, đây là cái gì nha?" Diệp Tinh Thần lắc đầu, nói ra, "Ta cũng không biết, bất quá, thứ này khẳng định không phải bình thường thực vật, chúng ta phải cẩn thận một chút." Hắn lại lần nữa nếm thử tới gần gốc kia thực vật, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị những cái kia sắc bén phiến lá bức lui. Những cái kia phiến lá không những sắc bén, mà còn tốc độ cực nhanh, để người khó lòng phòng bị. Diệp Tinh Thần thử mấy lần, đều không thể thành công hái Huyền Tiên Thánh Quả, trong lòng hắn có chút nóng nảy. Tiếp tục như vậy không được, phải nghĩ biện pháp mới được. Diệp Tinh Thần trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào vách núi treo leo bên trên. Chỉ thấy trên vách đá dây leo giao thoa, có không ít tráng kiện cứng cỏi sợi đằng rủ xuống tới. Có. Diệp Tinh Thần ánh mắt sáng lên. Hắn phi thân bật lên, trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm khí khuấy động. Mấy đạo kiếm khí chạm tại trên vách đá dựng đứng, mấy cây tráng kiện sợi đằng ứng thanh mà đứt. Ba ba ba. Diệp Tinh Thần thân hình như điện, tại trên không mấy cái tránh chuyển xê dịch, đem đứt gãy sợi đằng nắm trong tay. Hắn đem sợi đằng cấp tốc bệnh thành mấy cái giản dị người rơm, đồng thời tại người rơm trên thân bôi lên một chút mang theo chính mình khí tức quần áo mảnh vụn. Đi. Diệp Tinh Thần khẽ quát một tiếng, đem mấy cái người rơm đồng thời ném gốc kia quỷ dị màu đen thực vật. Người rơm bay lượn, mang theo Diệp Tinh Thần khí tức, cấp tốc tiếp cận Huyền Thiên Thánh Quả. Cái kia màu đen thực vật quả nhiên bị lửa. Nó mãnh liệt uốn éo, vô số màu mực phiến lá giống như mưa to gió lớn bắn về phía những cái kia người rơm. Phốc phốc phốc. Người rơm trong nháy mắt liền bị cắt chém thành mảnh vỡ, bay múa đầy trời. Chính là hiện tại. Diệp Tinh Thần ánh mắt ngưng lại, thân hình như quỷ mị lao ra. Chân hắn đạp huyền diệu bộ pháp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như hóa thành một đạo tàn ảnh. Thừa dịp màu đen thực vật bị người rơm hấp dẫn ngay mắt, hắn đã đi tới Huyền Thiên Thánh Quả phụ cận. Diệp Tinh Thần không chút do dự, bố một cái về phía Huyền Thiên Thánh Quả. Nhưng mà, cái kia màu đen thực vật tốc độ phản ứng nằm ngoài dự đoán của Diệp Tinh Thần. Cho dù bị người rơm kiềm chế, nó y nguyên phân ra một bộ phận phi lá, giống như rắn độc hướng Diệp Tinh Thần đánh tới. Diệp Tinh Thần sắc mặt trầm xuống. Hắn sớm có phòng bị, thân hình một bên, hiểm lại càng hiểm tránh đi mấy đạo phiến lá công kích. Nhưng vẫn có một mảnh phiến lá, sát cánh tay của hắn bạch qua. Xoẹt xẹt. Ống tay áo bị bạch phá, trên cánh tay xuất hiện một đạo dài nhỏ vết máu. Đau rát chuyển đến. Diệp Tinh Thần cho mày, cái này màu đen thực vật phiến lá, vậy mà sắc bén như vậy. Hắn không còn dám có chút chủ quan. Cố nén trên cánh tay đau đớn, Diệp Tinh Thần lấy tốc độ nhanh hơn chụp vào Huyền Thiên Thánh Quả. Lần này, hắn thành công. Hắn đem Huyền Thiên Thánh Quả lấy xuống, cấp tốc thu vào nhận chứa đồ. Đến tay về sau, Diệp Tinh Thần không có chút nào lưu lại, lập tức bước ra lui lại, trở lại Tiểu Nguyệt Nhi nơi đó, lôi kéo nàng cấp tốc rời đi. Hai người một đường đi nhanh, mãi đến cách xa chỗ kia vách núi treo leo mới dừng lại nghỉ ngơi. Chương 64, Hắc Hùng Yêu Vương. Chương 64, Hắc Hùng Yêu Vương. Đại ca ca, người thụ thương. Tiểu Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, trong suốt trong mắt to nháy mắt tràn đầy lo lắng. Nàng đội vàng chạy đến Diệp Tinh Thần bên cạnh, nắm lên cánh tay của hắn. Đạo kia dài nhỏ vết máu tại Diệp Tinh Thần bắp thịt rắn chắc bên trên lộ ra đặc biệt chói mắt. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Diệp Tinh Thần nhếch miệng cười một tiếng, muốn giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trên cánh tay truyền đến từng trận như kim châm, lại làm cho hắn nhịn không được nhíu mày. Cái kia màu đen thực vật phi lá, sắc bén đến vượt quá tưởng tượng, mà còn tựa hồ còn mang theo một loại nào đó độc tố. Vết thương xung quanh mơ hồ có chút biến thành màu đen, còn nói không có việc gì, đều chảy máu. Tiểu Nguyệt Nhi chu miệng nhỏ, nàng cực kỳ đau lòng. Thật không có việc gì, đại ca ca thân thể cường tráng đây, án viên thuốc liền tốt. Diệp Tinh Thần vuốt Tiểu Nguyệt Nhi tóc, an ủi. Hắn không muốn để cho Tiểu Nguyệt Nhi lo lắng. Không được, ta xem một chút. Tiểu Nguyệt Nhi cố chấp nắm lấy Diệp Tinh Thần cánh tay, không chịu buông ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Diệp Tinh Thần cánh tay, cẩn thận tra xét vết thương. Cái kia bộ dáng nghiêm túc, cực kỳ giống một cái tiểu đại nhân. Đột nhiên, Tiểu Nguyệt Nhi đưa ra trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve một cái Diệp Tinh Thần vết thương. Ân. Diệp Tinh Thần sững sờ. Hắn cảm giác được, từ Tiểu Nguyệt Nhi trên ngón tay truyền đến một cỗ năng lượng kỳ dị. Cỗ năng lượng này, ấm áp mà nhu hòa, giống gió xuân phất qua đại địa, lại giống ánh mặt trời vậy lên người. Theo cỗ năng lượng này tràn vào, trên cánh tay cảm giác đau đớn vậy mà cấp tốc biến mất. Vết thương xung quanh màu đen, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Diệp Tinh Thần kinh ngạc nhìn xem cánh tay của mình. Nguyên bản còn tại vết thương chảy máu, vậy mà đã bắt đầu khép lại. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, vết thương liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Cái này, Diệp Tinh Thần triệt để sợ ngây người. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiểu Nguyệt Nhi năng lực này, quả thực quá thần kỳ. Cái này so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều muốn hữu hiệu a. Kỳ hỉ, đại ca ca, tốt đi. Tiểu Nguyệt Nhi đắc ý nâng lên khuôn mặt nhỏ, cười híp mắt nhìn xem Diệp Tinh Thần. Cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong, lóe ra rảo hoạt quan mang. Phản phất tại nói, nhìn ta lợi hại đi. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi làm như thế nào? Diệp Tinh Thần nhịn không được hỏi. Hắn thực tế quá hiếu kỳ. Tiểu Nguyệt Nhi năng lực này, nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ tu luyện giới manh động.
Cái này sao?
Bí mật.
Tiểu Nguyệt Nhi nháy mắt, hoạt bát nói.
Tốt, tốt, bí mật, ca ca không hỏi.
Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói.
Hắn nhẹ nhàng nặn nặn Tiểu Nguyệt Nhi khuôn mặt.
Diệp Tinh Thần lấy ra Huyền Thiên Thánh Quả, cẩn thận quan sát đến.
Viên này trái cây tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe khiến cho người tâm thần thanh thản.
Hắn đem Huyền Thiên Thánh Quả đưa cho Tiểu Nguyệt Nhi, nói ra, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nhìn, đây chính là Huyền Thiên Thánh Quả.
Tiểu Nguyệt Nhi tiếp nhận Huyền Thiên Thánh Quả, tò mò đánh giá.
Đại ca ca, cái quả này thật xinh đẹp, có thể ăn sao?
Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể ăn, bất quá không thể cho người ăn nha.
Đây là ca ca dùng để giúp tỷ tỷ luyện chế đan dược.
Nha.
Tiểu Nguyệt Nhi khéo léo nhẹ gật đầu.
Chỉ là cái kia ánh mắt, lại nhịn không được lại nhìn sang Huyền Thiên Thánh Quả.
Sáng lấp lánh, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng.
Chúng ta tiếp tục đi thôi, còn phải tìm tới Cửu U Minh Đàm Hoa đây.
Diệp Tinh Thần đem Huyền Thiên Thánh Quả cất kỹ, nói:
"Đại ca ca." Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên giữ chặt Diệp Tinh Thần góc áo, muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?"
Diệp Tinh Thần cúi đầu nhìn xem nàng, ánh mắt ôn nhu.
Tiểu Nguyệt Nhi cắn môi một cái, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là hỏi lên: "Tỷ tỷ kia,
là thê tử của ngươi sao?"
Hỏi ra câu nói này thời điểm, Tiểu Nguyệt Nhi nhịp tim cực kỳ nhanh, bịch bịch, giống như là muốn từ trong lồng ngực đụng tới đồng dạng.
Nàng cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy, chỉ là trong lòng đột nhiên tuôn ra một cô hế ẩm cảm giác, buồn buồn, rất không thoải mái.
Loại này cảm giác nàng trước đây chưa từng có.
Diệp Tinh Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiểu Nguyệt Nhi lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề.
Hắn khẽ mỉm cười, vuốt vuốt Tiểu Nguyệt Nhi tóc, "Không phải nha.
Cái đó là..."
Tiểu Nguyệt Nhi mắt sáng rực lên một cái, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi.
"Không phải thế tử, cái kia cũng khả năng là người rất trọng yếu đi."
Trong lòng cố kia hế ẩm cảm giác càng đậm.
"Là ca ca một cái người rất trọng yếu đi."
Diệp Tinh Thần nghiêm túc nói.
"Đương nhiên rồi." Diệp Tinh Thần cúi đầu xuống, nhìn chăm chú Tiểu Nguyệt Nhi cặp kia trong suốt như hồ nước mắt to.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một cái Tiểu Nguyệt Nhi cái kia ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ.
"Ngươi cũng là ca ca rất trọng yếu một người."
Ngữ khí nhu hòa, mang theo vẻ cương triều.
Tiểu Nguyệt Nhi nghe, nguyên bản có chút ảm đạm ánh mắt, nháy mắt lại phát sáng lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, tách ra nụ cười sáng lạ, ngọt ngào, giống như là mật đường đồng dạng.
Hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, như ẩn như hiện.
Kỳ hỉ.
Tiểu Nguyệt Nhi vui vẻ cười, nàng đưa ra tay nhỏ, xích sao ôm lấy Diệp Tinh Thần cánh tay, toàn bộ thân thể nhỏ đều tựa sát tại trên người hắn. Hai người lại lần nữa lên đường, hướng về Vạn Yêu Cốc chỗ sâu xuất phát.
Trên đường đi, bọn họ gặp càng nhiều yêu thú, nhưng đều bị Diệp Tinh Thần từng cái giải quyết.
Cuối cùng, đi ngang qua một phen chật vật buôn ba về sau, bọn họ đi tới một chỗ u ám sơn cốc.
Trong sơn cốc tràn ngập nồng đậm yêu khí, gió lạnh từng trận, để người không rét mà run.
Cửu U Minh Đàm Hoa có lẽ liền tại khu vực này.
Diệp Tinh Thần nhìn xem bản đồ trong tay, nói:
"Đại ca ca, nơi này yêu khí càng tăng thêm."
Tiểu Nguyệt Nhi xít sao nắm lấy Diệp Tinh Thần góc áo, nhỏ giọng nói:
"Diệp Tinh Thần cho rằng nàng mặc dù thực lực cường đại, nhưng dù sao vẫn là đứa bé tâm tính, đối loại này âm trầm kinh khủng hoàn cảnh, vẫn còn có chút sợ hãi."
"Đừng sợ, có ta ở đây."
Diệp Tinh Thần nắm chặt Tiểu Nguyệt Nhi tay, nhẹ giọng an ủi.
Hắn đem thần thức huyết tán ra đến, cảnh giác quan sát đến bốn phía.
Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ sâu trong thung lũng truyền đến.
"Không tốt,
là yêu vương."
Diệp Tinh Thần biến sắc.
Hắn cảm giác được, cỗ khí tức này so hắn phía trước gặp phải bất kỳ yêu thú gì đều cường đại hơn nhiều.
Cơ hồ là nháy mắt, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người.
Đó là một cái hình thể khổng lồ hắc hùng, toàn thân lông như là thép ngội dựng đứng, hai mắt đỏ tươi, tản ra khát máu qua mang.
Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét.
"Giống!"
Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến sơn cốc đều đang run rẩy.
"Nhân loại,
lại dám xông vào bản vương lãnh địa."
Hắc hùng yêu vương miệng nói tiếng người, âm thanh âm u phẫn nộ.
Chương 65, Vạn Kiếm Quy Tông nhân kiếm hợp nhất chương 65, Vạn Kiếm Quy Tông nhân kiếm hợp nhất chúng ta cũng không cố ý cùng các hạ là địch, cái này đến chỉ vì tìm kiếm một gốc cứu mạng linh dược.
Diệp Tinh Thần trầm giọng nói.
Hắn rất rõ ràng, đối mặt yêu thú, nhất là tại đối phương lãnh địa bên trong, bất kỳ giải thích nào đều trắng sáng bất lực.
Yêu thú lãnh địa ý thức, giống như khắc vào trong xương bản năng, không thể xâm phạm.
Kẻ tự tiện đi vào, chết.
Hắc hùng yêu vương gào thét, căn bản không cho Diệp Tinh Thần bất cứ cơ hội nào.
To lớn tay gấu cuốn theo kinh phong, như Thái Sơn áp đỉnh đập xuống.
"Cẩn thận."
Diệp Tinh Thần khẽ quát một tiếng.
Hắn đem Tiểu Nguyệt Nhi đẩy hướng khu vực an toàn, chính mình thì như quỷ mị tránh ra.
Ầm ầm.
Tay gấu nện ở mặt đất, núi đá nổ tung, bụi đất tung bay.
Diệp Tinh Thần không dám có chút lơ biếng, phi kiếm ra khỏi vỏ.
Kiếm quang như hồng, mang theo đâm thủng bầu trời sắc bén, thẳng đến Hắc hùng yêu vương yếu hại.
"Không biết tự lượng sức mình."
Hắc hùng yêu vương khinh miệt hừ lạnh.
Nó huy động tự trưởng, lại cứ thế mà đem phi kiếm đánh bay.
Phúc.
Phi kiếm bay ngược, Diệp Tinh Thần như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra.
Nguyên Anh hậu kỳ,
cái này Hắc hùng yêu vương thực lực, vậy mà khủng bố như vậy.
Diệp Tinh Thần trong lòng rung mạnh.
Nguyên Anh sơ kỳ cùng Nguyên Anh hậu kỳ ở giữa, vẫn ngăn cách một đạo khó mà vượt qua khoảng cách.
"Đại ca ca, ta tới giúp ngươi."
Tiểu Nguyệt Nhi kinh hô, trong mắt tràn đầy sốt ruột.
Nàng muốn ra tay, lại bị Diệp Tinh Thần ngăn lại.
"Tiểu Nguyệt Nhi, lui ra phía sau, để ca ca chính mình đến liền được."
Diệp Tinh Thần âm thanh mang theo một ít ngưng trọng cùng với hưng phấn.
Đây là hắn ma luyện tự thân tuyệt giai cơ hội, hắn tuyệt sẽ không lùi bước.
"Có thể là..."
Tiểu Nguyệt Nhi do dự,
nhưng cuối cùng, nàng hay là lựa chọn tin tưởng Diệp Tinh Thần.
"Chết."
Hắc hùng yêu vương lại lần nữa đánh tới.
Cự trưởng vung dậy, mỗi một lần công kích đều mang tồi khô lạp hủ ý thế.
Diệp Tinh Thần thân hình như điện, tại tay gấu ở giữa xuyên qua. Phi kiếm không ngừng tìm kiếm Hắc Hùng Yêu Vương sơ hở, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắc Hùng Yêu Vương phòng ngự kiên cố, gần như không có kẽ hở. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Tinh Thần tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Tiếp tục như vậy, ta sẽ bị tươi sống mà chết. Diệp Tinh Thần trong lòng sốt ruột bàn phần. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Hắc Hùng Yêu Vương được điểm, nếu không, hôm nay sợ rằng khó thoát một kiếp. Giống. Hắc Hùng Yêu Vương càng đánh càng hăng, thế công càng thêm cuồng bạo. Diệp Tinh Thần áp lực tăng gấp bội, hắn cảm giác thể lực của mình ngay tại cấp tốc sói mòn. Đại ca ca. Tiểu Nguyệt Nhi cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng mấy lần muốn xuất thủ, nhưng đều cưỡng ép nhịn xuống. Nàng không thể làm trái Diệp Tinh Thần nguyện vọng, chỉ có thể liều mạng. Diệp Tinh Thần trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng. Hắn hít sâu một hơi, đem trong cơ thể còn sót lại linh lực điên cuồng vận chuyển. Bành. Diệp Tinh Thần khí thế nháy mắt tăng gọn. Cặp mắt của hắn thay đổi đến đỏ thẫm, sợi tóc bay lượn, tựa như một tôn tử trong địa ngục đi ra ma thần. Ân. Hắc Hùng Yêu Vương cảm nhận được Diệp Tinh Thần biến hóa, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nó cảm giác được, Diệp Tinh Thần khí tức, vậy mà tại bằng tốc độ kinh người kéo lên. Vạn kiếm quy tông thức thứ ba, nhân kiếm hợp nhất. Diệp Tinh Thần khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Cả người hắn, phản phất cùng phi kiếm trong tay hòa làm một thể. Kiếm, chính là hắn. Hắn, chính là kiếm. Người cùng kiếm, lại không phân biệt. Cho ta phá. Diệp Tinh Thần gầm thét, âm thanh chấn cửu tiêu. Trên phi kiếm, quang mang đại thịnh. Quang mang kia, bóng ánh chói mắt, phản phất một vòng chói mắt mặt trời, muốn đem cái này Hắc Ám Sơn cốc triệt để chiếu sáng. Chém. Diệp Tinh Thần huy kiếm. Kiếm ra, phong vân biến sắc. Một đạo bóng ánh kiếm mang, xé rách không khí, mang theo khai thiên tịch địa uy thế, chém về phía Hắc Hùng Yêu Vương. Một khắc này, thời gian phản phất đều dừng lại. Giữa thiên địa, chỉ còn lại cái kia một đạo kiếm mang, chói mắt vô cùng. Giống. Hắc Hùng Yêu Vương cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, thanh âm bên trong lại mang theo một tia hoảng hốt. Nó huy động to lớn tay gấu, đem hết toàn lực đón lấy đạo kiếm mang kia. Hắc Hùng Yêu Vương trong mắt lộ hung quang, nó muốn ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Ầm ầm, kiếm mang cùng tay gấu hung hăng đụng vào nhau. Giữa thiên địa bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, phản phất muốn đem mảng nhĩ của người ta đều chấn bỡ. Cuồng bạo năng lượng hướng bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi, núi đá sụp đổ, cây cối đổ rạp, toàn bộ sân gốc đều tại kịch liệt run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Giang giác. Một tiếng vang dọn, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Đó là xương cốt đứt gãy âm thanh. Hắc Hùng Yêu Vương cự trưởng, tại cái kia một đạo hóng ánh kiếm mang phía dưới. Vậy mà, bị cứ thế mà chặt đứt. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Điều đó không có khả năng. Hắc Hùng Yêu Vương âm thanh, xé rách tiên tính sơn gốc, tiếng vang từng trận. Thanh âm kia bên trong, tràn đầy khó có thể tin, cùng với sợ hãi thật sâu. Nó thân thể cao lớn, tại run nhẹ nhẹ. Đứt gãy tay gấu chỗ, máu chảy ồ ạt. Hắc Hùng Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần. Nó không thể tin được. Trước mắt cái này, lúc trước còn bị nó áp chế nhân loại, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Cố lực lượng này, thậm chí để nó cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Lại đến. Diệp Tinh Thần âm thanh băng lãnh, không mang một tia tình cảm. Hắn cũng không có bởi vì chặt đứt Hắc Hùng Yêu Vương bàn tay mà có chút dừng lại. Đối với địch nhân, hắn chưa từng mềm tay. Vạn kiếm quy tông kiếm ý, lại lần nữa bị thôi động đến cực hạn. Trên phi kiếm, tia sáng lưu chuyển. Vành, vành, vành. Từng đạo kiếm mang, vạch phá bầu trời. Tựa như cửu thiên ngân hà chút xuống, lại như mưa to gió lớn. Vô tình đánh vào Hắc Hùng Yêu Vương trên thân. Hắc Hùng Yêu Vương bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Nó cái kia cứng rắn như sắt da lông, giờ phút này cũng vô pháp ngăn cản cái này kiếm khí bén nhọn. Tương đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, cấp tốc tại trên người nó lan tràn. Máu tươi nhuộm đỏ nó đen nhánh lông. Đáng chết nhân loại. Hắc Hùng Yêu Vương tức giận rít gào lên. Thanh âm của nó đã không có lúc trước như thế, ngược lại mang theo một tia suy yếu. Nó liều mạng vung vẩy còn lại cái kia tay gấu, muốn phản kích. Nhưng Diệp Tinh Thần công kích thực tế quá nhanh. Nhanh đến nó căn bản là không có cách bắt được Diệp Tinh Thần thân ảnh. Quá dày đặc, dày đặc đến nó ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. Phi kiếm tia sáng bao phủ nó tất cả đường lui. Kết thúc. Diệp Tinh Thần trong mắt sắc ý sôi trào, trong cơ thể hắn linh lực đã còn dư lại không có mấy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn lại lần nữa huy kiếm, phi kiếm tại trên không vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, kiếm mang tinh chuẩn không sai lầm xuyên thủng Hắc Hùng Yêu Vương cái cổ, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Hắc Hùng Yêu Vương đầu cùng thân thể tách rời. Giống. Hắc Hùng Yêu Vương phát ra cuối cùng một tiếng gào thét. Thanh âm kia bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng với đối tử vong sợ hãi. Nó to lớn đầu lăn xuống trên mặt đất, hai mắt trở lên chết không nhắm mắt, thân thể cao lớn mất đi chống đỡ ở bang sụp đổ. Chương 66, cầm xuống cửu u minh đàm hoa. Chương 66, cầm xuống cửu u minh đàm hoa. Hô. Diệp Tinh Thần thân thể có chút lay động, hắn cảm thấy một trận trước nay chưa từng có suy yếu, vừa rồi bộc phát gần như hao hết hắn tất cả lực lượng. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng chạy tới đỡ lấy Diệp Tinh Thần. Không có việc gì. Diệp Tinh Thần lắc đầu. Hắn nhìn xem Hắc Hùng Yêu Vương thi thể, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn vậy mà thật chiến thắng Nguyên Anh hậu kỳ yêu vương. Đại ca ca, ngươi đột phá. Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên vui mừng nói. Ân. Diệp Tinh Thần sững sờ, hắn lúc này mới phát hiện chính mình tu vi vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Ha ha, thật sự là quá tốt. Diệp Tinh Thần nhịn không được cười ha hả. Lần này chiến đấu, mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Đây chính là tại chèn ép bên trong trưởng thành đi. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại. Tiểu Nguyệt Nhi nhìn xem Diệp Tinh Thần, trong mắt tràn đầy sùng bái. Đi thôi, chúng ta đi tìm Cửu U Minh Đàm Hoa. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Nguyệt Nhi tóc, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Chờ một chút. Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng. Bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng bung lên. Một đạo nhu hòa bạch quang, nháy mắt bao phủ lại Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng, cấp tốc đi khắp toàn thân. Nguyên bản lệ bại cùng đau đớn, vậy mà tại trong khoảnh khắc biến mất không còn chút tung tích. Liền trong cơ thể tiêu hao linh lực, cũng hoàn toàn khôi phục. Cái này, Diệp Tinh Thần trong lòng kinh ngạc. Tiểu Nguyệt Nhi thực lực, quả nhiên thâm bất khả trắc. Đây là cái gì pháp thuật? Diệp Tinh Thần tò mò hỏi. Hắn có thể cảm giác được, Tiểu Nguyệt Nhi sử dụng cũng không phải là bình thường trị liệu thuật. Đồng dạng trị liệu thuật, chỉ có thể chữa trị thương thế, lại không cách nào bổ sung tiêu hao linh lực. Hi hi, đều nói đây là bí mật. Tiểu Nguyệt Nhi hoạt bát ngáy máy mắt. Bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng bung lên, lại một đạo bạch quang hiện lên. Hắc Hùng yêu vương thi thể, vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Người đem yêu vương thi thể thu lại. Diệp Tinh Thần kinh ngạc. Yêu thú thi thể, có thể là luyện khí, luyện đan tuyệt giai tài liệu, có giá trị không nhỏ. Nhất là nguyên anh kỳ yêu vương thi thể, càng là giá trị liên thành. Ấn đâu, đại ca ca, cái này cho ngươi. Tiểu Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, đem một cái nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Tinh Thần. Đây là. Diệp Tinh Thần tiếp nhận nhẫn chứa đồ, thần thức dò vào trong đó. Hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Túi chứa vật bên trong chất đầy các loại thiên tài địa bảo, linh thạch, đan dược, pháp bảo. Cái gì cần có đều có. Đại ca ca, đây đều là ta bình thường thu thập, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không phải lên. Tiểu Nguyệt Nhi cười hì hì nói. Cái này cũng quá nhiều. Diệp Tinh Thần có chút không biết làm sao. Mà còn hắn phát hiện, chiếc nhẫn này tựa hồ cũng không phải là bình thường nhẫn chứa đồ. Thần thức lại lần nữa thăm dò vào. Ông. Một cỗ ba động kỳ dị từ giới chỉ nội bộ truyền đến. Diệp Tinh Thần tâm thần chấn động. Cái này ba động lại mơ hồ cùng trong cơ thể hắn linh lực sinh ra cộng minh. Hắn nếm thử đem một tia linh lực truyền vào chiếc nhẫn. Bạch. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa. Nguyên bản trồng chất như núi bảo vật, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra, lộ ra một mảnh càng rộng lớn hơn không gian. Không gian này lại so trước đó lớn không chỉ gấp 10 lần. Trong đó, linh khí nồng đậm như xương, gần như ngưng tụ thành thực chất. Các loại chân quý linh thảo, linh dược tản ra mê người rực rỡ. Thậm chí còn có mấy món lóe ra cường đại linh lực ba động pháp bảo. Cái này, đây là. Diệp Tinh Thần triệt để sợ ngây người. Cái này không phải cái gì nhẫn chứa đồ, rõ ràng là một tòa mang theo người động thiên phúc địa. Không, so với bình thường động thiên phúc địa còn cao cấp hơn. Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được, chiếc nhẫn kia nội bộ không gian tựa hồ còn đang không ngừng lớn lên, mở rộng. Đại ca ca, thế nào, ưa thích sao? Tiểu Nguyệt Nhi âm thanh đem Diệp Tinh Thần từ trong lúc khiếp sợ kéo về. Hắn nhìn hướng Tiểu Nguyệt Nhi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Tiểu Nguyệt Nhi hì hì cười một tiếng, đây là Nguyệt Nhi bảo bối nha, chuyên môn dùng để cất giữ đồ vật. Nàng hơi hợt nói xong, phản phất đây chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể đồ chơi nhỏ. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm rung động. Loại bảo vật này, sợ rằng liền những cái kia đại năng đều sẽ điên cuồng a. Nàng vậy mà tiện tay liền đưa cho mình. Phần tính nghĩa này, để Diệp Tinh Thần trong lòng cảm động. Nguyệt Nhi, cái này quá quý giá. Diệp Tinh Thần nhìn xem trong tay nhẫn chứa đồ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không phải người ngu, tự nhiên minh bạch chiếc nhẫn này giá trị đã vượt xa khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ. Như vậy cho bảo, Tiểu Nguyệt Nhi lại dễ dàng như vậy đưa cho mình, phần tình nghĩa này, để hắn làm sao tiếp nhận? Hắn nghĩ chối từ. Tiểu Nguyệt Nhi nghiêng đầu, chớp ngập nước mắt to, nhìn xem Diệp Tinh Thần. Tựa hồ là nhìn ra sự do dự của hắn. Đại ca ca, ngươi có phải hay không không thích nha? Tiểu Nha đầu chu cái miệng nhỏ nhắn, âm thanh mềm dẻo dẻo. Nguyên bản linh động mắt to, giờ phút này lại bị kín một tầng nhàn nhạt hơi nước. Một bộ ủy khuất ba ba bộ dạng, làm cho người đau lòng. Diệp Tinh Thần tâm, nháy mắt liền mềm nhũn. Hắn không nhìn được nhất Tiểu Nguyệt Nhi bộ dáng này, liền vội vàng lắc đầu. Không phải, ta. Hắn nghĩ giải thích, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Cũng không thể nói, thứ này quá quý giá, ta không thể muốn a. Đây chẳng phải là quá đau đớn Tiểu Nguyệt Nhi tâm. Thích là được rồi. Tiểu Nguyệt Nhi không đợi Diệp Tinh Thần nói xong, liền trực tiếp đánh gậy hắn. Nàng nhón chân lên, tại Diệp Tinh Thần trên gương mặt, nhẹ nhàng hôn một cái. Ôn nhuận, mềm dẻo xúc cảm, giống như lông vũ, nhẹ nhàng phất qua. Để Diệp Tinh Thần tâm khẽ run lên. Tiểu Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng. Nàng lôi kéo Diệp Tinh Thần tay, nhẹ nhàng lung lay. Cứ như vậy quyết định, không cho phép thoái thác nha. Thanh âm bên trong mang theo một tia làm nũng, một tia bá đạo. Diệp Tinh Thần nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi cái kia trong suốt ánh mắt, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn biết, chính mình từ chối nữa, liền lộ ra làm kiêu. Phần tính nghĩa này, hắn chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Ngày sau, lại chậm rãi báo đáp. Đại ca ca, chúng ta đi thôi. Tiểu Nguyệt Nhi lôi kéo Diệp Tinh Thần tay, nhảy nhảy nhót nhót hướng đi về trước đi. Diệp Tinh Thần đi theo sau Tiểu Nguyệt Nhi, trong lòng vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Hai người một đường tiến lên, rất nhanh liền đi đến Hắc Hùng Yêu Vương xào huyệt. Trong xào huyệt, âm u và mướt, tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi hôi thối. Diệp Tinh Thần nhíu nhíu mày, vận chuyển linh lực, đem cỗ này mùi ngăn cách tại bên ngoài. Đại ca ca, ngươi nhìn, nơi đó có phải là Cửu U Minh Đàm Hoa? Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Diệp Tinh Thần theo Tiểu Nguyệt Nhi ngón tay phương hướng nhìn. chỉ thấy tại sao huyệt chỗ sâu nhất, một gốc tản ra hào quang màu u lam linh thảo đang lặng lặng lớn lên tại nơi đó. Bụi linh thảo này toàn thân có màu đen như mực, trên phiến lá hiện đầy quỷ dị đường vân, tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Chính là cửu u minh đằng hoa. Không sai, đây chính là cửu u minh đằng hoa. Diệp Tinh Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn bước nhanh đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem cửu u minh đằng hoa hái xuống. Đại ca ca, chúng ta trở về đi. Tiểu Nguyệt Nhi vừa cười vừa nói. Ân. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, đem cửu u minh đằng hoa cất kỹ, liền cùng Tiểu Nguyệt Nhi cùng rời đi Hắc Hùng yêu vương xào huyện. Hai người dọc theo đường cũ trở về. Trên đường đi, Diệp Tinh Thần tâm tình đều mười phần vui vẻ. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, mà còn liền sư tôn cho đồ vật đều vô dụng đến. Đại ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Nguyệt Nhi gặp Diệp Tinh Thần một mực trầm mặc không nói, nhịn không được hỏi. Ta đang nghĩ, làm như thế nào cảm ơn ngươi? Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói. Hi hi, không cần cảm tạ a, chỉ cần đại ca ca vui vẻ là được rồi. Tiểu Nguyệt Nhi cười ngọt ngào. Nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời ấm áp, xua tán đi Diệp Tinh Thần trong lòng tất cả mù mịt. Hai người một đường nói đùa, rất nhanh liền đi đến bạn yêu cốc chính giữa khu vực. Diệp Tinh Thần trên đường đi lạ thường phát hiện yêu thú so đến thời điểm ít đi rất nhiều, đều không có gặp phải mấy cái. Chương 67, công chúa điện hạ, ngài cần phải trở về. Chương 67, công chúa điện hạ, ngài cần phải trở về. Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên dừng bước, nàng có chút nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng. Làm sao vậy, Tiểu Nguyệt Nhi? Diệp Tinh Thần thấy thế, nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có gì. Tiểu Nguyệt Nhi lắc đầu, nhẹ nói. Nhưng nàng trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khác thường. Diệp Tinh Thần mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn cho rằng Tiểu Nguyệt Nhi chỉ là có chút mệt mỏi, liền không có để ý hai người tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi ra Vạn Yêu Cốc. Mà tại phía sau bọn họ, Vạn Yêu Cốc chỗ sâu, một đôi con mắt thật to chính nhìn chằm chằm bọn họ rời đi phương hướng. Đôi mắt này chủ nhân chính là Vạn Yêu Cốc người thống trị, Yêu Hoàng. Yêu Hoàng chính là hóa thần kỳ đại yêu, một thân thực lực thâm bất khả chắc. Tại Vạn Yêu Cốc bên trong, nó chính là tuyệt đối chỗ thể. Bất kỳ yêu thú gì tại trước mặt nó đều chỉ có cúi đầu xương thần phần. Mà giờ khắc này, tôn này cường đại Yêu Hoàng lại giống như điêu khắc, cứng đờ đứng tại chỗ. Thân thể của nó run rẩy kịch liệt, to lớn trong mắt tràn đầy hoảng hốt, mồ hôi như là thác nước theo nó trên thân chảy xuôi xuống, đưa nó dưới thân mặt đất đều thấm ướt một mảng lớn. Hô hấp của nó gấp rút mà nặng nề, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngạt thở đồng dạng. Hô, hô. Yêu Hoàng từng ngụm thở hổn hển, cố gắng bình phục nội tâm hoảng hốt. Vừa rồi nó một mực len lén đi theo hai người này loại sau lưng, lúc đầu tính toán đợi hai người này loại tại đường đi ra ngoài bên trên phòng bị buông lỏng, lại ra tay đem bọn họ bắt được. Dù sao Diệp Tinh Thần chém giết Hắc Hùng yêu vương, cái này đã xúc phạm nó uy nghiêm, hai người này tuyệt đối không thể thả ra. Nhưng mà liền tại nó chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tiểu nữ hài đột nhiên quay đầu nhìn nó một cái, vẹn vẹn chỉ là một cái, liền cái nhìn này lại làm cho Yêu Hoàng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Cái nhìn kia băng lãnh, lạnh nhạt, không mang mảy may tình cảm, phảng phất cao cao tại thượng thần linh lại nhìn xuống một con run rế. Tại cái này một cái bên trong, Yêu Hoàng cảm giác chính mình tất cả đều bị xem thấu, nó tất cả bí mật, tất cả ý nghĩ đều không chỗ che thân. Nó thậm chí cảm giác được chính mình sinh mệnh đều nắm giữ tại trong tay đối phương, chỉ cần đối phương một ý nghĩ, nó liền sẽ biến thành cho bụi. Loại này cảm giác thực sự là quá đáng sợ. Yêu Hoàng chưa bao giờ có mãnh liệt như thế cảm giác sợ hãi, cho dù là đối mặt những cái kia mạnh mẽ hơn nó tồn tại, nó cũng không có như vậy sợ hãi qua. Bởi vì nó biết những cái kia tồn tại mặc dù cường đại nhưng còn có thể chạy trốn, nhưng tiểu nữ hài kia khác biệt. Yêu Hoàng có thể cảm giác được tiểu nữ hài là thật không quan tâm sinh tử của nó. Ở trong mắt Tiểu Nguyệt Nhi, nó liền như là ven đường cỏ dại đồng dạng, có thể tùy ý trà đạp. Loại này bị triệt để không nhìn cảm giác, để Yêu Hoàng cảm thấy tuyệt vọng. Nó thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như nàng thật ra tay với nó sẽ là kết cục gì. Sợ rằng liền một giây đồng hồ đều không kiên trì nổi, liền sẽ bị triệt để xóa bỏ a. Quá đáng sợ. Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Yêu Hoàng trong lòng run rẩy. Nó chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy tồn tại. Cho dù là những truyền thuyết kia bên trong tiên nhân, chỉ sợ cũng không có đáng sợ như vậy a. Còn tốt nàng không có động thủ. Yêu Hoàng trong lòng vui mừng. Nó biết chính mình lần này là nhặt về một cái mạng. Nếu như không phải tiểu nữ hải kia thủ hạ lưu tình, nó hiện tại sợ rằng đã là một cỗ thi thể. Tuyệt đối không thể trêu chọc nàng. Tuyệt đối không thể. Giờ phút này nó chỉ muốn liều mạng cách đây hai người xa một chút, hướng Vạn Yêu Cốc chỗ sâu chạy đi, để tránh cô bé kia đổi ý đem nó giết đi. Đi ra Vạn Yêu Cốc, ánh mặt trời vẩy lên người, ấm áp. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, cảm thụ được lâu ngày không gặp không khí mát mẻ, căng cứng thần kinh cuối cùng trầm tĩnh lại. Tiểu Mật Nhi, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về đi. Diệp Tinh Thần nghiêng đầu nhìn hướng bên người tiểu nữ hải, ôn nhu hỏi. Hắn vốn định mang theo Tiểu Nguyệt Nhi về tông môn, nhưng lại cảm thấy không quá thỏa đáng, dù sao Tiểu Nguyệt Nhi không rõ lai lịch, hay là trước đem nàng đưa về nhà, hoặc là tìm đến người nhà của nàng tương đối tốt. Tiểu Nguyệt Nhi nghe vậy, nguyên bản long lanh khuôn mặt nhỏ, nháy mắt giảm đạm xuống. Nàng cúi thấp đầu, mò lấy góc áo, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Đại ca ca, ta không nghĩ trở về. Tiểu Nguyệt Nhi âm thanh yếu ớt rồi mũi. Không nghĩ trở về? Vì cái gì? Diệp Tinh Thần sững sờ, không hiểu hỏi. Ta. Tiểu Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi, trong hốc mắt lại mơ hồ ngấn lệ chớp động. Diệp Tinh Thần thấy thế, trong lòng mềm nhũn. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng Tiểu Nguyệt Nhi nhìn thẳng, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Có phải là người trong nhà đối ngươi không tốt? Tiểu Nguyệt Nhi không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là làm sao vậy? Cùng đại ca ca nói một chút, đại ca ca giúp ngươi. Diệp Tinh Thần kiên nhẫn dỗ dành. Tiểu Nguyệt Nhi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Diệp Tinh Thần. Đại ca ca, ta không có nhà. Không có nhà. Diệp Tinh Thần càng thêm nghi ngờ. Đáng yêu như vậy tiểu nữ hải, làm sao sẽ không có nhà đâu? Ừm. Tiểu Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một tiếng nghẹn ngào. Ta là lén lút chạy ra, ta không nghĩ trở về. Lén lút chạy ra. Diệp Tinh Thần trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Tiểu Nguyệt Nhi là bỏ nhà trốn đi? Vậy nhà ngươi ở đâu? Dù sao cũng phải có một nơi a. Diệp Tinh Thần tiếp tục hỏi. Tiểu Nguyệt Nhi cắn môi, do dự rất lâu, mới chậm rãi mở miệng. Nhà ta tại một cái địa phương rất xa rất xa. Địa phương rất xa rất xa. Diệp Tinh Thần nhíu nhíu mày, đây coi là cái gì trả lời? Có bao xa? Xa tới. Đại ca ca hiện tại ngươi cũng đi địa phương mà không đến được. Tiểu Nguyệt Nhi âm thanh càng ngày càng thấp. Diệp Tinh Thần nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi cái kia thương tâm gần chết dáng dấp, trong lòng một trận đau lòng. Hắn không biết Tiểu Nguyệt Nhi trên thân đến cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, Tiểu Nguyệt Nhi nhất định có rất nhiều việc khó nói. Tốt ta, tất nhiên ngươi không muốn nói, cái kia đại ca ca liền không hỏi. Diệp Tinh Thần nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Nguyệt Nhi đầu, ôn nhu nói. Bất quá, ngươi cũng không thể một mực đi theo ta đi. Ngươi một cái tiểu nữ hải, ở bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Ta không sợ. Tiểu Nguyệt Nhi ngẩng đầu, kiên định nói. Có đại ca ca tại, ta liền cái gì cũng không sợ. Diệp Tinh Thần trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là lắc đầu. Không được, ta không thể một mực mang theo ngươi. Như vậy đi, ta trước dẫn ngươi về tông môn, sau đó lại nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm nhà người, có tốt hay không? Tiểu Nguyệt Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự. Nàng không muốn đi tông môn, nhưng nàng càng không muốn rời đi Diệp Tinh Thần. Đại ca ca, ta. Liên tại Tiểu Nguyệt Nhi do dự thời điểm, một đạo băng lạnh âm thanh đột nhiên tại hai người bên tai vang lên. Công chúa điện hạ, ngài cần phải trở về. Thanh âm này giống như máy móc, không mang mảy may tình cảm. Chương 68, Tiểu Nguyệt Nhi rời đi. Chương 68, Tiểu Nguyệt Nhi rời đi. Diệp Tinh Thần cùng Tiểu Nguyệt Nhi đồng thời giật mình, quay đầu nhìn. Chỉ thấy tại bọn họ bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người áo đen. Người mặc áo đen này, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Trên người hắn, tản ra một cỗ cường đại khí tức, để người không rét mà run. Diệp Tinh Thần trong lòng run lên, thực lực của người này, thâm bất khả trắc. Hắn vô ý thức đem Tiểu Nguyệt Nhi bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn xem người áo đen. Người là ai? Diệp Tinh Thần trầm giọng hỏi. Người áo đen không có trả lời Diệp Tinh Thần vấn đề, mà là đưa ánh mắt về phía Tiểu Nguyệt Nhi. Công chúa điện hạ, ngài cần phải trở về. Hắn lặp lại lần nữa nói. Tiểu Nguyệt Nhi thân thể run nhẹ nhẹ một cái. Nàng xít sao nắm lấy Diệp Tinh Thần góc áo, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Ta không quay về. Tiểu Nguyệt Nhi âm thanh mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Người áo đen nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Công chúa điện hạ, ngài đây là tại chống lại vương mệnh lệnh sao? Tiểu Nguyệt Nhi còn muốn nói điều gì, nhưng người áo đen lại đột nhiên xuất thủ. Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Diệp Tinh Thần trước mặt. Sau đó, hắn đưa tay trái ra, bắt lại Diệp Tinh Thần cái cổ. Thả ra ta. Diệp Tinh Thần kinh hãi, liều mạng giãy giụa. Nhưng hắn lực lượng tại người áo đen trước mặt lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Hắn căn bản là không có cách thoát khỏi người áo đen gò bó. Người áo đen tay giống như kìm sắt đồng dạng, gắt gao bóp chặt Diệp Tinh Thần cái cổ. Diệp Tinh Thần cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng trắng xám. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình sinh mệnh ngay tại một chút xíu trôi qua. Đại ca ca. Tiểu Nguyệt Nhi thấy thế, hoảng sợ hô to một tiếng. Nàng muốn lên phía trước ngăn cản người áo đen, nhưng người áo đen thực lực tựa hồ mạnh hơn nàng. Vung hắn ra. Tiểu Nguyệt Nhi âm thanh tràn đầy phẫn nộ. Người áo đen lại thờ ơ, hắn lạnh lùng nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi. Công chúa điện hạ, ngài hay là ngoan ngoãn cùng ta trở về đi, để tránh ta đả thương hắn. Ngươi. Nàng biết chính mình không cần thủ đoạn đặc thù, căn bản không phải người áo đen đối thủ. Nếu như nàng cưỡng ép xuất thủ, sẽ chỉ làm Diệp Tinh Thần càng thêm nguy hiểm. Ta để ngươi buông hắn ra. Tiểu Nguyệt Nhi lại lần nữa hô to một tiếng, thanh âm bên trong mang theo mệnh lệnh. Người áo đen cuối cùng động dung, hắn hơi nhíu nhíu mày. Công chúa điện hạ, ngài đây là ý gì? Đây là mệnh lệnh. Người áo đen cuối cùng buông lòng tay ra. Diệp Tinh Thần nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Trên cổ của hắn lưu lại một đạo sâu sắc dấu đỏ. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng chạy đến Diệp Tinh Thần bên cạnh, nâng lên hắn, lo lắng mà hỏi thăm. Ta không có việc gì. Diệp Tinh Thần suy yếu nói. Tiểu Nguyệt Nhi bắt đầu giúp hắn chữa thương. Công chúa điện hạ, ngài đây là cần gì chứ? Người áo đen nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi, lạnh nhạt nói. Vì một cái người hạ đẳng, đáng ra không? Tiểu Nguyệt Nhi không để ý đến người áo đen, nàng chỉ là ôm thật chặt Diệp Tinh Thần, sợ hắn lại lần nữa bị thương tổn. Ngươi mới vừa rồi là dùng cái tay nào bắt hắn? Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem người áo đen, lạnh lùng hỏi. Người áo đen sững sờ, không hiểu Tiểu Nguyệt Nhi vì sao lại hỏi cái này vấn đề. Tay trái. Hắn thành thật trả lời. Tốt, rất tốt. Tiểu Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Đem tay trái của ngươi chặt đi xuống. Nàng lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo uy nghiêm, tựa như nữ vương đồng dạ. Người áo đen nghe vậy, biến sắc. Ta nói, đem tay trái của ngươi chặt đi xuống. Tiểu Nguyệt Nhi lặp lại lần nữa nói, thanh âm bên trong mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Công chúa điện hạ, ngài không thể đối với ta như vậy. Người áo đen hoảng sợ nói. ta là phụng vương mệnh lệnh tới đón ngài trở về, ngài không thể đối với ta như vậy.
Vương mệnh lệnh.
Tiểu Nguyệt Nhi cười lạnh một tiếng.
Vương mệnh lệnh chính là để ngươi tổn thương bên cạnh ta người.
Ta.
Người áo đen không phản bắt được.
Ta nói một lần chót, đem tay trái của ngươi chặt đi xuống.
Tiểu Nguyệt Nhi âm thanh càng ngày càng lạnh.
Trên người nàng tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, để người áo đen cảm thấy ngạt thở.
Người áo đen biết Tiểu Nguyệt Nhi không phải tại nói đùa.
Nếu như hắn không làm theo, Tiểu Nguyệt Nhi thật sẽ giết hắn.
Hắn mặc dù mặt ngoài thực lực mạnh hơn nàng, nhưng nàng dù sao cũng là công chúa. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng, rút ra trường kiếm bên hông, hung hăng bổ về phía tay trái của mình.
Người áo đen tay trái đứt từ cổ tay,
máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất.
Người áo đen cố nén kịch liệt đau nhức, hắn cũng không có kêu gào.
Công chúa điện hạ, ngài hài lòng sao?
Tiểu Nguyệt Nhi không để ý đến người áo đen, nàng chỉ là ôn nhu mà nhìn xem Diệp Tinh Thần.
Đại ca ca, ngươi còn đau không?
Diệp Tinh Thần nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.
Không đau.
Diệp Tinh Thần lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi.
Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hải, lại có tàn nhẫn như vậy một mặt.
Càng không có nghĩ tới, nàng lại có cường đại như thế bối cảnh.
Công chúa điện hạ,
vương mệnh lệnh,
cuối cùng là chỗ nào?
Diệp Tinh Thần cảm giác chính mình phảng phất chạm đến một cái không biết lĩnh vực, một cái hắn chưa hề tưởng tượng qua địa phương.
Công chúa điện hạ, chúng ta có thể đi rồi sao?
Người áo đen che lấy tay cụt, thấp giọng hỏi.
Hắn không còn dám có bất kỳ lỗ mãng, sợ Tiểu Nguyệt Nhi lại cho hắn đến một cái hung ác.
Tiểu Nguyệt Nhi không có trả lời ngay, nàng quay đầu, thật sâu nhìn xem Diệp Tinh Thần.
Đại ca ca, ta.
Tiểu Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy tiếc nuối.
Nàng biết, chính mình lần này là thật muốn rời đi.
Mặc dù nàng rất không tình nguyện, nhưng nàng không thể không rời đi.
Người áo đen xuất hiện, chỉ là vừa mới bắt đầu.
Nếu như nàng tiếp tục lưu lại hạ giới, không sớm thì muộn sẽ có càng nhiều người đến tìm nàng.
Đến lúc đó, không những chính nàng sẽ có nguy hiểm, Diệp Tinh Thần cũng sẽ nhận liên lụy.
Nàng không muốn để cho Diệp Tinh Thần bởi vì chính mình mà nhận đến bất cứ thương tổn gì.
Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi.
Diệp Tinh Thần cũng cảm thấy Tiểu Nguyệt Nhi khác thường, trong lòng hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt.
Đại ca ca, ta phải đi về.
Tiểu Nguyệt Nhi cuối cùng mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tiếng nghẹn ngào.
Trở về?
Về chỗ nào?
Diệp Tinh Thần tâm bỗng nhiên trầm xuống.
Hồi,
ta nên trở về địa phương.
Tiểu Nguyệt Nhi cúi đầu xuống, không dám nhìn Diệp Tinh Thần con mắt.
Ngươi không phải nói ngươi không có nhà sao?
Diệp Tinh Thần hỏi tới.
Ta.
Tiểu Nguyệt Nhi cắn môi, không biết nên giải thích như thế nào.
Nàng không nghĩ lừa gạt Diệp Tinh Thần, nhưng nàng lại không thể nói cho hắn chân tướng.
Đại ca ca, ngươi đừng hỏi nữa.
Tiểu Nguyệt Nhi ngẩng đầu,
nước mắt tại nàng trong mắt to đảo quanh, trong suốt long lanh.
Nàng nhìn xem Diệp Tinh Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy không muốn xa rời.
Đại ca ca, ngươi về sau đến tìm Tiểu Nguyệt Nhi có tốt hay không?
Âm thanh mang theo vẻ run rẩy, vẻ chờ mong.
Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi.
Diệp Tinh Thần chém đinh chặt sắt trả lời, ngữ khí kiên định.
Hắn nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi, trong ánh mắt cũng tràn đầy tiếc nuối.
Đại ca ca, cái này cho ngươi.
Tiểu Nguyệt Nhi vươn tay,
nàng lấy ra một cái tinh xảo chuông,
đưa cho Diệp Tinh Thần.
Chuông là màu bạc trắng,
phía trên điêu khắc phức tạp mà tinh xảo hoa văn,
loang thoáng, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt.
Đây là.
Diệp Tinh Thần tiếp nhận chuông,
tới tay, hơi lạnh.
Đây là ta thiếp thân đồ vật, nó kêu ngươi ảnh.
Tiểu Nguyệt Nhi âm thanh rất bề bài.
Đại ca ca mang theo nó, đến lúc đó liền có thể cảm ứng được vị trí của ta.
Chờ đại ca ca tới tìm ta thời điểm, nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới ta.
Trong thanh âm của nàng mang theo một tia hy vọng, một tia an ủi.
Tốt, ta nhất định thật tốt đảm bảo nó.
Diệp Tinh Thần đem chuông xít sao nắm trong tay.
Chuông lạnh buốt, tựa hồ truyền lại đến đáy lòng của hắn.
Hắn phảng phất cầm Tiểu Nguyệt Nhi tâm,
cảm nhận được nàng nhiệt độ, nàng không muốn.
Đại ca ca, ngươi,
ngươi không nên quên ta.
Tiểu Nguyệt Nhi nói lần nữa,
nước mắt của nàng cũng nhịn không được nữa, trượt xuống,
nhỏ xuống tại trên mặt đất, vô thanh vô tức.
Yên tâm đi, ta mãi mãi đều sẽ không quên ngươi.
Diệp Tinh Thần trịnh trọng nói, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.
Ừm.
Tiểu Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu,
nước mắt cuối cùng đổi thành nụ cười.
Mặc dù trong tươi cười còn mang theo một tia đắng chát,
nhưng vẫn như cũ sán lạ.
Công chúa điện hạ, chúng ta cần phải đi.
Người áo đen lại lần nữa thúc giục nói.
Thanh âm của hắn lạnh lùng như cũ, không có tình cảm,
giống một khối hàn băng phá vỡ cái này ngắn ngủi ấm áp.
Đại ca ca, gặp lại.
Đây là đời ta vui vẻ nhất một đoạn thời gian.
Tiểu Nguyệt Nhi cuối cùng nhìn Diệp Tinh Thần một cái,
ánh mắt thật sâu, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào trong lòng.
Sau đó nàng quay người,
đi theo người áo đen từng bước một rời đi.
Diệp Tinh Thần đứng tại chỗ,
hắn nhìn xem hai người
thân ảnh càng ngày càng xa,
đột nhiên biến mất,
không có một tia vết tích, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua,
chỉ để lại nhàn nhạt thất lạc cùng không muốn.
Trong không khí bao phủ,
Diệp Tinh Thần trong lòng vắng vẻ.
Tiểu Nguyệt Nhi cứ như vậy rời đi,
hắn cũng không có năng lực giữ nàng lại tới.
Chương 69, sư tỷ tu luyện ra đường rẽ. Chương 69, sư tỷ tu luyện ra đường rẽ. Vạn Kiếm Tông, phòng luyện đan.
Đan hư tử nhìn qua trước mắt lơ lửng hai gốc linh dược, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục.
Cửu U Minh Đàm Hoa, Huyền Tiên Thánh Quả.
Tiểu sư thúc, ngươi vậy mà thật tìm tới.
Cái này hai gốc linh dược đều là thế gian hiếm thấy đồ vật, giá trị liên thành a.
Đan hư tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn thân là cao cấp luyện đan sư, từng trải qua chân quý dược liệu vô số kể.
Nhưng giống Cửu U Minh Đàm Hoa cùng Huyền Tiên Thánh Quả như vậy, chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong linh dược, hắn cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến.
Diệp Tinh Thần cười cười, nói ra, đan giả, cái này hai gốc dược liệu là ta tại Vạn Yêu Cốc bên trong tìm được.
Vạn Yêu Cốc?
Đan Hư Tử nghe vậy, nhíu mày.
Tiểu sư thúc ngươi đi Vạn Yêu Cốc, nơi đó có thể là yêu tộc địa bàn, nguy hiểm trùng điệp, ngươi làm sao có thể một mình tiến về?
Đan giả yên tâm, ta hiện tại cũng tại trước mắt ngươi.
Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế Chấn Hoành Đan.
Đan Hư Tử thần sắc nghiêm lại, bắt đầu chuẩn bị luyện đan.
Diệp Tinh Thần thì ở một bên, cẩn thận quan sát đến Đan Hư Tử mỗi một cái động tác.
Luyện chế Chấn Hoành Đan, đối Đan Hư Tử đến nói, cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ.
Dù sao, đan phương này chính là thượng cổ lưu truyền xuống, trong đó rất nhiều thủ pháp luyện chế sớm đã thất truyền.
Đan Hư Tử cũng là bằng vào chính mình kinh nghiệm nhiều năm, cùng với đối đan đạo khắc sâu lý giải, mới dám thử nghiệm luyện chế.
Chỉ thấy Đan Hư Tử hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh lực đánh vào đan lô bên trong.
Trong lò đan, hỏa diễm bốc lên, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng.
Các loại dược liệu tại Đan Hư Tử điều khiển bên dưới, đều đâu vào đấy đầu nhập đan lô bên trong.
Theo thời gian trôi qua, trong lò đan truyền ra từng đợt mùi thuốc.
Diệp Tinh Thần hết sức chăm chú mà nhìn xem, không dám có chút phân tâm.
Hắn biết, quá trình luyện đan, dung không được nửa điểm sai lầm.
Hơi không cẩn thận, liền có khả năng dẫn đến luyện đan thất bại.
Đan Hư Tử trên trán dần dần đổ mồ hôi hột.
Sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút tái nhợt.
Hiển nhiên, luyện chế Chấn Hoành Đan đối hắn tiêu hao rất nhiều.
Diệp Tinh Thần đứng bình tĩnh ở một bên,
ánh mắt xích sao khóa tại Đan Hư Tử động tác bên trên.
Đan Hư Tử mỗi một cái nhỏ bé động tác đều bị hắn thu hết vào mắt.
Thời gian một chút xíu đi qua.
Trong phòng luyện đan, bầu không khí ngưng trọng.
Không biết qua bao lâu, trong lò đan đột nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ.
Ngay sau đó, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi.
Xong rồi,
Đan Hư Tử trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng mở ra đan lô.
Chỉ thấy trong lò đan, tiên tĩnh nằm lấy một viên to bằng lòng nhãn đan dược.
Đan dược toàn thân có màu tím, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, tỏa ra một cỗ cường đại khí tức.
Đây chính là Chấn Hoành Đan.
Diệp Tinh Thần nhìn xem viên đan dược kia, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Đan Hư Tử nhẹ gật đầu, đem Chấn Hoành Đan lấy ra, đưa cho Diệp Tinh Thần.
"Tiểu sư thúc, đây chính là Chấn Hoành Đan. Nó có thể tạm thời áp chế nha đầu kia trong cơ thể cố kia lực lượng thần bí, nhưng cũng không thể trừ tận gốc. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, còn cần theo nó đầu nguồn xuất phát."
Diệp Tinh Thần tiếp nhận Chấn Hoành Đan.
"Đa tạ đan giả."
Diệp Tinh Thần hướng Đan Hư Tử không mình hành lễ, ngỏ ý cảm ơn.
Đan Hư Tử xua tay, nói ra, "Tiểu sư thúc, ngươi không cần cảm ơn ta, đây đều là ta phải làm."
Màn đêm buông xuống, Vạn Kiếm Tông bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên có tu luyện âm thanh.
Diệp Tinh Thần cầm Chấn Hoành Đan, đi tới Lâm Chỉ Nhược nơi ở hắn đứng ở ngoài cửa, do dự một chút, hay là đưa tay gõ cửa một cái.
Đông đông đông.
Tiếng đập cửa, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, lộ ra đặc biệt rõ ràng.
Nhưng mà, đợi đã lâu, trong phòng đều không có bất kỳ đáp lại nào.
Sư tỷ không tại sao?
Diệp Tinh Thần trong lòng nghi hoặc, lại lần nữa gõ cửa một cái.
Đông đông đông.
Lần này, hắn ra tăng lực đạo.
Sư tỷ,
ngươi ở đâu?
Diệp Tinh Thần một bên gõ cửa, một bên nhẹ giọng kêu gọi.
Vẫn không có đáp lại.
Diệp Tinh Thần nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an.
Chẳng lẽ sư tỷ xảy ra chuyện?
Trong lòng hắn giật mình, vội vàng đẩy ra cửa phòng, đi vào.
Trong phòng không có mưa hay.
Trên mặt bàn để đó một ngọn đèn dầu, ánh đèn đủ ám.
Diệp Tinh Thần ngắm nhìn một phía, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào.
Sư tỷ,
hắn lại lần nữa nhẹ giọng kêu gọi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy.
Đột nhiên, hắn nghe đến một trận thanh âm rất nhỏ.
Thanh âm kia, tựa hồ là từ trên giường truyền đến.
Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động, vội vàng đi đến bên giường.
Hắn nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược đang nằm tại trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt từng hồng, hô hấp run rẩy.
Thân thể của nàng khẽ run, tựa hồ tại chịu đựng lấy thống khổ to lớn.
Sư tỷ, ngươi thế nào?
Diệp Tinh Thần cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên xem xét.
Hắn phát hiện Lâm Chỉ Nhược thân thể nóng bỏng đến dọa người.
Sư tỷ,
Tinh Thần,
Tinh Thần.
Lâm Chỉ Nhược trong miệng thì thầm Diệp Tinh Thần danh tự, thanh âm yếu ớt, đứt quãng.
Diệp Tinh Thần trong lòng đau xót, hắn biết Lâm Chỉ Nhược nhất định là tu luyện ra đường rẽ.
Hắn liền vội vàng đem Lâm Chỉ Nhược nâng lên, để nàng tựa vào trong lồng ngực của mình.
Sư tỷ, ngươi thế nào?
Diệp Tinh Thần nói xong, đem linh lực của mình chậm rãi đưa vào Lâm Chỉ Nhược trong cơ thể.
Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh lực lưu động, trợ giúp Lâm Chỉ Nhược bình phục trong cơ thể rối loạn khí tức.
Nhưng mà Lâm Chỉ Nhược tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp.
Thân thể của nàng ngược lại run rẩy càng thêm lợi hại.
Tinh Thần,
ta
thật khó chịu.
Lâm Chỉ Nhược âm thanh rất suy yếu.
Tinh Thần,
ta khống chế không nổi chính mình.
Lâm Chỉ Nhược âm thanh mang theo một tia giọng nghẹn ngào.
Thân thể của nàng xích sao dán vào Diệp Tinh Thần.
Diệp Tinh Thần có khả năng cảm nhận được rõ ràng Lâm Chỉ Nhược trên thân truyền đến nhiệt lượng.
Đó là một loại không bình thường nóng rực.
Sư tỷ, ngươi tỉnh táo một điểm.
Diệp Tinh Thần tính toán đẩy ra Lâm Chỉ Nhược.
Nàng ôm thật chặt Diệp Tinh Thần, không chịu buông tay.
Tinh Thần,
ta nóng quá,
thật khó chịu.
Lâm Chỉ Nhược hô hấp càng ngày càng gấp rút.
Nàng ánh mắt mê ly mà mông lung,
giống như là mất đi lý trí.
Đột nhiên, Lâm Chỉ Nhược đột nhiên ngẩng đầu.
Nàng cặp kia nguyên bản trong suốt con mắt, giờ phút này thay đổi đến một mảnh đỏ thẫm.
Tinh Thần,
nàng thi thầm, đột nhiên hôn lên Diệp Tinh Thần môi.
Đây là một cái không có kết cấu gì hôn,
không lưu loát, nhưng lại mang theo một cỗ liều lĩnh điên cuồng.
Diệp Tinh Thần mở to hai mắt nhìn,
hắn hoàn toàn không ngờ đến Lâm Chỉ Nhược lại đột nhiên làm ra cử động như vậy.
Hai tay của nàng bắt đầu không an phận.
Diệp Tinh Thần thân thể dần dần thay đổi đến cứng ngắc. hắn không phải thánh nhân. Đối mặt nữ nhân mình yêu thích, như vậy chủ động ôm ấp yêu thương, hắn không có khả năng thờ ơ, thế nhưng, hắn biết, bây giờ không phải là thời điểm. Lâm Chỉ Nhược trạng thái, rõ ràng không thích hợp. Sư tỷ, ngươi thanh tỉnh một điểm. Diệp Tinh Thần cố gắng, muốn tỉnh lại Lâm Chỉ Nhược lý trí. Tinh Thần, ta muốn. Lâm Chỉ Nhược âm thanh, khàn khàn mà mị hoặc. Thân thể của nàng, vặn mẹo đến càng thêm lợi hại. Diệp Tinh Thần hô hấp, biến thành ồ ồ đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, đan hư tử cho hắn trấn hoành đan. Đúng, trấn hoành đan. Diệp Tinh Thần giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hắn vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra trấn hoành đan. Sư tỷ, ngươi trước tiên đem cái này ăn. Diệp Tinh Thần đem trấn hoành đan, đưa đến Lâm Chỉ Nhược bên miệng. Lâm Chỉ Nhược lại giống như là, không nhìn thấy đồng dạng. Nàng y nguyên, điên cuồng hôn lấy Diệp Tinh Thần. Sư tỷ, nghe lời. Diệp Tinh Thần lên giọng. Hắn cưỡng ép tách ra Lâm Chỉ Nhược miệng, đem trấn hoành đan nhét đi vào. Đan dược vào miệng chính là hóa. Một cô mát mẻ khí tức, nháy mắt truyền khắp Lâm Chỉ Nhược toàn thân. Lâm Chỉ Nhược thân thể, run lên bần bật. Trong cơ thể nàng khô nóng cùng loại kia cuồng bạo được đến áp chế. Nàng cặp kia đỏ thẫm con mắt, dần dần khôi phục một tia thanh minh. Tinh Thần, ta đây là làm sao vậy? Lâm Chỉ Nhược âm thanh, suy yếu mà bất lực. Nàng mơ mịt nhìn xem Diệp Tinh Thần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Diệp Tinh Thần thở dài một hơi. Đây là trấn hoành đan tạo nên tác dụng. Chương 70, có thể hay không lưu lại bồi ta? Chương 70, có thể hay không lưu lại bồi ta? Sư tỷ, ngươi vừa rồi tu luyện ra đường rẽ. Diệp Tinh Thần nhẹ nói. Hắn không nói ra, Lâm Chỉ Nhược vừa rồi thất thố. Hắn không muốn để cho Lâm Chỉ Nhược cảm thấy xấu hổ. Tu luyện ra đường rẽ. Lâm Chỉ Nhược nhíu mày. Nàng cố gắng nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình. Thế nhưng, nàng ký ức lại hoàn toàn mơ hồ. Nàng chỉ nhớ rõ, chính mình rất khó chịu, rất nóng, trong thân thể mang theo một loại nóng nảy lực lượng. Sau đó, nàng liền cái gì đều không nhớ rõ. Tinh Thần, ta không có làm cái gì, chuyện gì vậy a? Lâm Chỉ Nhược câm thanh, mang theo một tia bất an. Nàng lo lắng chính mình sẽ tại Diệp Tinh Thần trước mặt làm ra cái gì thất lễ sự tình. Không có, sư tỷ ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Diệp Tinh Thần vội vàng nói. Hắn ôn nhu đem Lâm Chỉ Nhược trên trán tóc rối bời đẩy đến sau tai. Thật sao? Lâm Chỉ Nhược vẫn là có chút không yên lòng. Nàng nhìn xem Diệp Tinh Thần, trong mắt tràn đầy tìm kiếm. Thật. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, ngữ khí khẳng định. Sư tỷ, ngươi yên tâm, thật không có việc gì. Diệp Tinh Thần nhẹ giọng an ủi. Hắn nhẹ nhàng đem Lâm Chỉ Nhược nâng lên, để nàng tựa vào đầu giường. Ngươi tình huống vừa rồi, hẳn là ngươi thể chất đặc thù đưa tới. Vừa rồi đã cho ngươi ăn trấn hoành đan, ngươi yên tâm đi. Ừm. Lâm Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, tựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng nàng ánh mắt đã khôi phục ngày xưa trong suốt. Sư tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi một cái, ta đi cho ngươi rót cốc nước. Diệp Tinh Thần nói xong, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy ấm trà, lại phát hiện trong ấm trà trống rỗng. Sư tỷ, bình nước không có nước, ta đi chuẩn bị nước. Diệp Tinh Thần nói xong, quay người chuẩn bị rời đi. Tinh Thần. Lâm Chỉ Nhược đột nhiên mở miệng, gọi hắn lại. Làm sao vậy? Sư tỷ. Diệp Tinh Thần quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ngươi có bị thương hay không? Lâm Chỉ Nhược âm thanh mang theo lo lắng. Diệp Tinh Thần là vì cho nàng tìm thảo dược, mới đi Vạn Yêu Cốc. Vạn Yêu Cốc là địa phương nào? Đó là yêu thú hình hành, nguy cơ tứ phía hiểm địa. Cho dù là tông môn trưởng lão, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nàng sợ hãi Diệp Tinh Thần thụ thương, sợ hãi hắn gặp phải nguy hiểm. Thụ thương? Diệp Tinh Thần nghe vậy, hơi sững sờ. Lập tức, hắn hiểu được Lâm Chỉ Nhược ý tứ. Trong lòng hắn ấm áp, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ. Sư tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tốt đây. Vạn Yêu Cốc mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, ta có thể là sư đệ của ngươi, làm sao sẽ dễ dàng như vậy thụ thương. Lâm Chỉ Nhược nhìn xem Diệp Tinh Thần, ánh mắt ở trên người hắn vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ muốn xác nhận hắn là có hay không có việc gì. Thật không có việc gì. Nàng vẫn là có chút không yên lòng, thanh âm bên trong mang theo một tia lo lắng. Thật không có việc gì, không tin ngươi nhìn. Diệp Tinh Thần nói xong, mở hai tay ra, tại Lâm Chỉ Nhược trước mặt dạo qua một vòng. Ngươi nhìn, ta đây không phải là thật tốt sao? Một điểm tổn thương đều không có. Lâm Chỉ Nhược cẩn thận quan sát đến Diệp Tinh Thần, gặp hắn xác thực không giống tụ thương bộ dạng, cái này mới thoáng thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt. Nàng nhẹ nói, trên mặt lộ ra một tia thoải mái nụ cười. Sư tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng, nhanh nghỉ ngơi đi, ta đi múc nước. Diệp Tinh Thần nói xong, quay người đi ra khỏi phòng. Hắn đi vào trong sân bên giếng nước, đánh một thùng nước, sau đó xách theo thùng nước về tới gian phòng. Sư tỷ, nước đây. Diệp Tinh Thần đem thùng nước để lên bàn, cầm lấy ấm trà, rót một chén nước, đưa cho Lâm Chỉ Nhược. Cảm ơn. Lâm Chỉ Nhược tiếp nhận chén nước, nhẹ nhàng uống một ngụm. Ấm áp dòng nước chảy qua yết hầu, để nàng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Diệp Tinh Thần nhìn xem Lâm Chỉ Nhược, trong mắt tràn đầy lo lắng. Sư tỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Ân, tốt nhiều. Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, sắc mặt đã khôi phục một chút hồng nhuận. Vậy liên tốt. Diệp Tinh Thần thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn ngồi tại bên giường, yên tĩnh ngồi bạn Lâm Chỉ Nhược. Trong phòng, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở trong phòng quanh quẩn. Tinh Thần. Lâm Chỉ Nhược nhẹ giọng kêu. Ân. Diệp Tinh Thần nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ngươi tới gần một điểm. Lâm Chỉ Nhược âm thanh mang theo một tia ngượng ngùng. Diệp Tinh Thần nghe vậy hơi sững sờ. Hắn không biết Lâm Chỉ Nhược muốn làm cái gì, nhưng hắn vẫn là nghe lời, đem thân thể hướng Lâm Chỉ Nhược tới gần một chút. Khoảng cách giữa hai người, nháy mắt rút ngắn. Diệp Tinh Thần thậm chí có khả năng cảm nhận được, Lâm Chỉ Nhược trên thân chuyển đến nhàn nhạt mùi thơm. Cô này mùi thơm, để hắn có chút đứng núi này trông núi nọ. Đúng lúc này, Lâm Chỉ Nhược đột nhiên buông tay, nhẹ nhàng bưng lấy Diệp Tinh Thần gò má. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, giống như là đối đãi một kiện bảo vật chân quý. Diệp Tinh Thần thân thể có chút cứng đờ. Hắn mở to hai mắt nhìn xem Lâm Chỉ Nhược. Hắn không biết Lâm Chỉ Nhược muốn làm cái gì, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ có một loại dự cảm. Lâm Chỉ Nhược gò má nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng ánh mắt ôn nhu mà ngượng ngùng. Nàng nhìn xem Diệp Tinh Thần, nhẹ nói, "Tinh Thần, ngươi có thể hay không nhắm mắt lại?" Hắn nghe lời nhắm mắt lại. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở trong phòng quanh quẩn. Diệp Tinh Thần nhắm mắt lại, nhưng trong lòng tràn đầy chờ mong. Thời gian phản phất tại giờ khắc này bất động. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Thần đột nhiên cảm giác được trên môi của mình truyền đến một trận ấm áp mềm dẻo xúc cảm. Diệp Tinh Thần thân thể run lên bần bật. Hắn nháy mắt minh bạch, phát sinh cái gì? Là Lâm Chỉ Nhược, nàng tại hôn hắn. Đây là một cái tại nàng bình thường lúc hôn, chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền cấp tốc rời đi. Nhưng nụ hôn này lại giống như là mang theo ma lực, để Diệp Tinh Thần nhịp tim nháy mắt gia tốc. Hôn xong phía sau Lâm Chỉ Nhược nhưng là xấu hổ cả người đều trốn vào trong chăn. Diệp Tinh Thần tâm phảng phất bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát. Hắn mở to mắt, nhìn trước mắt, cái kia giường có chút nô lên chăn mền. Bên dưới chăn là Lâm Chỉ Nhược cái kia thẹn thùng thân thể. Hắn có khả năng tưởng tượng đến, thời khắc này Lâm Chỉ Nhược nhất định là đỏ bừng cả khuôn mặt, liền bên thai đều hồng thấu. Diệp Tinh Thần trong lòng dâng lên một cỗ thủy mị. Hắn nhẹ nhàng đem chăn vén ra một góc, lộ ra Lâm Chỉ Nhược tấm kia đỏ đến giống quả táo chín đồng dạng mặt. Lâm Chỉ Nhược xít sao nhắm mắt lại, lông mi thật dài, có chút rung động. Hô hấp của nàng có chút gấp rút, cho thấy nội tâm của nàng khẩn trương cùng ngượng ngùng. Diệp Tinh Thần nhìn xem Lâm Chỉ Nhược, trong mắt tràn đầy cương triều. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Chỉ Nhược gò má. Da thịt của nàng bóng loáng tinh tế, xúc cảm vô cùng tốt. Diệp Tinh Thần ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Lâm Chỉ Nhược gò má, cuối cùng lưu lại tại môi của nàng một bên. Hắn cúi người, tại trên trán Lâm Chỉ Nhược nhẹ nhàng hôn một cái. Sư tỷ. Lâm Chỉ Nhược thân thể khẽ run lên. Nàng chậm rãi mở to mắt, trong mắt mang theo một tia mê man, một tia ngượng ngùng, còn có một tia chờ mong. Tinh Thần. Nàng lại lần nữa đem chăn kéo cao, che kín nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi ngập nước mắt to, nhìn xem Diệp Tinh Thần. Trong chăn truyền đến Lâm Chỉ Nhược thẹn thùng âm thanh. Có thể hay không lưu lại bồi ta? Chương 71, song tu thăng cấp chính là nhanh. Chương 71, song tu thăng cấp chính là nhanh. Được. Hắn nhẹ nhàng đem chăn bên lên, nằm ở Lâm Chỉ Nhược bên cạnh. Dương có chút chầm xuống, khoảng cách giữa hai người càng gần. Diệp Tinh Thần có thể cảm nhận được rõ ràng, Lâm Chỉ Nhược trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, cùng với nàng cái kia có chút thở hổn hển. Hắn nghiêng người sang, nhìn xem Lâm Chỉ Nhược. Lâm Chỉ Nhược cũng nghiêng người sang, nhìn xem Diệp Tinh Thần. Ánh mắt hai người tại trên không giao hội. Trong phòng, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở trong phòng quanh quẩn. Bầu không khí thay đổi đến có chút mờ. Diệp Tinh Thần nhìn xem Lâm Chỉ Nhược, gương mặt của nàng vẫn như cũ hồng nhuận. Môi của nàng có chút cong lên, giống như là hai mảnh mềm mại cánh hoa, mê người hái. Diệp Tinh Thần ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào Lâm Chỉ Nhược trên thân. Nàng mặc đạo bào. Đạo bào có chút lớn, nhưng giấu không được nàng mỹ lệ đường cong, mơ hồ có thể thấy được da thịt hình dáng. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Tinh Thần ánh mắt nóng bỏng. "Ngươi chớ nhìn ta như vậy." Lâm Chỉ Nhược vùi đầu đến thấp hơn. Diệp Tinh Thần hầu kết nhấp nô, hắn không phải chưa qua nhân sự mao đầu tiểu tử, tự nhiên minh bạch Lâm Chỉ Nhược trong lời nói hàng nghĩa. Nhưng hắn hay là cưỡng chế trong lòng sao động, nhẹ giọng hỏi, "Sư tỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lâm Chỉ Nhược không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, đã có khẩn trương, cũng có chờ mong. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người. Đúng lúc này, Lâm Chỉ Nhược đột nhiên buông tay, nhẹ nhàng đè xuống Diệp Tinh Thần lồng ngực. "Tinh Thần." Nàng âm thanh mang theo vẻ run rẩy. "Ân." Diệp Tinh Thần dừng lại động tác, nghi hoặc mà nhìn xem nàng. "Ta có chút sợ." Lâm Chỉ Nhược âm thanh cảm giác vô cùng đáng thương. Diệp Tinh Thần trong lòng mềm nhũn, hắn buông tay, nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Chỉ Nhược tay, ôn nhu nói, "Chỉ Nhược, đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu." Lâm Chỉ Nhược ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Tinh Thần. Trong mắt của nàng, hơi nước bao phủ, điềm đạm đáng yêu. Diệp Tinh Thần tâm phản phất bị thứ gì hung hăng va vào một phát. Hô hấp của hai người dần dần đan vào một chỗ. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao mấy phần. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy vùng đan điền dâng lên một dòng nước ấm, giống suối nước nóng nước một dạng, nháy mắt chạy khắp toàn thân, cái kêu kêu một cái thoải mái. So với mình túi đầu khổ tu vài ngày còn hữu hiệu. Hắn nhịn không được nhìn hướng Lâm Chỉ Nhược, sư tỷ cái này thể chất cũng quá ra sức đi. Lâm Chỉ Nhược hai mắt nhắm nghiền, lông mi còn run lên một cái. Không thể nào, cái này liền tiến vào trạng thái. Diệp Tinh Thần nghĩ thầm, sư tỷ thật ngoan a. Hắn vội vàng thu hồi tâm thần, vận chuyển công pháp, hướng dẫn cố kia dòng nước ấm, xung kích trong cơ thể bình cảnh. Cảm giác này, liền cùng mùa khô đường sông đột nhiên tới tràn mưa to, cái kia nước hoa một cái liền tăng đi lên, một đường thông suốt, đừng đề cập sảng khoái hơn. Lâm Chỉ Nhược trên thân bộc phát ra cuồng bạo linh khí, Diệp Tinh Thần liều mạng hấp thu. Quái, sư tỷ cái này linh khí làm sao cùng không cần tiền, một mực có. Diệp Tinh Thần một bên hấp thu một bên nghĩ, chính mình thân thể này cũng kỳ quái, liền cùng cái hang không đáy một dạng, làm sao đều lấp không đầy. Sư tỷ cái này linh khí có chút đồ vật a. Hắn tự lẩm bẩm, cái này linh khí tinh thuần quá đáng, không có một tia tạp chất. Đây chính là trong truyền thuyết thần phượng huyết mạch, thần phượng chi thể. Cái này cũng quá khoa trương, cùng sư tỷ song tu một lần, sánh được ta khổ tu bao nhiêu thời gian. Nếu là về sau mỗi ngày cùng sư tỷ cùng sư tôn. Diệp Tinh Thần đột nhiên dừng lại. Không được, nghĩ gì thế, sư tỷ thân thể quan trọng hơn, cũng không thể tát ao bắt cá. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư tỷ cái này thể chất, thật sự là nhặt đến bảo. Hắn đắc ý mà nghĩ đến, tiếp tục điên cuồng hấp thu linh khí. Chờ một chút, cái này linh khí làm sao cảm giác có điểm gì là lạ. Diệp Tinh Thần đột nhiên phát hiện, cái này linh khí mặc dù tinh thuần, nhưng mang theo một cỗ nhàn nhạt. Vị ngọt, ảo giác sao? Hắn nhíu mày, chẳng lẽ là sư tỷ mùi thơm cơ thể? Diệp Tinh Thần vừa cẩn thận cảm thụ một cái, xác thực có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hỗn hợp tại linh khí bên trong. Cái này cũng quá thơm đi. Hắn kém chút nhịn không được, trực tiếp đem cỗ này linh khí cho ăn. Hắn vội vàng thu hồi tâm thần, tiếp tục vận chuyển công pháp. Không được, không thể lại suy nghĩ lung tung, chính sự quan trọng hơn. Đột phá. Trong lòng hắn lẩm nhẩm, toàn lực hướng dẫn linh khí xung kích bình cảnh. Linh lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, không ngừng mà cọ rửa kinh mạch. Lâm Chỉ Nhược đâu, nàng còn đắm chìm tại loại này trạng thái huyền diệu bên trong, giống nhẫn mại lấy cái gì. Trên người nàng tản ra vầng sáng nhàn nhạt, đem nàng chèn ép cùng tiên nữ hạ phàm giống như. Hai người trong thân thể hai cỗ lực lượng không ngừng giao hòa. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Tinh Thần linh lực trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đến một cái điểm giới hạn. Oeng! Một tiếng vang trầm, tại Diệp Tinh Thần trong cơ thể nổ tung. Xong rồi, hắn cảm thụ được trong cơ thể cốt kia, so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lực lượng. Thoải mái, quá thoải mái. Diệp Tinh Thần cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, trong lòng thoải mái. Hắn cúi đầu nhìn hướng Lâm Chỉ Nhược, nàng còn nhắm mắt lại, giống như là nhẫn mại lấy cái gì. Lần này đột phá, so hắn dự đoán còn muốn thuận lợi. Trừ tự thân tích lũy đầy đủ, Lâm Chỉ Nhược thần phượng thể chất, không thể bỏ qua công lao. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Lâm Chỉ Nhược trong cơ thể, cố kia tinh thuần đến cực điểm linh khí. Cố kia linh khí, không những giúp hắn đột phá bình cảnh, còn tẩm bổ hắn kinh mạch, mở rộng hắn linh hải. Cái này để hắn kinh hỉ và phấn. Mà còn, hắn phát hiện, theo hai người linh lực giao hòa, Lâm Chỉ Nhược nguyên bản cuồng bạo khí tức, vậy mà vững vàng rất nhiều. Nàng quanh thân vầng sáng, cũng dần dần thay đổi đến nhu hòa. Không tại giống phía trước như thế, mang theo một loại nóng rực, khiến người bất an sao động. Cái này, Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói, song tu còn có thể ổn định sư tỷ thể chất? Diệp Tinh Thần càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Nếu thật là dạng này, cái kia, trong lòng hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Đã có vì Lâm Chỉ Nhược cảm thấy cao hứng, cũng có vì chính mình cảm thấy vui mừng. Nếu như song tu có khả năng trợ giúp Lâm Chỉ Nhược ổn định thể chất, làm dịu nỗi thống khổ của nàng, vậy hắn, việc nghĩa chẳng từ. Hắn nhịn không được, tại Lâm Chỉ Nhược trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Hắn đột nhiên phát hiện, Lâm Chỉ Nhược làn da hình như so trước đó càng tốt. Trong trắng lộ hồng, thủy nộn bóng loáng, cùng lột vỏ trứng gà, để người nhịn không được muốn cắn một cái. Cái này thần phượng thể chất cũng quá thần kỳ a, còn có thể thẩm mỹ dưỡng nhan. Diệp Tinh Thần sờ lên cái cằm. Ai, đáng tiếc a, loại này chuyện tốt cũng chỉ có thể tiện nghi ta. Không biết qua bao lâu, Lâm Chỉ Nhược run rẩy một cái, tất cả cuối cùng bình tĩnh lại. Nàng tựa sát tại Diệp Tinh Thần trong ngực, ngủ thật say. Trên mặt của nàng còn mang theo một tia đỏ ửng, khóe miệng hơi dương lên, tựa hồ tại làm một cái mộng đẹp. Diệp Tinh Thần nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Chỉ Nhược mái tóc, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước rơi tại trong phòng, cho hai người khoác lên một tầng màu bạc quang huy. Chương 72, đi tìm sư tôn hộ pháp. Chương 72, đi tìm sư tôn hộ pháp. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, rơi tại trên giường. Lâm Chỉ Nhược từ từ mở mắt, đập vào mắt là Diệp Tinh Thần tấm kia tuấn lãng gương mặt. Nàng sửng sốt một chút, lập tức tối hôm qua ký ức xông lên đầu. Gương mặt của nàng nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, nhớ tới chính mình cùng Diệp Tinh Thần ở giữa thân mật, trong lòng đã ngượng ngùng lại ngọt ngào. Lại len lén nhìn Diệp Tinh Thần một cái, gặp hắn vẫn còn ngủ say, liền lặng lẽ đứng dậy, khoác lên áo bảo. Nàng đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy ấm trà, rót một chén nước, nhẹ nhàng uống một ngụm. Lạnh buốt nước, để nàng thanh tỉnh rất nhiều, cũng để cho nàng có chút khàn giọng biết hầu được đến làm dịu. Lâm Chỉ Nhược đi đến bên giường, Diệp Tinh Thần đang ngủ chính hương. Ánh mắt rơi vào một màn kia màu đỏ, để trong lòng nàng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Đó là song tu chứng minh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia ga giường bộ phận xé ra đồng thời xếp lên. Cái này, nên xử lý như thế nào? Lâm Chỉ Nhược hơi lúng túng một chút. Trực tiếp dựa đi. Không được. Nàng không nỡ. Có thể giữ lại. Lại tựa hồ có chút không ổn. Lâm Chỉ Nhược cắn môi một cái, do dự một chút, hay là quyết định đưa nó trước tu lại. Nàng tìm đến một cái sạch sẽ hộp, đem ga giường cẩn thận bỏ vào, sau đó giấu ở cái tủ chỗ xấu nhất. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Chỉ Nhược mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay người, nhìn hướng ngoài cửa sổ. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ lướt qua, mang đến từng trận hương hoa. Một ngày mới bắt đầu. Lâm Chỉ Nhược hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể phun trào linh lực. So trước đó càng thêm tràn đầy, càng thêm tinh thuần. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng liền có thể mở đột phá nguyên anh. Trong cơ thể nàng huyết mạch chi lực tựa hồ cũng ổn định rất nhiều. Lâm Chỉ Nhược khoe miệng, không tự giác nâng lên một vệt mỉm cười. Nàng đi đến trước gương, nhìn mình trong gương. Sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng tỏ, cả người đều tỏa ra một loại kiểu khác hào quang. Cái này, thật là ta sao? Lâm Chỉ Nhược có chút không dám tin tưởng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình, cảm thụ được da thịt tinh tế bóng loáng. xem ra tinh thần nói không sai, cái này thần phượng thể chất còn có thể thẩm mỹ dưỡng nhan. Lâm Chỉ Nhược tự lẩm bẩm. Nàng đi đến Diệp Tinh Thần bên cạnh, cúi người nhìn chăm chú hắn ngủ say dung nhan. Ánh mặt trời vẩy vào trên mặt của hắn, cho hắn anh tuấn xoáy khí mặt bằng thêm mấy phần nhu hòa. Lâm Chỉ Nhược nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, đầu ngón tay chuyển đến tinh tế xúc cảm, để nàng tim đập rộn lên. Cái này ra hỏa, ngủ rồi còn như thế để mắt. Trong lòng nàng âm thầm nghĩ đến, khoe miệng không tự giác nâng lên một vẻ ôn nhu độ cong. Ừm. Diệp Tinh Thần tựa hồ có cảm ứng, phát ra một tiếng hừ nhẹ, trở mình. Lâm Chỉ Nhược giật nảy mình, vội vàng thu tay lại. Sư tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Diệp Tinh Thần đột nhiên mở to mắt, mang theo một tia lười biếng tiêu ý, nhìn hướng Lâm Chỉ Nhược. A. Lâm Chỉ Nhược bị dọa nhảy dựng, vội vàng lui lại mấy bước, gò má đỏ bừng. Ta không có nhìn cái gì. Nàng ấp úng nói, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Diệp Tinh Thần con mắt. Phải không? Diệp Tinh Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Sư tỷ, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Có phải là phát sốt? Hắn biết rõ còn cố hỏi, cố ý trêu đùa Lâm Chỉ Nhược. Ta không có. Lâm Chỉ Nhược càng luống cuống, vội vàng cúi đầu xuống, dùng tay che lại gò má. Sư tỷ, ngươi có phải hay không đang hại xấu hổ? Diệp Tinh Thần đứng dậy, đi đến Lâm Chỉ Nhược bên cạnh, nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Ta. Lâm Chỉ Nhược thân thể cứng đờ, tim đập như trống trầu, trong đầu trống rỗng. Sư tỷ, ngươi thật đẹp. Diệp Tinh Thần tại bên thai nàng nhẹ nói, âm thanh êm u mà giàu có tư tính. Lâm Chỉ Nhược chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, gần như muốn đứng thẳng không được. Nàng ngẩng đầu, nhìn hướng Diệp Tinh Thần, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng yêu thương. Bốn mắt nhìn nhau, tình ý giả dích. Tinh Thần. Diệp Tinh Thần không nói gì, chỉ là ôn nhu mà nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một cái Lâm Chỉ Nhược gò má. Lâm Chỉ Nhược nhắm mắt lại, cảm thụ được Diệp Tinh Thần ôn nhu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vừa vặn, gió nhẹ lướt qua, mang đến từng trận hương hoa. Trong phòng, tràn ngập ấm áp khí tức. Sư tỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Thật lâu, Diệp Tinh Thần mới buông ra Lâm Chỉ Nhược, nhẹ giọng hỏi. Không có. Lâm Chỉ Nhược lắc đầu, lén lút nhìn Diệp Tinh Thần một cái, chính là cảm giác, linh lực so trước đây dồi dào rất nhiều, mà còn trong cơ thể cố lực lượng kia cũng ổn định. Thật. Diệp Tinh Thần ngạc nhiên hỏi, nói như vậy, song tu thật đối ngươi có trợ giúp? Ân. Lâm Chỉ Nhược lại lần nữa gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia thẹn thùng, ta cảm giác chỉ cần tiếp tục như vậy đi xuống, trong cơ thể của ta lực lượng hẳn là có thể triệt để ổn định lại. Quá tốt rồi. Diệp Tinh Thần hưng phấn ôm lấy Lâm Chỉ Nhược, sư tỷ, lần này ngươi rốt cuộc không cần chịu loại đau khổ này. Lâm Chỉ Nhược tựa sát tại Diệp Tinh Thần trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng cảm kích. Tinh Thần, cảm ơn ngươi. Nàng nhẹ nói. Đồ ngốc, cùng ta còn khách khí làm gì? Diệp Tinh Thần nuốt nuốt Lâm Chỉ Nhược tóc. Huống chi hắn cũng là được lợi một phương. Lâm Chỉ Nhược ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Tinh Thần, trong mắt lóe ra quang mang trong suốt. Tinh Thần, ngươi thật tốt. Hắc, sư tỷ, ngươi mới biết được a. Diệp Tinh Thần đắc ý cười cười, ta có thể là tuyệt thế nam nhân tốt, ngươi nhưng muốn cố mà chân quý nhà. Ân. Lâm Chỉ Nhược gật đầu cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Hiện tại còn gọi ta là sư tỷ sao? Lâm Chỉ Nhược âm thanh mang theo một ít ngạo kiều. Diệp Tinh Thần sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trên mặt tách ra một cái to lớn nụ cười. Hắn nhẹ nhàng nuốt một cái Lâm Chỉ Nhược cái mũi, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn để ta gọi ngươi nương tử? Lâm Chỉ Nhược gò má nháy mắt thay đổi đến càng đỏ, giống như là quả táo chín, nàng oán trách trừng mắt nhìn Diệp Tinh Thần một cái, nhưng lại nhịn không được bật cười. Ngươi liền sẽ ức hiếp ta? Ta chỉ được nương tử, ta không ức hiếp ngươi, ức hiếp người nào? Đúng rồi, Chỉ Nhược. Diệp Tinh Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngươi bây giờ cảm giác có thể hay không đột phá nguyên anh kỳ? Ừm, có thể. Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể. Vậy thì tốt quá. Diệp Tinh Thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sư tỷ, không bằng chúng ta bây giờ liền tìm cái địa phương, ngươi trực tiếp đột phá đi. Hiện tại, Lâm Chỉ Nhược sửng sốt một chút, có thể là nơi này không được. Diệp Tinh Thần lắc đầu, nơi này linh khí quá mỏng manh, mà còn cũng không an toàn. Chúng ta có thể tìm sư tôn hộ pháp, dạng này ngươi đột phá thời điểm mới có thể càng thêm thuận lợi. Ân, tốt. Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, nghe ngươi. Vậy chúng ta đi. Diệp Tinh Thần kéo Lâm Chỉ Nhược tay đi ra ngoài. Chương 73, Chỉ Nhược dù sao tính toán ta nửa cái đồ đệ. Chương 73, Chỉ Nhược dù sao tính toán ta nửa cái đồ đệ. Hai người tới Sở Linh Lung nhà phía trước. Diệp Tinh Thần tiến lên một bước, cung kính nói ra, sư tôn, đệ tử Diệp Tinh Thần có việc cầu kiến. Trong phòng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lâm Chỉ Nhược hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Tinh Thần. Sư tôn khả năng tại bế quan tu luyện, chúng ta chờ một lát đi. Diệp Tinh Thần nhẹ nói. Hai người liền tại ngoài phòng yên tĩnh chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, trong phòng vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Lâm Chỉ Nhược mở miệng, Tinh Thần, tiên tôn có thể hay không tại trong động phủ a? Diệp Tinh Thần nhíu mày, hắn cũng không biết Sở Linh Lung có hay không tại trong phòng. Nếu không, chúng ta lại hô một tiếng thử xem. Lâm Chỉ Nhược đề nghị. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, lại lần nữa tiến lên một bước, lên giọng, sư tôn, đệ tử Diệp Tinh Thần có chuyện quan trọng cầu kiến. Lần này, trong phòng cuối cùng có đáp lại. Vào đi. Một đạo lạnh lạnh âm thanh truyền đến, mang theo một tia không vui. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược liếc nhau, vội vàng đẩy ra động phủ cửa, đi vào. Trong động phủ, Sở Linh Lung chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tản ra nhàn nhạt linh khí. Nghe đến tiếng bước chân, nàng từ từ mở mắt, ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược trên thân. Làm nàng nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược lúc, ánh mắt hơi đổi, hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Các ngươi đến tìm ta, có chuyện gì? Sở Linh Lung âm thanh nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Diệp Tinh Thần liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói ra, "Sư tôn, sư tỷ hiện tại cảm giác có thể đột phá nguyên anh kỳ, cho nên muốn mời sư tôn là sư tỷ hộ pháp." Sở Linh Lung ánh mắt tại Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ghen tị. "Ồ." Sở Linh Lung nhàn nhạt lên tiếng, nhìn không ra hỉ nộ, nàng muốn đột phá nguyên anh kỳ. "Đúng vậy, sư tôn." Diệp Tinh Thần trả lời. Sở Linh Lung trầm mặc một lát, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lâm Chỉ Nhược trong lòng có chút thất vọng. Chỉ Nhược cũng coi như ta nửa cái đồ đệ, đã như vậy, vậy liền đi Linh Phong lên đi. Sở Linh Lung cuối cùng mở miệng, nơi đó linh khí dồi dào, thích hợp đột phá. "Đa tạ sư tôn." Diệp Tinh Thần mặt lộ vẻ vui mừng. Linh Phong là Vạn Kiếm Tông một chỗ bảo địa, trên đỉnh linh khí nồng đậm, là ngày bình thường đệ tử bế quan tu luyện nơi tuyệt hảo. Sở Linh Lung bàn tay trắng non buông khẽ, một đạo lưu quang từ đầu ngón tay bay ra, nháy mắt chui vào hư không. Đây là nàng truyền lệnh cho tông môn trưởng lão tin tức, để bọn họ tạm thời chống rỗng Linh Phong, là Lâm Chỉ Nhược đột phá làm chuẩn bị. Sau một lát, lưu quang trở về, tất cả an bài thỏa đáng, chúng ta đi thôi. Sở Linh Lung tử tốn nói một câu, ống tay áo vung lên, một đạo bạch quang cuốn theo ba người, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã là một phen khác cảnh tượng. Bốn phía mây mù lượn lờ, tựa như ảo mộng. Dưới chân là kiên cố nham thạch, phía trước là một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Linh Phong là Vạn Kiếm Tông linh khí nồng nặc nhất địa phương, cũng là tông môn đệ tử đột phá cảnh giới lựa chọn hàng đầu chi địa. Diệp Tinh Thần quay đầu nhìn hướng Lâm Chỉ Nhược, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Sư tỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lâm Chỉ Nhược hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình kích động, "Ân, ta chuẩn bị xong." Nàng nhìn hướng Sở Linh Lung, cung kính thi lễ một cái, "Làm phiền tiên tôn." Sở Linh Lung khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Chỉ Nhược. Diệp Tinh Thần đi đến Lâm Chỉ Nhược bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, "Sư tỷ, đừng sợ, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Lâm Chỉ Nhược cảm nhận được Diệp Tinh Thần lòng bàn tay nhiệt độ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, tất cả khẩn trương cùng bất an đều tan thành mây khói. Nàng về nắm chặt Diệp Tinh Thần tay, "Ân, ta không sợ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Sở Linh Lung nhìn xem hai người nắm chắc hai tay, ánh mắt có chút tối sầm lại. Nàng ho nhẹ một tiếng, phá vỡ giữa hai người ấm áp bầu không khí, "Chỉ Nhược, ngươi bây giờ có thể bắt đầu." "Chờ chút, còn có cái này cho ngươi." Diệp Tinh Thần tốc độ nói rất nhanh. Hắn tại Tiểu Nguyệt Nhi cho trong nhẫn chứa đồ tìm đòi. Cuối cùng, lấy ra một kiện hắn cảm giác rất mạnh phòng ngự tính pháp khí, đưa cho Lâm Chỉ Nhược. Pháp khí tới tay, một cỗ cảm giác ấm áp truyền đến. Lâm Chỉ Nhược túi đầu nhìn. Đó là một cái cổ pháp ngọc bội, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Ngọc bội sự tinh mỹ, xem xét chính là cực phẩm pháp khí. Không chỉ là Lâm Chỉ Nhược, liền một bên Sở Linh Lung cũng sửng sốt. Nàng vốn định lấy ra chính mình pháp khí cho Lâm Chỉ Nhược hộ thân. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Thần thế mà cũng có lợi hại như thế bà bối. Pháp khí này phẩm giai cùng nàng chuẩn bị không sai biệt lắm. Sở Linh Lung trong lòng kinh ngạc, "Cái này, ngươi là từ đâu được đến?" Nàng nhịn không được hỏi. Diệp Tinh Thần gãi đầu một cái, cười cười, "Cái này nói rất dài dòng, hiện tại giải thích thực tế quá mức rườm rà, hay là để sư tỷ trước đột phá đi." Hắn chuyển hướng chủ đề, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Lâm Chỉ Nhược. "Ngọc bội kia có lẽ có thể ngăn cản lôi kiếp, ngươi mang theo nó, ta sẽ càng yên tâm." Diệp Tinh Thần ngữ khí rất ôn nhu. Lâm Chỉ Nhược trong lòng cảm động, cái này cái ngọc bội khẳng định là vô giới chi bảo. Diệp Tinh Thần lại không chút do dự đem ra, chỉ vì an toàn của nàng. Nàng không có giả mồm, cũng không có chối từ, tiếp nhận ngọc bội, xích sao nắm trong tay. "Cảm ơn ngươi, Tinh Thần." Nàng nhẹ nói. Diệp Tinh Thần cười cười, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. "Mau đem nó mang lên đi." Nàng đem ngọc bội tiếp thân mang tốt, cảm thụ được ngọc bội tán phát tấm áp, trong lòng tràn đầy lực lượng. "Ân." Lâm Chỉ Nhược lên tiếng. Nàng ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị nên đón sắp đến đột phá. Diệp Tinh Thần lui ra phía sau mấy bước, cùng Sở Linh Lung đứng song vai, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chăm chú lên Lâm Chỉ Nhược. Sở Linh Lung liếc mắt nhìn hắn. "Hừ." Sở Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Diệp Tinh Thần một trận kỳ quái. "Nhà mình sư tôn lại làm sao?" Sở Linh Lung mặc dù mặt ngoài lạnh như băng, nhưng trên thực tế, nàng đối Lâm Chỉ Nhược quan tâm không hề so Diệp Tinh Thần ít. Dù sao, Lâm Chỉ Nhược là cái hảo hải tử. Nếu như không phải Diệp Tinh Thần cùng nàng thân phận đặc thù, Sở Linh Lung cũng sẽ thu nàng làm đồ đệ. Sở Linh Lung lạnh lạnh ánh mắt rơi vào Lâm Chỉ Nhược trên thân một lát. Nàng bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, bất quá là ống tay áo nhẹ phẩy động tác. Một kiện đồ vật đã xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Đó là một cái lớn chừng bàn tay hình tròn gương đồng, mặt kính chân bóng như nước, mơ hồ có linh quang lưu chuyển, cổ pháp khí tức đập vào mặt. Kính lưng thì điêu khắc phức tạp huyền ảo đường vân, nhìn kỹ phía dưới, dường như một loại nào đó phù văn cổ xưa, tản ra làm người an tâm khí tức. Một cỗ vượt xa Diệp Tinh Thần ngọc bội uy áp, trong lúc vô hình phát ra. Cái này gương đồng mới ra, linh khí xung quanh đều phảng phất bị dẫn dắt, mơ hồ phát ra ông minh chí thanh. Đây cũng là một kiện phòng ngự pháp khí. Sở Linh Lung ngữ khí nhàn nhạt, đây là Côn Luân kính hàng nhái, mặc dù không như thần khí, nhưng cũng có thể ngăn cản nguyên anh kỳ thiên kiếp, bảo vệ ngươi chu toàn, dư xài. Chương 74, thần phượng huyết mạch, thức tỉnh. Chương 74, thần phượng huyết mạch, thức tỉnh. Lâm Chỉ Nhược tại Linh Phong trung ương ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều chỉnh chính mình khí tức. Theo thời gian trôi qua, Lâm Chỉ Nhược khí tức càng ngày càng mạnh, quanh thân tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Trong cơ thể của nàng, linh lực điên cuồng vận chuyển, không ngừng đánh thẳng vào Nguyên Anh kỳ bình cảnh. Diệp Tinh Thần cùng Sở Linh Lung đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem Lâm Chỉ Nhược. Mà Sở Linh Lung ánh mắt thì có chút phức tạp, đã có vui mừng, cũng có nhàn nhạt thương cảm. Đột nhiên, trên bầu trời lôi vân bắt đầu kịch liệt lan lộn, từng đạo thiểm điện bạch phá chân trời, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Đến rồi. Diệp Tinh Thần trong lòng căng thẳng, đây là Lâm Chỉ Nhược triệu chứng đột phá. Lâm Chỉ Nhược đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cùng lúc đó, một đạo to lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía Lâm Chỉ Nhược. Oeng! Lôi điện đánh trúng Lâm Chỉ Nhược thân thể, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lâm Chỉ Nhược thân thể khẽ run lên, nhưng nàng cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Đây là đột phá Nguyên Anh kỳ nhất định phải kinh lịch lôi kiếp, chỉ có khiêng qua lôi kiếp mới có thể chân chính bước vào Nguyên Anh kỳ. Đạo thứ nhất lôi kiếp, đúng hạn mà tới. Ầm ầm. Một đạo cơ thùng nước màu tím lôi đỉnh, xé rách thương khung, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, hung hăng bổ về phía Lâm Chỉ Nhược. Lâm Chỉ Nhược thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng cắn chặt răng ngà, trong cơ thể linh lực điên cuồng phun trào, trước người tạo thành một đạo hộ thể màn sáng. Lôi đỉnh đánh vào màn sáng bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Màn sáng kịch liệt lay động, nhưng cũng không vỡ vụn. Lâm Chỉ Nhược cứ thế mà chống đỡ đạo thứ nhất lôi kiếp. Nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, khoe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Sư tỷ tốt. Diệp Tinh Thần ở trong lòng la lên, là Lâm Chỉ Nhược cổ vũ ủng hộ. Sở Linh Lung thì là một mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ngay sau đó, đạo thứ hai lôi kiếp giáng lâm. Lần này, lôi đỉnh uy lực càng hơn phía trước. Màu tím lôi đỉnh bên trong, mơ hồ xen lẫn một tia màu đen, đó là khí tức hủy diệt. Lâm Chỉ Nhược không dám kinh thường, toàn lực thôi động linh lực. Hộ thể màn sáng lại lần nữa ngưng tụ, so trước đó càng thêm ngưng thực. Oeng! Lôi đỉnh lại lần nữa rơi xuống, màn sáng run rẩy kịch liệt, xuất hiện đạo đạo vết rách. Lâm Chỉ Nhược kêu lên một tiếng đau đớn. Nàng cảm thấy linh lực trong cơ thể ngay tại phi tốc tiêu hao. Diệp Tinh Thần tâm nâng lên cổ họng, giang giác. Hộ thể màn sáng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ở bang vỡ vụn. Còn sót lại lôi đình lực lượng hung hăng bổ vào Lâm Chỉ Nhược trên thân. Lâm Chỉ Nhược thân thể mềm mại chấn động, nàng cố nén kịch liệt đau nhức, lại lần nữa thôi động linh lực, không thể ngã bên dưới. Nàng nhất định phải kiên trì. Đạo thứ ba lôi tiếp, đúng hẹn mà tới. Lần này lôi đình nhan sắc đã hoàn toàn biến thành màu đen, đó là thuần túy lực lượng hủy diệt, đủ để phá hủy tất cả. Lâm Chỉ Nhược hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Chính mình nhất định phải vận dụng con bài chưa lật. Nàng tâm niệm vừa động, Diệp Tinh Thần đưa cho nàng viên kia ngọc bội, nháy mắt bay ra. Ngọc bội lơ lửng tại Lâm Chỉ Nhược đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng lưu hòa. Tia sáng tạo thành một lồng ánh sáng, đem Lâm Chỉ Nhược bao phủ trong đó. Vâng. Màu đen lôi đỉnh hung hăng bổ vào lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng run rẩy kịch liệt, nhưng cũng không vỡ vụn. Ngọc bội quang mang cũng biến thành mở đi mấy phần. Lâm Chỉ Nhược thở dài một hơi. Ngọc bội kia quả nhiên bất phàm, lại có thể ngăn cản được cường đại như thế lôi kiếp. Tinh Thần, trong lòng nàng tràn đầy cảm kích. Diệp Tinh Thần đưa cho nàng không chỉ là một kiện pháp khí, càng là một phần thủ hộ. Lâm Chỉ Nhược trong mắt tràn đầy kiên định, nàng sẽ không cô phụ Diệp Tinh Thần kỳ vọng, nàng nhất định sẽ thành công đột phá. Giữa thiên địa, một mảnh sơ sát tiêu điều, cuồn phong gào thét, cuốn lên đầy trời bụi bặm. Nguyên bản bầu trời trong xanh, giờ phút này đã bị nặng nề mây đen bao phủ. Khí tức đột ngạn bao phủ trong không khí, để người không thở nổi. Ầm ầm, tiếng sấm đột ngạn phảng phất cự thú tại gầm nhẹ. Tương đạo thiểm điện như ngân xà luân vũ, xé rách trường không. Linh phong bên trên, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Một đạo chói mắt thiểm điện bay qua, chiếu sáng Lâm Chỉ Nhược khuôn mặt tái nhợt. Nàng ngồi xếp bằng, thân hình đơn bạc, lại như là bản thạch kiên định. Đạo thứ tư lôi kiếp. Phổ thông tu sĩ, đột phá Nguyên Anh kỳ, chỉ cần kinh lịch ba đạo lôi kiếp, có thể dẫn tới năm đạo lôi kiếp, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc tuyệt hạng người, hoặc là người mang đặc thù huyết mạch người, đây chính là thiên đạo Nguyên Anh. Mà Lâm Chỉ Nhược, hiển nhiên thuộc về cái sau. Nàng người mang thần phượng huyết mạch, chú định bất phàm của nàng, cũng chú định nàng muốn so người bình thường, tiếp nhận càng nhiều đau khổ. Oeng. Đạo thứ tư lôi kiếp, đúng hạn mà tới. Màu đen lôi đỉnh mang theo hủy diệt tất cả khí tức từ trên trời giáng xuống, đó là lôi đỉnh ý chí, là thiên đạo uy áp. Lâm Chỉ Nhược sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, nàng cảm thấy một cỗ áp lực lớn ép tới nàng không thở nổi. Giang giác, ngọc bội tạo thành lồng ánh sáng, cuối cùng chống đỡ không nổi, ở vang vỡ vụn. Ngọc bội quang mang cũng hoàn toàn mở đi đi xuống, biến thành một khối bình thường ngọc thạch. Phúc. Lâm Chỉ Nhược phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng xám. Quần áo của nàng cũng tại lôi đỉnh đánh kích bên dưới hóa thành cho tàn, da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí. Côn Luân kính động. Nó nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi, giờ phút này lại giống như là bị rót vào sinh mệnh, run lên bần bật. Mặt kính bên trên, nguyên bản bình tĩnh như nước ánh sáng, nháy mắt thay đổi đến chói lóa mắt. Một cỗ mênh mông bàng bạc khí tức từ trong gương mãnh liệt mà ra, giống như thủy triều càn quét bốn phương. Ông. Không khí chấn động, phát ra trầm thấp bù bù, phản phất tại đáp lại Côn Luân kính tỉnh lại. Linh phong bên trên, nguyên bản cuồng bạo linh khí, tại cái này cỗ khí tức áp bách dưới, càng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, chậm chậm lưu động, không còn dám có chút lỗ mãng. Lâm Chỉ Nhược quanh thân, nguyên bản đã vỡ vụn lồng ánh sáng, tại cái này cố lực lượng ra chỉ bên dưới, lại mơ hồ có đoàn tụ xu thế. Nhưng cái kia dù sao cũng là thiên kiếp dư uy, cho dù có Côn Luân kính tương trợ, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Phúc. Lâm Chỉ Nhược lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của nàng đã trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống.
Sư tỷ, Diệp Tinh thần tâm nắm chặt thành một đoàn. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Chỉ Nhược thống khổ, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một mình tiếp nhận cái này lôi kiếp tẩy lễ.
Sở Linh Lung sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nàng không nghĩ tới cái này đạo thứ tư lôi kiếp vậy mà đều đã kinh khủng như vậy.
Cho dù là Côn Luân Kính cũng vô pháp hoàn toàn bảo vệ Lâm Chỉ Nhược. Nàng đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị,
chỉ đợi Lâm Chỉ Nhược chống đỡ không nổi, liền lập tức xuất thủ tương trợ.
Nhưng nàng còn đang chờ,
nàng đang chờ một thời cơ.
Dù sao đây là Lâm Chỉ Nhược kiếp,
nếu là cưỡng ép can thiệp, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại.
Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch,
gió ngừng,
mây tản đi,
chỉ còn lại cái kia bóng tối vô tận, cùng với hắc ám bên trong cái kia một đạo thân ảnh cô độc.
Lâm Chỉ Nhược,
nàng đứng bình tĩnh tại nơi đó, quần áo sớm đã vỡ vụn, lộ ra da thịt tuyết trắng, lại không người thưởng thức.
Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống.
Nhưng nàng ánh mắt nhưng như cũ kiên định, giống như trong đêm tối tinh thần lóe ra bất khuất quang mang.
Đạo thứ năm lôi kiếp,
đây là cuối cùng một đạo lôi kiếp, cũng là tối cường một đạo lôi kiếp.
Nó tập hợp giữa thiên địa tất cả lực lượng hủy diệt, muốn đem tất cả ngăn cản tại trước mặt nó sinh linh triệt để phá hủy.
Ầm ầm,
tiếng sấm lộn ngạt phảng phất từ cửu lũ chỗ sâu chuyển đến, mang theo vô tận uy áp kinh sợ nhân tâm.
Một đạo màu đen tiềm điện vạch phá bầu trời, chiếu sáng Lâm Chỉ Nhược thân ảnh, cũng chiếu sáng trong mắt nàng kiên quyết.
Đến rồi.
Lâm Chỉ Nhược trong lòng không có hoảng hốt, chỉ có bình tĩnh.
Lệ,
một tiếng thanh thúy kêu to vang vọng đất trời.
Thanh âm kia phảng phất đến từ biển cổ, mang theo vô tận uy nghiêm cùng thần thánh.
Lâm Chỉ Nhược sau lưng chậm rãi xuất hiện một cái bóng mờ.
Đó là một cái to lớn chim.
Nó có lộng lẫy lông vũ, rực rỡ lông đuôi, cùng với một đôi sắc bén con mắt.
Phượng Hoàng,
thượng cổ thần thú, Phượng Hoàng.
Đó là Lâm Chỉ Nhược trong cơ thể thần phượng huyết mạch, tại cái này một khắc, triệt để thức tỉnh.
Thần phượng hư ảnh xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài.
Một cỗ cường đại khí tức từ trên người nó phát ra, càn quét bốn phương.
Khí tức kia, thần thánh mà uy nghiêm, phảng phất trong thiên địa tất cả đều muốn tại trước mặt nó thần phục.
Chương 75, thành công đột phá. Chương 75, thành công đột phá. Oanh.
Đạo thứ năm lôi kiếp, cuốn theo uy thế hủy thiên diệt địa, ầm vang rơi xuống.
Màu đen lôi đỉnh, giống như một đầu diệt thế ma long, dương nhanh múa đuốt, gầm thét phóng tới Lâm Chỉ Nhược.
Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, vạn vật câu tịch.
Đối mặt cái này kinh khủng lôi kiếp, Lâm Chỉ Nhược lại dị thường bình tĩnh.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đạo kia màu đen lôi đỉnh, trong mắt không có chút nào hoảng hốt, chỉ có vô tận chiến ý lệ.
Réo rắt tiếng vương hót, lại lần nữa vang vọng đất trời.
Lâm Chỉ Nhược sau lưng thần phượng hư ảnh, thay đổi đến càng thêm ngưng thực, phản phất muốn từ hư không bên trong đi ra, giáng lâm thế gian.
Thần phượng hư ảnh hai cánh chấn động, nhấc lên ngập trời báo táp linh lực.
Phong bạo cùng lôi đỉnh va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình.
Ầm ầm,
lôi đỉnh cùng báo táp linh lực lẫn nhau thôn vệ, lẫn nhau chôn vùi.
Giữa thiên địa, một mảnh hỗn độn.
Lâm Chỉ Nhược thân thể tại cái này cố lực lượng xung kích bên dưới run không ngừng.
Khoe miệng của nàng tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ vỡ vụn quần áo.
Nhưng nàng ánh mắt nhưng thủy chung kiên định, không có chút nào lùi bước.
Trong cơ thể nàng thần phượng huyết mạch tại cái này một khắc triệt để sôi trào.
Một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, truyền vào thần phượng hư ảnh bên trong.
Lệ,
thần phượng hư ảnh lại lần nữa thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu.
Thân thể của nó thay đổi đến to lớn hơn, càng thêm uy nghiêm.
Ngửa mặt lên trời thét dài, hướng về kia nói màu đen lôi đỉnh phát động sau cùng xung kích.
Và anh,
thần phượng hư ảnh cùng màu đen lôi đỉnh hung hăng đụng vào nhau.
Một khắc này, thời gian phảng phất bất động.
Giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh chói mắt bạch quang.
Bạch quang bên trong mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh tại kịch liệt va chạm.
Một đạo là màu đen lôi đỉnh, đại biểu cho hủy diệt.
Một đạo là rực rỡ thần phượng, đại biểu cho tân sinh.
Hủy diệt cùng tân sinh tại cái này một khắc mở rộng sau cùng đỏ sức.
Giang giác,
màu đen lôi đỉnh bắt đầu xuất hiện vết rách.
Vết rách không ngừng lan tràn, cuối cùng ầm vang vỡ vụn.
Thần phượng hư ảnh cũng biến thành phai nhạt mấy phần, nhưng nó vẫn như cũ sừng sững không đổ.
Nó phát ra từng tiếng càng kêu to, phản phất tại tuyên bố thắng lợi của mình.
Đạo thứ năm lôi kiếp cuối cùng bị đánh tan.
Lâm Chỉ Nhược thân thể chậm rãi rơi xuống từ trên không.
Nàng sát mặt trắng xám, khí tức yếu ớt, nhưng nàng khoe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười.
Nàng thành công.
Nàng thành công vượt qua năm đạo lôi kiếp, đột phá đến nguyên anh kỳ.
Diệp Tinh Thần thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lâm Chỉ Nhược bên cạnh.
Hắn một cái đỡ lấy Lâm Chỉ Nhược, trong mắt tràn đầy đau lòng.
Sư tỷ, người không sao chứ?
Lâm Chỉ Nhược lắc đầu, suy yếu nói ra, ta không có việc gì.
Nàng âm thanh, mặc dù yếu ớt, lại tràn đầy vui sướng.
Sở Linh Lung cũng đi tới, nhìn xem Lâm Chỉ Nhược, trong mắt lóe lên một tia vui mừng.
Không sai.
Nàng từ tốn nói một câu, trong giọng nói lại mang theo một tia tán thưởng.
Lâm Chỉ Nhược nhìn xem Sở Linh Lung, cảm kích nói ra, đà tạ tiên tôn.
Sở Linh Lung khẽ gật đầu, không nói gì.
Nàng vung tay lên, một đạo nhu hòa linh lực truyền vào Lâm Chỉ Nhược trong cơ thể.
Lâm Chỉ Nhược thương thế bắt đầu cấp tốc khôi phục,
sắc mặt của nàng cũng dần dần khôi phục hồng nhuận.
Chỉ Nhược, trong cơ thể ngươi thần phượng huyết mạch đã triệt để thức tỉnh.
Sở Linh Lung âm thanh tại Lâm Chỉ Nhược bên tai vang lên.
Từ nay về sau, con đường tu luyện của ngươi sẽ càng thêm thông thuận.
Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích.
Tất cả những thứ này đều không thể rời đi tiên tôn cùng tinh thần trợ giúp.
Tinh thần, tiên tôn, cảm ơn các ngươi.
Nàng nhẹ nói, thanh âm bên trong tràn đầy chân thành.
Diệp Tinh Thần cười cười, nói ra, đồ ngốc, cùng ta còn khách khí làm gì?
Sở Linh Lung thì là một mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì.
Nhưng nàng ánh mắt
lại so bình thường nhu hòa rất nhiều. Lâm Chỉ Nhược đột phá thành công, trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu chậm rãi tản đi. Ánh mặt trời lại lần nữa về hướng đại địa, chiếu rọi tại linh phong bên trên. Tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Sở Linh Lung bàn tay trắng non bung lên, một kiện màu xanh nhạt váy dài liền xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đem váy dài đưa về phía Lâm Chỉ Nhược. "Mặc vào đi." Âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Lâm Chỉ Nhược cái này mới đột nhiên giật mình. Áo quần trên người mình sớm đã tại trong lôi kiếp biến thành cho tàn, chỉ còn lại vài miếng tàn tạ vải vóc, miễn cưỡng che kín thân thể. Màng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí. Nàng gương mặt xinh đẹp bá một cái, thay đổi đến đỏ bừng. Cung Bích đưa tay che chắn. Diệp Tinh Thần cũng mới chú ý tới điểm này. Hắn vừa rồi, toàn bộ tâm thần đều đặt ở Lâm Chỉ Nhược an nguy bên trên, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác. Giờ phút này, lôi kiếp đã qua. Hắn căng cứng tiếng lòng, mới thoáng buông lỏng. Lúc này mới phát hiện, Lâm Chỉ Nhược thời khắc này dáng dấp. Hắn ánh mắt hơi chậm lại. Ánh mắt không tự giác tại trên người Lâm Chỉ Nhược du đậu. Cái kia da thịt tuyết trắng, dưới ánh mặt trời, hiện ra mê người rực rỡ. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy, thân thể có một dòng nước nóng. Hắn vội vàng rời đi ánh mắt. Trong lòng thầm mắng mình, Diệp Tinh Thần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ Nhược vừa vận độ kiếp thành công, ngươi sao có thể? Có thể cái kia mê người hình ảnh, nhưng thủy chung tại trong đầu hắn vung đi không được. Lâm Chỉ Nhược tiếp nhận Sở Linh Lung đưa tới váy dài, luôn cung tay chân mặc vào. Động tác của nàng có chút bối rối, mấy lần đều kém chút đem váy dài mặc ngược. Diệp Tinh Thần thấy thế, đội vàng xoay người sang chỗ khác. Sư tỷ, ngươi chậm rãi xuyên, ta không nhịn. Thanh âm hắn có chút cả lăng, bên hai cũng có chút phím hồng. Lâm Chỉ Nhược nghe đến Diệp Tinh Thần lời nói, trong lòng càng là ngượng ngùng. Nàng cúi đầu, không dám nhìn Diệp Tinh Thần, chỉ là tăng nhanh mặc quần áo tốc độ. Kỳ thật Diệp Tinh Thần trong lòng lại nghĩ, đều đã xong tu qua, còn thẹn thùng cái gì? Chỉ là ý niệm này, cũng liền trong đầu đi lòng vòng. Hắn cũng không dám thật nói ra. Thật muốn nói, đoán chừng sư tỷ thỏa đáng chàng xù lông. Đến lúc đó, sư tôn nơi này cũng không tốt bàn giao. Diệp Tinh Thần liếc trộm một cái Sở Linh Lung, phát hiện nàng chính nhìn xem Lâm Chỉ Nhược, thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Trong lòng hắn âm thầm lẩm bẩm, tiên tôn cái này không phải là ghen chứ? Bất quá sư tôn có lẽ còn không có biết hai người bọn họ đã xong tu. Diệp Tinh Thần lắc đầu, đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ vung ra trong đầu. Trước mắt trọng yếu nhất hay là sư tỷ thân thể. Nàng vừa vận độ kiếp thành công, chính là hư nhược thời điểm, cũng không thể lại ra cái gì được rẽ. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Chỉ Nhược trên thân, trong lòng một trận mềm dẻo. Sư tỷ hay là như thế dễ dàng thẹn thùng. Bất quá, dạng này mới càng đáng yêu. A Diệp Tinh Thần khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiêu ý chờ Lâm Chỉ Nhược mặt phía sau. Hắn đi đến Lâm Chỉ Nhược bên cạnh, ôn nhu nói, vừa vận độ kiếp, tiêu hao quá lớn, suy yếu là bình thường. Người trước nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục một chút. Ân. Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, khéo léo lên tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Thần, trong ánh mắt mang theo ỉ lại. Chương 76, sư tôn lạnh bạo lực, chế tạo tất chân. Chương 76, sư tôn lạnh bạo lực, chế tạo tất chân. Tất cả hết thảy đều kết thúc về sau, phảng phất tất cả đều khôi phục bình thường. Nhưng hắn có thể cảm giác được, từ khi Lâm Chỉ Nhược độ kiếp thành công về sau, Sở Linh Lung thái độ đối với hắn liền thay đổi đến có chút vi diệu. Loại cảm giác này, tựa như là tận lực xa lánh. Thường ngày, Sở Linh Lung mặc dù cũng lạnh lạnh, nhưng ít ra sẽ ngẫu nhiên ngươi chỉ điểm hắn tu luyện, hoặc là cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Buổi tối thậm chí còn có thể cùng hắn chơi trò chơi. Có thể mấy ngày nay, nàng lại luôn là độc lai độc vãng, đối hắn làm như không thấy, thậm chí liền ánh mắt đều rất ít ở trên người hắn lưu lại. Diệp Tinh Thần trong lòng buồn khổ, đây nhất định là tức giận. Nếu là Sở Linh Lung trực tiếp nổi giận, mắng hắn vài câu, thậm chí đánh hắn một trận, hắn ngược lại cảm thấy yên tâm. Có thể loại này thái độ lạnh như băng, lại làm cho hắn không biết làm thế nào, trong lòng hốt hoảng. Hắn biết rõ Sở Linh Lung tính cách, ghét nhất chính là giải thích. Nếu là hắn tùy tiện đi giải thích, nói không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại, để sự tình thay đổi đến càng hỏng bét. Diệp Tinh Thần thở dài, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn nhớ tới Lam Tinh bên trên những vật kia. Ở cái thế giới này, những vật kia tuyệt đối là độc nhất vô nhị, nhất là thất chân. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Thần trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Có lẽ có thể dùng cái này đến dỗ dành sư tôn. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Diệp Tinh Thần hạ quyết tâm, liền không chần chờ nữa. Muốn để Sở Linh Lung ngôi giận bình thường lễ vật khẳng định không được. Dù sao lấy Sở Linh Lung thân phận cùng tu vi, cái gì thiên tài địa bảo chưa từng thấy, chỉ có mới lạ, đặc biệt mới có thể đả động nàng tâm. Mà thất chân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thứ này đừng nói tại cái này huyền huyễn thế giới, liền xem như tại Lam Tinh, đối với nữ nhân lực sát thương cũng là mát cấp bậc. Đương nhiên đối Diệp Tinh Thần loại này lf tờ cũng thế. Diệp Tinh Thần tin tưởng, cho dù là lành lạnh như Sở Linh Lung, cũng khó có thể ngăn cản bị lực của nó. Hắn trước đi phường thị, hắn cần mua sắm một chút đặc thù tơ tằm. Bình thường tơ tằm có thể không chịu nổi tu tiên giả linh lực, chỉ có loại kia trải qua đặc thù bồi dưỡng, ẩn chứa linh khí tơ tằm mới có thể sử dụng đến chế tạo tất chân. Loại này tơ tằm cực kỳ chân quý, đồng dạng cửa hàng căn bản không có. Diệp Tinh Thần cũng là phí hết một phen công phu mới tại một nhà tên là Thiên Công Phường cửa hàng bên trong tìm tới. Khách quan, ngài muốn có thể là cái này băng tằm tơ. Cửa hàng lao bản là một vị giữ lại tròm râu dê lão giả, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ một cái hộp ngọc bên trong lấy ra một đoàn trong suốt long lanh tơ tằm. Cái kia tơ tằm tản ra nhàn nhạt hàn khí, xúc tu lạnh bớt. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Hắn cẩn thận quan sát đến trong tay băng tằm tơ. Cái này băng tằm tơ, so hắn tưởng tượng còn muốn tốt. Không những cứng cỏi vô cùng, hơn nữa còn tự mang lạnh buốt thuộc tính. Dùng để chế tất chân, không những mỹ quan, còn có thể gia tăng một chút lực phòng ngự. Lão bản, cái này băng tằm tơ bán thế nào? Diệp Tinh Thần hỏi. Khách quan hảo nhãn lực, cái này băng tằm tơ có thể là bổn điểm chân điểm chi bảo. 1 ngàn bạc. Lão bản cười híp mắt nói, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo. Diệp Tinh Thần nhíu mày, cái giá tiền này cũng không tiện nghi. Bất quá, vì dỗ dành sư tôn vui vẻ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Cho ta đến 10 lượng. Diệp Tinh Thần nói thẳng. Lão bản nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt. Được rồi, khách quan chờ. Hắn vội vàng lấy ra 10 lượng băng tằm tơ, dùng hộp ngọc sắp xếp gọn, đưa cho Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần trả tiền, đem băng tằm tơ cất kỹ. Tiếp xuống, hắn còn cần một chút những tài liệu khác. Ví dụ như, một chút có nhuộm màu hiệu quả linh thảo, cùng với một chút có khả năng gia tăng tất chân có giãn linh tài. Những vật này, ngược lại là không khó tìm. Diệp Tinh Thần tại trong phường thị dạo qua một vòng, rất nhanh liền thu thập đủ. Rời đi phường thị, Diệp Tinh Thần lại đi linh phong phía sau núi. Nơi đó có một mảnh rừng trúc. Sâu trong rừng trúc có một cái linh tuyển. Hắn cần dùng cái này nước linh tuyển đến luyện chế những linh thảo kia linh tài. Chỉ có dạng này mới có thể đưa bọn họ dược hiệu phát huy đến cực hạn. Diệp Tinh Thần đi tới linh tuyển một bên. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem những linh thảo kia linh tài từng cái lấy ra. Sau đó, hắn thôi động linh lực trong cơ thể, bắt đầu luyện chế. Đây là một cái tỉ mỉ sống, cần cực lớn kiên nhẫn cùng lực khống chế. Hơi không cẩn thận, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Diệp Tinh Thần hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Thời gian từng giờ trôi qua, trên trán của hắn dịn ra mồ hôi mịn, nhưng hắn lại không hề hay biết. Trong mắt của hắn chỉ có những linh thảo kia linh tài, bọn họ ở trong tay của hắn không ngừng biến hóa hình thái, dần dần tỏa ra quang mang nhàn nhạt, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm tràn ngập ra. Không biết qua bao lâu, tất cả linh thảo linh tài cuối cùng bị luyện chế thành một đoàn ngũ thải ban lan chất lỏng. Cái kia chất lỏng tản ra linh khí nồng nặc, phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, chậm chậm lưu động. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, đem băng tằm tơ chậm rãi ngâm vào trong đó. Băng tằm tơ vừa tiếp xúc với cái kia chất lỏng năm màu, liền giống như là bọt biển hút nước đồng dạng, cấp tốc đem nó hấp thu. Nguyên bản trong suốt long lanh tơ tằm, dần dần nhiễm lên muốn sát thái. Diệp Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh lực, dẫn dắt đến những cái kia sát thái tại tơ tằm bên trên đều phân bố. Theo thời gian trôi qua, băng tằm tơ bên trên sát thái càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng tươi đẹp. Diệp Tinh Thần trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn biết, cái này tất chân đã thành công một nửa. Tiếp xuống là một bước mấu chốt nhất, tạo hình. Hắn cần đem những này đã nhuộm màu băng tằm tơ, vậy thành tất chân hình dạng. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức dò vào cái kia một đoàn đã nhuộm màu băng tằm tơ bên trong, phản phất cùng bọn họ hòa làm một thể. Sau đó, hắn bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể, dựa theo trong đầu cấu tứ tốt đường vân, chậm rãi bệnh lên tới. Đây là một cái cực kỳ hao phí tâm thần quá trình. Mỗi một cái tơ tằm hướng đi, mỗi một cái tiết điểm kết nối, cũng không thể có mảy may sai lầm. Nếu không, liền sẽ ảnh hưởng đến tất chân chỉnh thể hiệu quả, thậm chí khả năng sẽ dẫn đến bệnh thất bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những cái kia băng tằm tơ ở dưới sự khống chế của hắn dần dần đan vào một chỗ, chậm rãi tạo thành một cái bít tất hình thức ban đầu. Theo thời gian trôi qua, bít tất hình dạng càng ngày càng rõ ràng. Tất miệng, cổ bít tất, tất cùng, mũi tất, mỗi một chi tiết nhỏ đều dần dần hiện ra tới. Diệp Tinh Thần trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Khoảng cách thành công đã không xa. Cuối cùng, tại hao phí dòng giá sau 3 canh giờ, đôi thứ nhất tất chân cuối cùng bệnh hoàn thành. Đó là một đôi màu trắng tất chân, toàn thân trắng như tuyết, trong suốt long lanh, tản ra nhàn nhạt linh khí. Sờ lên, mềm dẻo mượt mà, lạnh buốt thoải mái dễ chịu. Diệp Tinh Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này tất chân, vô luận là vẻ ngoài hay là cảm nhận, đều đạt tới hắn mong muốn. Sư tôn nhất định sẽ thích. Thời chút nghỉ ngơi, Diệp Tinh Thần lại bắt đầu bệnh thứ hai đối tất chân. Lần này hắn lựa chọn một loại màu đen thuốc nhuộm. Hắn muốn nhìn xem tất chân màu đen sẽ là hiệu quả như thế nào. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai bệnh, rõ ràng muốn thuận lợi rất nhiều. Chưa tới một canh giờ, thứ hai đối tất chân cũng tuyên bố hoàn thành. Đó là một đôi tất chân màu đen, toàn thân đen nhánh, thần bí mị hoặc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Sờ lên, đồng dạng mềm dẻo mượt mà, lạnh buốt thoải mái dễ chịu. Diệp Tinh Thần đem hai đôi tất chân cầm trong tay, cẩn thận tường tận xem xét. Một đen một trắng, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Màu trắng thuần khiết, màu đen mị hoặc, đều có các đặc điểm, đều có các mỹ lệ. Diệp Tinh Thần khẽ miệng, hơi dương lên. Chương 77, Sở Linh Lung xuyên tất đen chương 77, Sở Linh Lung xuyên tất đen. Sở Linh Lung vẫn như cũ đứng quay lưng về phía hắn, liền khẽ mắt quét nhìn đều không có phân cho hắn. Cái kia băng lạnh bóng lưng, phản phất một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, tản ra tránh xa người ngàn dặm hàn khí. Diệp Tinh Thần cũng không nhụt chí, hắn biết nhà mình sư tôn cái này khó chịu tính tình, ăn mềm không ăn cứng. Vì vậy, hắn thả nhẹ bước chân, lặng yên không một tiếng động đi vòng qua Sở Linh Lung trước mặt, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Sư tôn hắn cố ý kéo dài âm thanh, âm cuối hơi dương lên, mang theo vài phần làm nũng ý vị. Sở Linh Lung mí mắt đều không ngẩng một cái, chỉ lạnh lùng địa ân một tiếng, xem như là đáp lại. Diệp Tinh Thần tại bên người nàng ngồi xuống xuống, hai tay chống cằm, nháy mắt, tội nghiệp nhìn qua nàng, sư tôn, ngài còn đang tức giận nha. Sở Linh Lung trầm mặc như trước, chỉ là trong lỗ mũi khe khẽ hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Tốt sư tôn, đừng nóng giận nha. Diệp Tinh Thần bắt đầu lay động Sở Linh Lung cánh tay, như cái không có lớn lên hài tử, Đỗ Nhi biết sai, ngài liền tha thứ Đỗ Nhi lần này à, có tốt hay không? Sở Linh Lung cuối cùng có một chút phản ứng, nàng có chút nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc Diệp Tinh Thần một cái, ngựa khí lạnh lùng như cũ, sai ở chỗ nào? Diệp Tinh Thần con ngươi đảo một vòng, lập tức nói, Đỗ Nhi không nên không nghe sư tôn lời nói, không nên dây vào sư tôn sinh khí, không nên. Hắn nói một hơi 7-8 cái không nên thẳng đem Sở Linh Lung nghe đến lông mày đều nhíu lại. Ngừng. Sở Linh Lung cuối cùng nhịn không được đánh gây hắn. Diệp Tinh Thần thấy thế, biết hỏa hầu không sai biệt lắm, liền không tại tiếp tục những cái kia không nên, mà là lời nói xoay chuyển, ngữ khí thay đổi đến ôn nhu. Linh Lung, kỳ thật trong lòng ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi. Ta lúc ở bên ngoài, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi. Sở Linh Lung trên gương mặt cực nhanh lướt qua một vệt đỏ ửng. Ai cho phép ngươi dạng này đều? Sở Linh Lung âm thanh rõ ràng so trước đó mềm nhũn mấy phần. Diệp Tinh Thần cười hắc hắc, lá gan cũng lớn. Ngươi à, ngươi trước đây liền để ta lúc không có người liền gọi ngươi Linh Lung, ta cũng không có quên. Ta tốt. Linh Lung nàng đương nhiên nhớ tới mình nói qua cái gì. Đó là bọn họ ở giữa bí mật nhỏ, cũng là nàng đối Diệp Tinh Thần hứa hẹn. Sở Linh Lung bên thai đều hùng tấu, nàng hung hăng trừng Diệp Tinh Thần một cái, lại phát hiện chính mình căn bản không tức giận được tới. Tên tiểu hoạt đầu này, luôn là biết làm sao để nàng mềm lòng. Bất quá, Sở Linh Lung cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn. Nàng hư nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, cố ý không đi nhìn hắn. Diệp Tinh Thần biết, đây là Sở Linh Lung ngạo kiểu bệnh cũ lại phạm vào. Hắn cũng không nóng nảy, chỉ là cười híp mắt nhìn xem nàng. Sở Linh Lung bị hắn nhìn đến có chút không dễ chịu, nhịn không được hỏi, ngươi nhìn cái gì? Diệp Tinh Thần cười đến càng vui vẻ hơn, ta tại nhìn ta tốt Linh Lung, làm sao sinh khí đều đẹp mắt như vậy? Sở Linh Lung mặt càng đỏ hơn, nàng ra vẻ chấn định nói, bớt lắm muộn. Bản tọa cũng không có dễ dàng như vậy bị ngươi dỗ dành tốt. Diệp Tinh Thần biết thời cơ đã đến, hắn cười thần bí, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Linh Lung, nhìn ta mang cho ngươi lễ vật gì? Sở Linh Lung liếc qua hộp ngọc kia, lạnh nhạt nói, thứ gì? Bản tọa cái gì cũng không thiếu. Diệp Tinh Thần cũng không nói chuyện, chỉ là đem hộp ngọc mở ra. Lập tức, một đen một trắng hai đạo quan mang từ trong hộp lấp lánh mà ra. Sở Linh Lung tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong hộp để đó hai đôi tất chân, một đôi trắng tinh như tuyết, một đôi đen như mực. Cái kia tất chân chất liệu, tựa hồ là một loại nào đó cực kỳ chân quý tơ tằm, tản ra nhàn nhạt linh khí. Trong mắt Sở Linh Lung hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng vật này thật đúng là lần thứ nhất gặp. Đây là cái gì? Nàng nhịn không được hỏi. Diệp Tinh Thần cười híp mắt đem vậy đối với màu trắng tất chân lấy ra ngoài, nhẹ nhàng tại Sở Linh Lung trước mặt mở rộng. Cái này gọi tất chân, là ta đặc biệt vì ngươi làm. Tất chân? Sở Linh Lung hay là lần đầu nghe nói thứ này, nàng tiếp nhận tất chân, vào tay chỉ cảm thấy lạnh buốt tơ lụa, xúc cảm rất tốt. Diệp Tinh Thần thì ở một bên bắt đầu giảng giải, cái này tất chân thật không đơn giản, là ta dùng băng tẩm tơ tăng thêm các loại linh thảo linh tài luyện chế mà thành, không những mỹ quan, hơn nữa còn có thể gia tăng lực phòng ngự, đồng ấm hẻ mát. Sở Linh Lung nghe lấy hắn giới thiệu, trong lòng đối cái này tất chân hứng thú càng đậm. Nàng cẩn thận quan sát đến trong tay tất chân, phát hiện cái này tất chân làm công cực kỳ tinh xảo, mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý được hoàn mỹ không tì vết. Diệp Tinh Thần thấy nàng nhìn đến nghiêm túc, liền lại bổ sung, Linh Lung, cái này tất chân còn có cái diệu dụng, chính là sau khi mặc vào, đặc biệt đẹp đẽ. Sở Linh Lung nghe vậy, hơi mở ra. Đặc biệt đẹp đẽ. Nàng vô ý thức nhìn một chút chân của mình, trong lòng lại có chút mong đợi. Bất quá, nàng hay là mạnh miệng nói, thử, bản tọa vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Diệp Tinh Thần cười hắc hắc, cũng không phản bác. Hắn biết, Sở Linh Lung đã động tâm. Nếu không, ngươi thử xem. Sở Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, khuên tay, thân thể có chút ngửa ra sau, rõ ràng không tin. Diệp Tinh Thần sớm đoán được nàng sẽ như vậy, cũng không gấp, chỉ là cười híp mắt xích lại gần chút, hạ giọng mang theo vài phần cám dỗ dỗ dành. Tốt Linh Lung, cái này tất chân, mặc vào tốt cực kỳ nhịn, nếu không, ngươi thử xem màu đen. Hắn đặc biệt cường điệu màu đen hai chữ, ngữ khí mập mờ, trong ánh mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Sở Linh Lung ánh mắt không tự giác rơi vào vậy đối với tất màu đen bên trên. Màu đen, thần bí mà thâm thúy, phản phất tận chứa vô hạn mị hoặc. Nàng không thể không thừa nhận, cái này tất chân màu đen, sắc thực so màu trắng hấp dẫn hơn nàng ánh mắt. Bản tọa vì sao muốn nghe ngươi? Sở Linh Lung vẫn như cũ mạnh miệng, nhưng ngựa khi đã rõ ràng làm yếu đi, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác dao động. Diệp Tinh Thần gặp có hy vọng, lập tức thừa thắng xông lên. Linh Lung, đây chính là ta hoa ba cách giờ, tự tay vì ngươi làm. Ngươi thử xem nha, liền làm. Thỏa mãn một cái đổ nhi nho nhỏ nguyện vọng. Sở Linh Lung mềm lòng. Nàng đương nhiên biết Diệp Tinh Thần tâm tư, cái này kẻ lão cá, rõ ràng chính là muốn nhìn nàng mặc vào cái này. Cái này vật kỳ quái. Có thể là nàng lại nhịn không được hiếu kỳ. Cái này tất chân, đến tột cùng có cái gì ma lực có thể để cho Diệp Tinh Thần như vậy tôn sùng? Mà còn, đây là hắn tự tay vì nàng làm, chỉ cho phép lần này. Sở Linh Lung cuối cùng nuối lòng miệng, âm thanh thấp như mũi bẩn, trên gương mặt sớm đã phi đầy hưởng hạ. Diệp Tinh Thần trong lòng mừng như điên, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ là ôn nhu cười cười. Tốt, chỉ này một lần, nhưng chỉ cần có một lần, về sau liền sẽ có vô số lần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy vậy đối với tất màu đen, nhẹ nhàng đưa tới Sở Linh Lung trước mặt. Sở Linh Lung do dự một chút, hay là nhận lấy. Chương 78, xuyên tất chân còn có thể dạng này mặc. Chương 78, xuyên tất chân còn có thể dạng này mặc. Tất chân vào tay lạnh buốt, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, đó là băng tẩm tơ đặc thù khí tức, hỗn tạp Diệp Tinh Thần tỉ mỉ chọn lựa linh thảo mùi thơm. Nàng ngước mắt, nhìn hướng Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần ánh mắt giờ phút này chính vững vàng khóa chặt tại trong tay nàng tất màu đen bên trên, ánh mắt kia nóng bỏng bên trong mang theo vài phần nóng bỏng. Sở Linh lung lông mày cau lại, cái này ra hỏa, quả nhiên không có ý tốt. Khủ. Diệp Tinh Thần cũng ý thức được chính mình thất thố, ho nhẹ một tiếng, tính toán che giấu bối rối của mình. Linh Lung, cái này tất chân liền ta muốn tiếp thân xuyên, mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Sở Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, chỉ là đem tất chân để ở một bên, chậm rãi đứng dậy. Nàng đi đến giường một bên, đưa lưng về phía Diệp Tinh Thần, bắt đầu cởi áo nối dây lưng. Diệp Tinh Thần hô hấp, nháy mắt biến thành ổ ổ xuyên tất chân còn có thể dạng này mặc. Còn tốt hắn không có nói cho nàng nói trực tiếp xuyên liền được, không phải vậy liền bỏ qua mở rộng tầm mắt cơ hội. Mặc dù ngăn cách quần áo, nhưng hắn y nguyên có thể tưởng tượng đến cái kia dưới quần áo mỹ diệu thân thể. Ngoại bào trượt xuống, lộ ra nội bộ màu trắng áo lót. Cái kia áo lót chất liệu khinh bạc, mơ hồ có thể thấy được nội bộ da thịt trắng như tuyết. Diệp Tinh Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Linh Lung bóng lưng, hầu kết không tự giác lăn lấy. Cuối cùng, Sở Linh Lung rút đi quần lót, thon dài trắng non hai chân, không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp Tinh Thần trước mắt. Cặp kia chân, thẳng tắp mà đều đặn, da thịt tinh tế như ngọc, hiện ra nhàn nhạt rực rỡ. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Sở Linh Lung tựa hồ cảm nhận được hắn nóng rực ánh mắt, thân thể có chút cứng đờ, nhưng nàng cũng không quay đầu, chỉ là chậm rãi cầm lấy vậy đối với tất màu đen. Nàng trước đem tất chân đeo vào một chân bên trên, sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên kéo. Tất chân chất liệu rất có giãn, xích sao bao trùm bắp chân của nàng, phát họa ra đường cong hoàn mỹ. Màu đen đem nàng vốn là da thịt trắng loãng chèn ép càng thêm trong suốt long lanh, đánh vào thị giác cảm giác, không gì sánh kịp. Diệp Tinh Thần con mắt đều nhìn thẳng. Hắn chưa hề nghĩ qua, cái này vô cùng đơn giản tất chân, vậy mà lại có như thế đại ma lực. Sở Linh Lung tiếp tục hướng bên trên rồi, tất chân dần dần bao trùm bắp đùi của nàng, cho đến bắp đùi. Cái kia màu đen cùng màu trắng chô giao giới, tạo thành một đạo rất có sức hấp dẫn phong cảnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy gợi cảm Sở Linh Lung. Ngay bình thường, nàng luôn là lạnh lạnh cao ngạo, tránh xa người ngàn dặm. Mà giờ khắc này, nàng lại tại trước mặt hắn, thể hiện ra như vậy quyến rũ động lòng người một mặt. Loại này tương phản để hắn càng thêm muốn ngừng mà không được. Sở Linh Lung mặc một cái tất chân, lại bắt đầu xuyên một cái khác. Nàng vẫn không có quay đầu, nhưng Diệp Tinh Thần có thể cảm giác được hô hấp của nàng cũng biến thành có chút gấp rút. Cuối cùng, hai cái tất chân đều mặc tốt. Sở Linh Lung chậm rãi đứng dậy, xoay người lại. Diệp Tinh Thần ánh mắt, nháy mắt bị nàng một mực hấp dẫn. Tất màu đen đem nàng hai chân, chen ép càng thêm thon dài gợi cảm. Cái kia như ẩn như hiện cảm giác thần bí, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Sở Linh Lung trên gương mặt, sớm đã phi đầy hường hạ. Nàng khẽ cắn bờ môi, ánh mắt có chút né tránh. Nhìn đủ chưa? Nàng lạnh lùng hỏi. Diệp Tinh Thần cười hắc hắc, không che giấu chút nào chính mình si mê, không có nhìn đủ, mãi mãi đều nhìn không đủ. Sở Linh Lung dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn sang hắn. Diệp Tinh Thần không những không biến mất, ngược lại càng thích. Đúng rồi, còn có cái thứ tốt, suýt nữa quên mất. Diệp Tinh Thần đống nhiên vỗ trán một cái, giống như là nhớ ra cái gì đó. Hắn tại trong nhẫn chứa đổ một trận tìm kiếm. Sở Linh Lung liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, lại là cái gì? Nàng đối Diệp Tinh Thần tầng tầng lớp lớp bảo bối đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Đương 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 đương. Diệp Tinh Thần từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một vật, hiến bảo giống như đưa tới Sở Linh Lung trước mặt. Đó là một chiếc gương. Không giống với cái này thế giới phổ biến gương đồng, cái gương này trơn bóng như mới, vô cùng rõ ràng. Mặt kính hiện ra nhàn nhạt ngân quang, đem xung quanh tất cả đều rõ ràng chiếu rọi đi ra. Sở Linh Lung trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng tiếp nhận tấm gương, cẩn thận tường tận xem xét. Khung kính lấy một loại nào đó không biết tên vật liệu gỗ chế thành, điêu khắc tinh xảo hoa văn, xúc tu ôn nhuận. Mặt kính phẳng lì như gương, rõ ràng rành mạch. Đây là vật gì? Sở Linh Lung nhịn không được hỏi. Nàng chưa bao giờ thấy qua rõ ràng như thế tấm gương. Hắc hắc, đây chính là đồ tốt. Diệp Tinh Thần cười đắc ý, giải thích nói, đây cũng là tấm gương, là ta khi nhàn hạ làm, nhưng cái kia gương đồng cùng đây là không thể so được. Sở Linh Lung nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính, cảm thụ được cái kia lạnh buốt tinh tế xúc cảm. Ngươi ngược lại là sẽ mân mê những này vật ly kỳ của quái. Nàng hư nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần đoán trách. Diệp Tinh Thần cười híp mắt nhìn xem nàng, không hề phản bác. Sở Linh Lung đem tấm gương giơ lên, nhắm ngay chính mình. Trong gương, rõ ràng chiếu rọi ra dung nhan của nàng. Da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ. Ngày bình thường, nàng cực ít soi gương. Giờ phút này, nhìn xem trong gương rõ ràng chính mình, nàng lại hơi có chút thất thần. Tấm gương này, xác thực so những cái kia gương đồng mạnh hơn nhiều. Sở Linh Lung nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Diệp Tinh Thần xích lại gần chút, cười hì hì nói, đó là đương nhiên, đây chính là ta tự mình làm. Hắn chỉ tấm gương, lại chỉ Sở Linh Lung mặc tất màu đen hai chân. Linh Lung, ngươi dùng tấm gương này nhìn, ngươi bây giờ có nhiều đẹp. Sở Linh Lung ánh mắt theo ngón tay của hắn rơi vào trong gương trên hai chân. Tất màu đen chặt chẽ bao vây lấy hai chân của nàng, phát họa ra đường cong hoàn mỹ. Cái kia trắng cùng đen giao giới, tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Trong gương cảnh tượng rõ ràng mà chân thật. Sở Linh Lung không thể không thừa nhận, cái này tất chân quả thật làm cho hai chân của nàng làm rạng rỡ không ít. Trên gương mặt của nàng nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Bản tọa tịch thu. Sở Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, đem tấm gương thu vào. Diệp Tinh Thần sững sờ. A, đứng a, Linh Lung, tấm gương này. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Linh Lung đánh gãy. Thế nào, ngươi có ý kiến? Sở Linh Lung liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Diệp Tinh Thần lập tức ngậm miệng. Không có, không có ý kiến. Hắn nhỏ giọng thầm thì nói. Nhưng trong lòng âm thầm đắc ý tấm gương này, đương nhiên cũng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị. mục đích tự nhiên là vì để cho Sở Linh Lung càng tốt thưởng thức chính mình mặc tất chân dáng dấp. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Sở Linh Lung mặc dù ngoài miệng nói xong không thu nhưng trong lòng, sợ rằng sớm đã vui mừng nở hoa. Nàng cầm tấm gương, đi đến giường một bên ngồi xuống, lại lần nữa giơ lên tấm gương. Lần này, nàng ánh mắt chủ yếu tập trung ở trong gương cặp kia mặc tất màu đen trên chân. Nàng có chút điều chỉnh góc độ, cẩn thận quan sát đến. Tất màu đen cảm nhận, tại trong gương có thể thấy rõ ràng. Cái kia tinh tế đường vân, chặt chẽ dán vào da thịt của nàng, đem nàng hai chân đường cong hoàn mỹ bày ra. Sở Linh Lung hô hấp hơi có chút gấp rút. Nàng không thể không thừa nhận, cái này tất chân, xác thực có loại đặc biệt mị lực. Diệp Tinh Thần đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng thưởng thức. Thời khắc này Sở Linh Lung thiếu mấy phần lạnh lạnh, nhiều hơn mấy phần quyến rũ. Thân tinh kia, cái kia có chút phiếm hồng gò má, đều để hắn động tâm không thôi. Tinh Thần, tới. Chương 79, thật sự là thống khổ trừng phạt. Chương 79, thật sự là thống khổ trừng phạt. Sở Linh Lung âm thanh mang theo vài phần lười biếng, mấy phần mị hoặc. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy trong lòng rung động. Hắn chậm rãi đi tới, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi qua nàng cặp đùi đẹp. Giai nhân như ngọc, tất đen dụ hoặc, đẹp không sao tả xiết. Linh Lung, ngươi thật đẹp. Hắn từ đáy lòng ca ngợi nói. Sở Linh Lung không nói gì, chỉ là có chút nghiêng đầu, dùng khỏe mắt quét nhìn liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn kia, phong tình bạt trùng. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Hắn đi đến bên cạnh Sở Linh Lung, vừa định nói cái gì, đột nhiên trên lỗ tai chuyển đến đau đớn một hồi. Ai ôi, đau đau đau. Linh Lung, ngươi làm gì? Diệp Tinh Thần bịt lấy lỗ tai, nhai răng trợn mắt kêu lên. Sở Linh Lung chẳng biết lúc nào đã thả xuống tấm gương, chính níu lấy lỗ tai của hắn, một mặt sương lạnh. Làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Sở Linh Lung lạnh lùng hỏi, trong đôi mắt đẹp lóe ra nguy hiểm qua mang. Ta không biết ta. Diệp Tinh Thần một mặt vô tội, trong lòng hắn lại âm thầm kêu khổ. Nữ nhân này, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Vừa vặn còn một bộ quyến rũ động lòng người dáng dấp, nhưng bây giờ lại trở nên hung hãn như vậy. Không biết. Sở Linh Lung trên tay lại tăng thêm mấy phần lực đạo. Ai ôi, đau chết mất. Linh Lung, ngươi điểm nhẹ. Diệp Tinh Thần đau đến dậm chân, nói, ngươi có phải hay không cùng chỉ nhược nha đầu kia thích nhau? Trong lòng Diệp Tinh Thần hơi hồi hộp một chút. Nàng quả nhiên phát hiện, lần này có thể phiền phức. Ta, đây không có đi. Diệp Tinh Thần ra vẻ trấn định. Giả ngu. Sở Linh Lung hừ lạnh một tiếng, lực đạo trên tay lại tăng lên mấy phần. Ai ôi, ta thật không biết ta. Sư tôn, ngài tha cho ta đi. Diệp Tinh Thần tiếng kêu rên liên hồi, phảng phất thật đau đến chịu không được. Nhưng hắn dư quang, nhưng thủy chung không hề rời đi qua Sở Linh Lung cặp kia mặc tất màu đen cặp đùi đẹp. Cái kia thon dài, gợi cảm, tràn đầy dụ hoặc hai chân, để hắn tâm thần dập dờn. Sở Linh Lung nhìn xem hắn bộ kia dáng dấp, trong lòng càng là giận không chỗ phát tiết. Còn dám giảo biện. Sở Linh Lung túi người, tới gần Diệp Tinh Thần. Trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, nháy mắt đem hắn vây quanh. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên. Hắn không dám nhìn thẳng Sở Linh Lung con mắt, chỉ có thể đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Ta thật không có giảo biện. Hắn lắp bắp nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Sở Linh Lung đã sớm biết, tiểu tử này còn dám không nhận. Nàng chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Tinh Thần. Tốt, tất nhiên ngươi không thừa nhận, vậy ta liền để ngươi thật tốt hưởng thụ một cái. Trong lòng Diệp Tinh Thần giật mình, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, đã thấy Sở Linh Lung đã nâng lên chân. Cái kia mặc tất màu đen chân, ở trong mắt Diệp Tinh Thần vô hạn phóng to. Hắn thậm chí có thể thấy rõ tất chân bên trên tinh tế đường vân. Sau một khắc, Sở Linh Lung chân hung hăng đá vào hắn trên ngực. Nô. Diệp Tinh Thần kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đều đổ vào trên mặt thảm. Có thể Sở Linh Lung cũng không có như vậy bỏ qua. Nàng dùng mũi chân nhẹ nhàng nghiền ép Diệp Tinh Thần lồng ngực, cảm thụ được thân thể của hắn run rẩy. Cái kia màu đen tất chân cùng hắn lồng ngực da thịt chặt chẽ tiếp xúc, mang đến một loại xúc cảm khác thường. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy một dòng nước nóng dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Hắn sắp khống chế không nổi chính mình, nhưng hắn biết không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không liền không thể hưởng thụ được cái này tất chân trừng phạt. Cho nên Diệp Tinh Thần giả trang ra một bộ thống khổ không chịu nổi dáng dấp. Sư tôn, ta sai rồi, ta thật sai. Hắn đức quang nói, thanh âm bên trong mang theo một tia kỳ quái hương vị. Sở Linh Lung nhìn xem hắn bộ kia dáng dấp, trong lòng đã được ý lại giận giận. Nàng rõ ràng là tại trừng phạt hắn, có thể hắn vì cái gì thoạt nhìn tựa hồ còn rất hưởng thụ. Ý nghĩ này chợt lóe lên, để Sở Linh Lung gò má có chút phím hồng. Nàng khẽ cắn bờ môi, trên chân lực đạo lại tăng lên mấy phần. Sai ở chỗ nào? Nàng lạnh lùng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Diệp Tinh Thần nằm tại mềm dẻo trên mặt thảm, ngược truyền đến từng đợt cảm giác áp bách, cảm giác kia nhưng lại mang theo một tia khác thường tê dại. Sở Linh Lung chân chính dẫm ở trên lồng ngực của hắn, tất chân màu đen chặt chẽ bao vây lấy nàng chân ngọc, tinh xảo ngón chân có chút của lại, mu bàn chân đường vòng cùng tốt đẹp mà mê người. Tất chân tinh tế đường vân, tại Diệp Tinh Thần trong tầm mắt vô hạn phóng to, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tất chân cái kia lạnh buốt chân nhắn xúc cảm, cùng hắn lồng ngực ấm áp tạo thành so sánh rõ ràng. Cảm giác này để hắn tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Ta thực tế không nên cùng. Sư tỷ. Diệp Tinh Thần đức quang nói, âm thanh khàn khàn, phản phất mỗi một chữ đều đã dùng hết lực khí toàn thân. Hắn cố gắng giả trang ra một bộ thống khổ không chịu nổi dáng dấp, ánh mắt lại không tự giác hướng bên trên nghiêng mắt nhìn. Sở Linh Lung chân nhẹ nhàng nghiền ép, lúc thì dùng mũi chân điểm tại lồng ngực của hắn, lúc thì dùng chân cùng nhẹ nhàng ép động. Cảm giác kia tựa như là có một con mèo nhỏ tại trong lòng của hắn gãi ngứa, để hắn vừa đau lại ngứa, muốn ngừng mà không được. Đột nhiên, Sở Linh Lung chân hướng lên trên di động, đi tới gương mặt của hắn bên cạnh. Diệp Tinh Thần nhịp tim gần như đình chỉ, hắn mở to hai mắt nhìn xem cái kia gần trong gang tấc chân ngọc. Vậy chân nhỏ nhắn linh lung, ngón chân mượt mà sung mãn, móng tay tu bổ đến mức rất chỉnh tề, hiện ra nhàn nhạt rực rỡ. Tất chân màu đen đem cái chân này chèn ép càng thêm trắng nõn, càng thêm mê người. Sở Linh Lung mũi chân nhẹ nhàng tại trên gương mặt của hắn điểm một cái, sau đó chậm rãi di động từ cái cằm của hắn, lướt qua cổ của hắn, cuối cùng dừng ở hắn xương quai xanh chỗ. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ mũi chân truyền khắp toàn thân, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn ngưng thở, một cử động cũng không dám, sợ đã quấy rầy cái này mỹ lệ hung khí. Sở Linh Lung tựa hồ rất hài lòng phản ứng của hắn, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nàng đem chân nâng lên, sau đó đông nhiên đặt xuống. A! Diệp Tinh Thần kêu thảm một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia không đè nén được hưng phấn. Sở Linh Lung chân chính dẫm trên mặt của hắn, gót chân đè ở trên mũi của hắn, mũi chân thì chống đỡ tại cái cằm của hắn bên trên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tất chân đường vân, cùng với cái kia mùi thơm nhàn nhạt. Mùi thơm này hỗn hợp có tất chân đặc thù mùi, để Diệp Tinh Thần có chút mê say. Hắn cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, nhưng lại không nỡ cái này khó được trừng phạt. Sở Linh Lung nhìn xem hắn bộ kia dáng dấp, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng rõ ràng là tại trừng phạt hắn, có thể hắn vì cái gì thoạt nhìn? Hình như rất hưởng thụ bộ dạng. Gương mặt của nàng có chút phím hồng, khẽ cắn bờ môi, trên chân động tác lại càng thêm lớn mật đứng lên. Nàng dùng mũi chân trên mặt của hắn nhẹ nhàng vẽ vài vòng, cảm thụ được hắn làn da nhiệt độ cùng có giãn. Diệp Tinh Thần mặt bị dẫm đến có chút biến hình, nhưng hắn lại không chút nào phản kháng ý tứ. Hắn nhắm mắt lại, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này ngọt ngào tra tấn. Chương 80, ta nhìn ngươi là không biết hối cải. Chương 80, ta nhìn ngươi là không biết hối cải. Diệp Tinh Thần nhịn không được lẻ lưỡi, nhẹ nhàng, tham dò tính, liếm lấy một cái Sở Linh Lung ngón chân. Bất thình lình cử động, để Sở Linh Lung toàn thân run lên, giống như bị chạm điện. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Tinh Thần. Cái này ra hỏa, cũng dám. Diệp Tinh Thần cũng ý thức được chính mình làm cái gì, hắn dọa đến vội vàng mở to mắt, nhưng lưỡi lại còn lưu lại tại Sở Linh Lung trên ngón chân. Cái kia xúc cảm ấm áp, chân nhắn, còn mang theo một tia vị ngọt. Ngươi. Sở Linh Lung tức giận đến nói không ra lời, gò má nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Diệp Tinh Thần chột dạ trợn len lén liếc một cái Sở Linh Lung, chỉ thấy nàng hai gò má ửng hồng, đôi mắt đẹp hàm sát, hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng. Cái này dáng dấp đã có phẫn nộ, lại có ngượng ngùng, còn có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Thời gian phảng phất bị kéo dài, mỗi một giây đều thay đổi đến vô cùng dày vò. Cuối cùng, Sở Linh Lung buông lỏng ra chân. Diệp Tinh Thần như được đại xá, sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Quỳ. Sở Linh Lung âm thanh truyền đến. Diệp Tinh Thần không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên hai đầu gối quỳ gối tại chuẩn bị bàn tính bên trên. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu bàn giao. Linh Lung, ta cùng chỉ nhược sư tỷ, đúng là cái gì? Sở Linh Lung âm thanh đề cao mấy phần. Diệp Tinh Thần dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng giải thích. Linh Lung, ngài nghe ta giải thích, ta cùng sư tỷ song tu, thực sự là sự tình ra có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Sở Linh Lung hỏi tới. Sư tỷ nàng người mang thượng cổ thần phượng huyết mạch, gần nhất huyết mạch chi lực thức tỉnh, nhưng nàng không cách nào hoàn toàn khống chế, dẫn đến trong cơ thể linh lực rối loạn, tùy thời đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ta khi đó vừa vặn cầm luyện chế tốt chấn hoành đan đi tìm nàng, không nghĩ tới liền phát hiện nàng tẩu hỏa nhập ma. Diệp Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí nói. Sở Linh Lung sắc mặt dịu đi một chút, nhưng ngựa khí y nguyên nghiêm khắc, cho nên ngươi liền hy sinh chính mình, đi giúp nàng khai thông linh lực. Mặt ngoài đúng là dạng này. Diệp Tinh Thần ấp úng, không dám chính diện trả lời. Hừ, ta nhìn ngươi là thích thú đi. Sở Linh Lung hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xem thường. Diệp Tinh Thần liền đội vàng lắc đầu, không có, tuyệt đối không có. Linh Lung, ngài phải tin tưởng ta, trong lòng ta chỉ có ngươi, chỉ có ta. Sở Linh Lung nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Đương nhiên, sư tôn ngài là ta đại lão bà, đại nương tử, là ta duy nhất. Diệp Tinh Thần vội vàng biểu trung tâm, sợ Sở Linh Lung không tin. Miệng lưỡi chân chu. Sở Linh Lung gắt một cái, nhưng khỏe miệng lại hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiêu ý cái kia chỉ nhược tính là gì. Sở Linh Lung hỏi, sư tỷ nàng. Nàng là hảo tỷ tỷ của ta, tốt cộng tác, hiếu chiến bằng hữu. Diệp Tinh Thần vội vàng giải thích. Chiến hữu, ta xem là bạn trên giường đi. Sở Linh Lung không chút lưu tình bạch trần hắn. Diệp Tinh Thần lập tức nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Thử, nam nhân. Sở Linh Lung khinh bị nói. Bất quá. Sở Linh Lung lời nói xoay chuyển, ngựa khí dịu đi một chút, chỉ nhược thể chất đặc thù, ngươi giúp nàng khai thông linh lực, cũng xác thực hữu dụng. Diệp Tinh Thần liền đội vàng gật đầu, đúng, sư tôn dạy phải. Thế nhưng, Sở Linh Lung âm thanh lại lần nữa thay đổi đến nghiêm khắc, về sau không cho phép lại phạm lần nữa, có nghe hay không? Nghe đến. Diệp Tinh Thần đội vàng cam đoan. Còn có. Sở Linh Lung dừng một chút, ngữ khí có chút mất tự nhiên, về sau không cho phép lại liếm chân ta. Diệp Tinh Thần mặt nháy mắt tăng thành màu gan heo, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Linh Lung, ta. Hắn lắp bắp, không biết nên nói cái gì. Ngậm miệng. Sở Linh Lung quát lớn, chuyện này đừng nhắc lại nữa, có nghe hay không? Nghe đến. Diệp Tinh Thần vội vàng đáp ứng. Còn có, về sau không cho phép lại nhìn chằm chằm chân ta nhìn. Sở Linh Lung nói bổ sung. Trong lòng Diệp Tinh Thần không ngừng kêu khổ. không nhìn chân, cái kia còn nhìn cái gì? Bất quá, hắn cũng không dám nói đi ra, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng, vâng, vâng, vâng. Sở Linh Lung nhìn xem hắn bộ kia bị khuất ba ba dáng dấp, trong lòng vừa bực mình vừa bực cười. Tốt, lần này trước hết tha ngươi. Nàng xua tay, nói, đứng lên đi. Diệp Tinh Thần như được đại xá, vội vàng từ bản tính bên trên bò dậy. Đầu gối của hắn đã chết lặng, nhưng hắn cũng không dám có chút phàn nàn. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sở Linh Lung đột nhiên nói. Trong lòng Diệp Tinh Thần giật mình, liền vội vàng hỏi, sư tôn, ngài còn muốn làm sao trừng phạt ta? Sở Linh Lung khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt đủ cười. Phạt ngươi, một tháng không cho chạm vào ta. Trong lòng Diệp Tinh Thần run lên, một tháng không đụng vào nàng, cái này trừng phạt khó tránh cũng quá hung ác chút. Hán tội nghiệp nhìn qua Sở Linh Lung, tính toán dùng ánh mắt tranh thủ nàng đồng tình. Sư tôn, một tháng có phải là quá lâu? Ngài nhìn có thể hay không? Không thể. Sở Linh Lung trực tiếp ngắt lời hắn. Có thể là? Diệp Tinh Thần còn muốn dãy rủa một cái. Không có khả năng là. Sở Linh Lung đôi mắt đẹp trừng một cái, thế nào, ngươi không phục? Chịu phục, chịu phục, tuyệt đối chịu phục. Diệp Tinh Thần vội vàng nói, sợ nàng lại tăng thêm trừng phạt. Nhưng hắn không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, ngươi không cùng ta, ta liền đi tìm sư tỷ. Ta nhìn ngươi là thật không biết hối cải a. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào trên giường. Diệp Tinh Thần từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh. Sở Linh Lung vẫn còn ngủ say. Bên nàng nằm lấy, tóc dài đen nhánh như là thác nước rải rác tại trên gối đầu, mấy sợi nghịch ngợm sợi tóc rủ xuống tại gò má một bên. Ánh mặt trời vì nàng tinh xảo một bên mặt rắc lên một tầng màu vàng vần sáng, lộ ra đặc biệt động lòng người. Diệp Tinh Thần yên tĩnh thưởng thức tấm này mỹ lệ hình ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ thủy mị. Hắn nhịn không được đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Linh Lung gò má. Da thịt của nàng tinh tế như ngọc, xúc cảm ôn nhuận, để hắn yêu thích không buông tay. Sở Linh Lung tựa hồ cảm nhận được hắn xoa xoa, lông mi thật dài có chút rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt. Trong mắt nàng còn mang theo một tia nhập nhèm buồn ngủ, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Tỉnh. Diệp Tinh Thần nhẹ giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ cương triều. Sở Linh Lung khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, nhưng ánh mắt lại có chút oán trách ý vị. Cái này ra hỏa thế mà một chút việc cũng không có, còn thần thanh khí sảng, trái lại chính mình tại hắn nơi này lại kiên trì không lâu. Làm sao hiện tại lại biến thành cái dạng này? Diệp Tinh Thần đoán ra nàng suy nghĩ, trong lòng không khỏi đắc ý, nhịn không được tiến tới, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Sư tôn, sáng sớm tốt lành. Sở Linh Lung gò má có chút phím hồng, thư nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Miệng lưỡi chân chu. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng khỏe miệng lại hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiểu ý. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng răng dấp, trong lòng càng là thích. Hắn nhịn không được lại lần nữa tiến tới, muốn hôn môi của nàng. Nhưng vào lúc này, Sở Linh Lung lại đột nhiên đưa tay, chặn lại miệng của hắn. Đừng ôn nào. Nàng nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia bề bài. Diệp Tinh Thần động tác cứng đờ. Hắn nhìn xem Sở Linh Lung trong mắt nhàn nhạt xanh đen, trong lòng mềm nhũn. Đêm qua là chính mình có chút quá đáng. Tốt, ta không náo. Hắn thu tay lại, thay nàng dịch tốt góc chăn. Linh Lung, ngươi lại ngủ một chút. Sở Linh Lung nhắm mắt lại, không có trả lời. Tựa hồ là ngủ rồi. Diệp Tinh Thần rón rén xuống giường. Hắn mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng. Chương 81, tông môn thi đấu bắt đầu. Chương 81, tông môn thi đấu bắt đầu. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, vẩy hướng đại địa. Vạn Kiếm Tông, diễn võ trường. Nơi này sớm đã là tiếng người huyên náo. Tông môn thi đấu bắt đầu. Đây là thuộc về các đệ tử thịnh hội, là hiện ra bản thân, tranh đoạt vinh quang sân khấu. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy hưng phấn cùng chờ mong. Không khí bên trong tràn ngập khẩn trương khí tức, lại xen lẫn một tia kích động. Rộng lớn trên diễn võ trường, đứng đầy trên người mặc các loại trang phục đệ tử. Bọn họ có ma quyền sát trường, kích động. Có thì sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Còn có, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, khe khẽ bàn luận. Suy đoán năm nay hấp dẫn nhân tuyển, thảo luận người nào lại sẽ là cái kia thất lan truyền ra hắc mã. Đài cao bên trên, các tông môn trưởng lão đã liền ngồi. Con mắt của bọn hắn ánh sáng, đảo qua phía dưới các đệ tử. Trong ánh mắt, có chờ mong, có dò xét, cũng có cổ vũ. Diễn võ trường xung quanh, đứng thẳng lấy mấy chục cây to lớn của đá. Trên trụ đá, khắc đầy các loại kiếm chiêu đồ án. Những này đồ án, sinh động như thật, phảng phất muốn phá thạch mà ra. Tản ra kiếm ý bén nhọn. Ánh mặt trời vẩy vào trên trụ đá, ném xuống loang lổ quang ảnh, càng tăng thêm mấy phần trang nghiêm túc mục bầu không khí. Trung ương diễn võ trường, một tòa to lớn lôi đài vụt lên từ mặt đất. Bốn phía lôi đài, cắm vào bốn phía cờ xí. Cờ xí bên trên, thêu lên Vạn Kiếm Tông tiêu chí. Một thanh khổng lồ màu vàng bảo kiếm. Bảo kiếm xung quanh, bao quanh chín chuôi hình thái khác nhau tiểu kiếm. Tiêu chí này tượng trưng cho Vạn Kiếm Tông vinh quang cùng truyền thừa, cũng đại biểu cho tông môn đệ tử đối kiếm đạo theo đuổi cùng hướng về. Gió nhẹ thổi qua, cờ xí bay phất phới, phảng phất tại là sắp đến so tài, nổi trống trợ uy. Phía dưới lôi đài, vây đầy trước đến quan chiến đệ tử. Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, mong mỏi chờ đợi so tài bắt đầu. Trong đám người, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Không biết năm nay người nào có thể đoạt được khôi thủ. Ta xem trọng Lý Sư Minh, hắn năm ngoái liền kém một chút tiến vào trước 10. Trương sư tỷ cũng rất lợi hại, nghe nói nàng gần nhất luyện thành một môn mới kiếm pháp. Đừng quên còn có Vương Sư Minh, hắn nhưng là chúng ta ngoại môn một con ngựa ô. Đủ kiểu âm thanh đan vào một chỗ, làm cho cả diễn võ trường lộ ra càng thêm ồn ào náo động. Đài cao bên trên, Sở Linh Lung ngồi ngay ngắn chính giữa, một thân trắng thuần trường bảo, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Nàng khuôn mặt lạnh lạnh, ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất cái này ồn ào náo động tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nàng ánh mắt, tiểu gì cũng sẽ lơ đãng trôi hướng diễn võ trường một góc. Nơi đó, đứng Diệp Tinh Thần. Hắn hôm nay mặc một thân gọn gàng trang phục màu xanh, càng nổi bật lên dáng người thẳng tắp, khí khái anh hùng hùng hực. Cảm nhận được Sở Linh Lung ánh mắt, hắn quay đầu, hướng về phía đài cao bên trên nàng nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán. Sở Linh Lung mặt không thay đổi nghiêng đầu sang một bên, bên hai lại lặng lẽ đỏ lên. Đây không phải là Diệp Tinh Thần sao? Hắn vậy mà cũng tham gia tông môn thi đấu. Nói nhảm, nhân gia hiện tại có thể là tiên tôn thân truyền đệ tử, có thể không tham gia sao? Nghe nói hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đến Nguyên Anh trung kỳ, cũng không biết có phải là thật hay không. Thôi đi, Nguyên Anh trung kỳ thì thế nào? Tông môn thi đấu bên trên, cũng không phải chỉ xem tu vi. Xung quanh các đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đã có ghen tị, cũng có ghen ghét, càng nhiều thì là hiếu kỳ. Dù sao, Diệp Tinh Thần cái tên này, gần nhất tại Vạn Kiếm Tông có thể là như sấm bên tai. Tinh Thần sư đệ, cố lên. Trong đám người, Lâm Chỉ Nhược vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn, là Diệp Tinh Thần cổ vũ ủng hộ. Nàng âm thanh thanh thúy, tại cái này ồn ào hoàn cảnh bên trong lại đặc biệt rõ ràng. Xung quanh các đệ tử, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng, lại nhìn về phía Diệp Tinh Thần. Ghen tị, ghen ghét, không cam lòng, đủ loại cảm xúc trong mắt bọn hắn đang bảo. Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là ỷ vào chính mình là tiên tôn đệ tử sao? Một cái đệ tử nhỏ giọng thầm thì, ngữ khí bị chua. Đúng đấy, nếu không có tiên tôn nâng đỡ, hắn có thể như thế phách lối. Một cái khác đệ tử phụ hòa nói, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Nghe nói hắn cùng Lâm Chỉ Nhược sư tỷ quan hệ không cạn, cũng không biết có phải là thật hay không, còn có thể có giả. Nghe nói đều đã cùng sư tỷ thích nhau. Ai, thật sự là cải trắng tốt đều để heo ủi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để hắn nghe thấy được. Một cái đệ tử khẩn trương nhìn xung quanh, sợ bị Diệp Tinh Thần nghe đến. Dù sao, Diệp Tinh Thần thực lực, bọn họ có thể là tận mắt chứng kiến qua. Đó cũng không phải là bọn họ có thể chống nổi. Sợ cái gì? Hắn còn có thể ăn chúng ta hay sao? Một cái lá gan hơi lớn đệ tử, khinh thường nhếch miệng. Đúng đấy, chúng ta lại không có nói sai, hắn muốn chính là. Ngậm miệng. Một cái lớn tuổi đệ tử, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại bọn họ. Các ngươi không muốn sống nữa? Quên lần trước cái kia khiêu khích đệ tử của hắn, là kết cục gì sao? Nghe nói như thế, những cái kia nguyên bản còn muốn tiếp tục nghị luận đệ tử, lập tức câm như hến. Bọn họ nhớ tới cái kia đệ tử thảm trạng, không nhịn được dùng mình một cái. Hừ, một đám sợ hàng. Lúc trước cái kia gan lớn đệ tử, thấy thế hừ lạnh một tiếng. Nhưng hắn âm thanh, lại rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Hiển nhiên, trong lòng hắn cũng là có chút e ngại. Chỉ là trở ngại mặt mũi, không chịu thừa nhận mà thôi. Những đệ tử này, mặc dù ngoài miệng nói xong khinh thường, nhưng trong lòng nhưng lại không thể không thừa nhận. Diệp Tinh Thần, xác thực có cuồng ngạo tư bản. Hắn thực lực, hắn thiên phú, đều vượt xa cùng thế hệ. Huống chi, hắn còn có Sở Linh Lung sư tôn như vậy. Cái này để những cái kia ngày bình thường tự cao tự đại các đệ tử cảm nhận được áp lực lớn. Diệp Tinh Thần theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược tấm kia tràn đầy sức sống khuôn mặt tươi cười, trong lòng ấm áp. Hắn nhẹ gật đầu, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Đông, một tiếng tiếng chuông du dương, tại diễn võ trường trên không quanh quẩn. Tuyên cáo tông môn thi đấu vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Một vị mặc áo bào xám trưởng lão phi thân nhảy lên lôi đài. Hắn nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói ra, tông môn thi đấu vòng thứ nhất hiện tại bắt đầu. Mời rút đến tổ thứ nhất thẻ số đệ tử lên đài. Vừa dứt lời, trong đám người liền rối loạn tưng bừng. Hai thân ảnh từ trong đám người đi ra. Một người dáng người cao giáo, khuôn mặt tuấn lãng, chính là Diệp Tinh Thần. Một người khác thì hoàn toàn khác biệt. Hắn dáng người khôi ngô, chừng cao hơn 2 mét. Một thân bắp thịt cuộn cuộn, tựa như sắt thép đổ bê tông. Tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Hắn môi đi một bước, mặt đất đều phảng phất tại có chút rung động. Người này tên là Triệu Hổ, Kim Đan sơ kỳ, là Vạn Kiếm Tông đệ tử bên trong người nổi bật. Một thân khổ luyện công phu đã đạt đến hóa cảnh. Bình thường đao kiếm khó thương nó mảy may. Một thân ma lực càng là kinh người. Từng có nghe đồn, hắn một quyền đánh chết qua một đầu Kim Đan sơ kỳ yêu thú, thực lực không thể khinh thường. Triệu Hổ đi đến bên bờ lôi đài, thả người nhảy lên. Oanh một tiếng vang thật lớn, hắn bước vàng rơi vào trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài cũng hơi lắc lư một cái, có thể thấy được nó cân nặng kinh người. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần. Trong mắt, chiến ý bốc lên. Diệp Tinh Thần, đúng không? Triệu Hổ âm thanh thô kệch mà âm u cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay liền để ta Triệu Hổ đến lãnh giáo một chút tiên tôn thân truyền đệ tử thực lực. Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, không tiêu ngạo không tự ti. Xin chỉ giáo. Hắn chậm rãi đi đến lôi đài, thân hình phiêu giật, không mang một tia khói lửa, cùng Triệu Hổ bà nói tạo thành so sánh rõ ràng. Chương 82, thực lực trên lệnh. Chương 82, thực lực trên lệnh. Triệu Hổ gặp Diệp Tinh Thần chậm chạp không rút kiếm, thô kệch trên mặt, bắp thịt và mèo. Làm sao? Ngươi không xuất kiếm, là xem thường ta Triệu Hổ sao? Hắn giọng nói như trung đồng, chấn động đến lôi đài đều vang lên ong ong. Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, cũng không phải. Hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn, chỉ là sợ đả thương ngươi. Dù sao, quyền cước không có mắt, đao kiếm vô tình. Triệu Hổ nghe vậy, giận quá thành cười, khẩu khí thật lớn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Lời con chưa dứt, Triệu Hổ động, hai tay của hắn nắm chặt một thanh cự kiếm, đột nhiên huy động. Cự kiếm mang theo uy thế kinh khủng, hướng về Diệp Tinh Thần chém bổ xuống đầu. Một kiếm này, vừa nhanh vừa mạnh, tấn mãnh vô cùng, phảng phất muốn đem không khí đều chém thành hai khúc. gào thét tiếng gió, chói tai. Cự kiếm chưa đến, kình phong đã đập vào mặt. Thổi đến Diệp Tinh Thần áo bào bay phất phới. Cự kiếm kia, toàn thân đen nhánh, không biết ra sao chất liệu chế tạo. Thân kiếm rộng lớn nặng nề, trừng cánh cửa lớn nhỏ. Kiếm đầu trừng dưa hấu lớn nhỏ, lóe ra khiếp người hàn quang. Một kiếm này, nếu là chém chuẩn, sợ là có thể đem một ngọn núi nhỏ đều cho chém sập. Xung quanh quan chiến đệ tử, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Là Diệp Tinh Thần lau một vệt mồ hôi. Đối mặt cái này khí thế hung hung một kích, Diệp Tinh Thần nhưng là không tránh không né. Khoe miệng khẽ nhếch, phát họa ra một vẻ khinh thường độ cong. Hắn chỉ là hơi hận, đưa ra một ngón tay. Ngón trỏ thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt xanh ngọc rực rỡ. Cùng cái kia đối diện bổ tới, chừng như dưa hấu lớn nhỏ, cánh cửa rộng lớn đen nhánh cự kiếm kiếm đầu, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bé nhỏ không đáng kể. Phản phất ánh sáng đom đóm, cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Lại như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Xung quanh quan chiến các đệ tử, tim đều nhảy đến cổ rồi. Thậm chí đã có người không đành lòng nhắm mắt lại. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tinh Thần cử động lần này, không khác lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Triệu Hổ thấy thế, càng là lên cơn giận dữ. Hắn cảm giác mình đã bị vũ nhục cực lớn. Trong tay cự kiếm, lực đạo lại tăng 3 phần. Ầm. Một tiếng vang trầm. Đinh hai nhức óc. Nột ngạt, kiềm chế. Không gian bên trong phảng phất xuất hiện mãnh liệt ba động. Sóng khí lan lộn, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán. Thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Thậm chí có chút tu vi hơi thấp đệ tử, bị cơn sóng khí này xung kích đến liên tục lui lại. Diệp Tinh Thần dùng ngón tay làm kiếm, Triệu Hổ cự kiếm, lại bị Diệp Tinh Thần một ngón tay chặn lại, không nhúc nhích tí nào. Triệu Hổ trên mặt nhe răng cười, nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó, là sâu sắc khiếp sợ, cùng khó có thể tin. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần cái kia mảnh khảnh ngón tay, phảng phất muốn đưa nó xem đấu. Cái này, làm sao có thể? Hắn bất lấy làm kiêu ngạo cự lực, lại bị một ngón tay chặn lại. Triệu Hổ cảm giác được, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng từ cái kia trên ngón tay truyền đến. Lực lượng kia, bàng bạc, mênh mông, không thể ngăn cản. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là đụng phải một tòa thái cổ thần sơn. Toàn thân khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị. Răng rắc, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên. Triệu Hổ con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy, chính mình trôi này lấy huyền thiết chế tạo, kiên cố vô cùng cự kiếm bên trên, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Vết rạn cấp tốc lan tràn, như mạng nện, hiện đầy toàn bộ thân kiếm. Cái này cũng không được a. Diệp Tinh Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gậy một cái. Răng rắc, thanh thúy đứt gãy âm thanh, tại ồn ào náo động trên diễn võ trường, đặc biệt chói tai. Thanh cự kiếm kia vậy mà ứng thanh mà đứt. Triệu Hổ triệt để sợ ngây người. Hắn nhìn xem trong tay chỉ còn lại một nửa chuôi kiếm, đầu óc trống rỗng. Đây chính là hắn bỏ ra nhiều tiền, mời luyện khí đại sư chế tạo pháp khí a. Cứng rắn vô cùng, chém sắc như chém bùn. Sao lại thế? Làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền chặt đứt? Không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Tinh Thần đã động. Một chân đá ra, chính giữa Triệu Hổ ngực. Phúc. Triệu Hổ phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hắn giống như diều đứt dây đồng dạng, bay rất ra ngoài, vạch qua một đường vòng cung. Vang một tiếng, nặng nề mà ngã tại phía dưới lôi đài, bụi đất tung bay. Triệu Hổ nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Tinh Thần, nhìn xem cái kia đứng tại trên lôi đài, phong khinh vân đạm thân ảnh, phảng phất nhìn thấy quái vật đồng dạng. Một ngón tay ngăn lại cự kiếm, một chân đạp bay đối thủ. Cái này, đây là người sao? Đây quả thực là yêu nghiệt ta. Đài cao bên trên, Sở Linh Lung quẹt miệng, có chút cong lên một vệt đường cong, rất nhạt, lại đủ để điên đảo chúng sinh. Diệp Tinh Thần nhẹ nhõm chiến thắng, tấn cấp vòng tiếp theo. Biểu hiện của hắn đưa tới toàn trường manh động. Những cái kia nguyên bản đối hắn chẳng thèm ngó tới đệ tử, giờ phút này đều ngậm miệng lại. Từng cái, ánh mắt phức tạp, có khiếp sợ, có nghi hoặc, cũng có hoảng hốt. Bên diễn võ trường, một chỗ trong bóng tối, Trần Phàm thân hình gần như muốn cùng Hắc Ám hòa làm một thể. Sắc mặt của hắn so bóng ma này còn muốn âm trầm mấy phần. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài cái thân ảnh kia. Diệp Tinh Thần, âm thanh tràn đầy khắc cốt ghi tâm hận ý. Khoảng thời gian này, hắn ngày đêm khổ tu, mượn nhờ cái kia thần bí tinh thạch lực lượng, rơi vào ma đạo. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn muốn cho rằng, chính mình đã đem Diệp Tinh Thần xa xa bỏ lại đằng sau, có thể tùy tiện đem nó nghiền ép, có thể hiện thực lại hung hăng cho hắn một bàn tay. Diệp Tinh Thần tốc độ tiến bộ, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn, thậm chí càng nhanh. Cái này để hắn làm sao có thể nhẫn? Ghen ghét, không cam lòng, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc trong lòng hắn điên cuồng phát sinh, giống như cỏ dại lan tràn, đem lý trí của hắn một chút xíu thôn vệ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình cố kia sao động ma khí đang không ngừng cuộn cuộn, gần như muốn xông ra hắn áp chế. Nguyên Anh trung kỳ, Trần Phàm quẹt miệng, câu lên một vệ tàn nhẫn cười lạnh. Thì tính sao? Ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ chỉ là một con kiến hôi. Hắn thấp giọng thì thầm, âm thanh khàn khàn đến đáng sợ. Trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn có tự tin bằng vào mình bây giờ thực lực, tuyệt đối có thể nghiền ép Diệp Tinh Thần. Cho dù hắn cũng là Nguyên Anh trung kỳ, bởi vì hắn tu luyện là ma công, là vượt xa người bình thường tưởng tượng lực lượng cường đại. Tông môn thi đấu là tử kỳ của ngươi. Trong mắt Trần Phàm sát ý sôi trào, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn xem đến Diệp Tinh Thần chết thảm tại trong tay mình giáng dấp. Loại trang cảnh đó, chỉ là suy nghĩ một chút liền để hắn hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Hắn muốn trên lôi đài đem Diệp Tinh Thần triệt để đánh tan, để hắn thân bại danh liệt, nhận hết có đủ, cuối cùng lại đem hắn tàn nhẫn giết chết. Chỉ có dạng này mới có thể lắng lại trong lòng hắn lửa giận, mới có thể rửa sạch hắn chịu sỉ nhục. Đài cao bên trên, Sở Linh Lung đang cùng tông chủ Lâm Trường Phong trò chuyện với nhau, tựa hồ là tại thảo luận lần này tông môn thi đấu tình huống. Đột nhiên, nàng lông mày cau lại, xoay chuyển ánh mắt, hướng về Trần Phạm vị trí lướt qua. Làm sao vậy? Sư tổ. Lâm Trường Phong phát giác được Sở Linh Lung khác thường, mở miệng hỏi. Sở Linh Lung lắc đầu. Không có gì. Nàng lạnh nhạt nói, ánh mắt nhưng như cũ lưu lại tại cái kia phương hướng. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Chương 83, Lâm Chỉ Nhược đối Tôn Tiến. Chương 83, Lâm Chỉ Nhược đối Tôn Tiến Đông, lại là một tiếng trung vang, biểu thị trận tiếp theo so tài bắt đầu. Mời Lâm Chỉ Nhược, Tôn Tiến lên đài. Áo bào xám trưởng lão âm thanh tại diễn võ trưởng trên không quanh quẩn. Lâm Chỉ Nhược, cái tên này mới ra, lập tức đưa tới rối loạn tư mừng. Không khác, chỉ vì Lâm Chỉ Nhược không chỉ là Vạn Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, càng là trong tông công nhận đệ nhất mỹ nữ. Nàng dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất xuất trần. Người theo đuổi vô số, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói nàng đối với người nào tỏ ra thân thiện, trừ Diệp Tinh Thần. Là Lâm sư tỷ. Lâm sư tỷ cố lên, đánh bại cái kia Tôn Tiến. Trong đám người bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Những âm thanh này phần lớn đến từ nam đệ tử, bọn họ từng cái mặt đỏ lên, lôi kéo cổ họng, là Lâm Chỉ Nhược hò hét trợ uy. Tư thế kia hẳn không thể chính mình lên đài thay nàng so tài. Lâm Chỉ Nhược bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến lôi đài. Nàng một thân váy dài màu lam nhạt, váy bồng bềnh giống như tiên tử cơi sóng, gió nhẹ lướt qua, thổi lên nàng trên trán mấy sợi tóc đen, tăng thêm mấy phần phiêu giật xuất trần. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, đảo qua mọi người dưới đài, cuối cùng lưu lại ở trên người Diệp Tinh Thần. Nàng khẽ mỉm cười, như gió xuân hiu hiu, trăm hoa đua nở. Diệp Tinh Thần trong lòng rung động, cô nàng này lại tại câu dẫn ta. Hắn vội vàng về lấy một nụ cười sán lạ. Giữa hai người hô động, tự nhiên chạy không thoát ánh mắt của mọi người. Mau nhìn, Lâm sư tỷ tại nhìn Diệp Tinh Thần. Ta đều nói hai người bọn họ có gia tình, vừa rồi kêu cố gắng ngươi không thấy sao? Ai, nữ thần của ta a. Các loại ước ao ghen tị âm thanh liên tục không ngừng. Diệp Tinh Thần đối với cái này, nhưng là không thèm để ý chút nào. Hắn thậm chí còn đắc ý, hướng những người kia nhíu mày. Bộ dáng kia, muốn nhiều muốn ăn đòn có nhiều muốn ăn đòn. Tinh Thần sư đệ, chờ chút nhưng muốn thật tốt giúp ta cố gắng nha. Lâm Chỉ Nhược âm thanh đột nhiên tại Diệp Tinh Thần bên tai vang lên, nhưng là nàng dùng truyền âm nhập mật pháp môn. Diệp Tinh Thần sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Cô nàng này là tại hướng ta làm nũng. Trong lòng hắn vui lên, vội vàng trả lời, sư tỷ yên tâm, ta la rách cổ họng cũng phải giúp ngươi cố lên. Thử, mới không muốn đây. Lâm Chỉ Nhược hờn dỗi một tiếng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nhưng là ngọt ngào. Trên lôi đài, Lâm Chỉ Nhược đối thủ Tôn Tiến đã đợi chờ lâu ngày. Nàng dáng người cao gầy, dung mạo diễm lệ, nhưng cùng Lâm Chỉ Nhược so sánh, lại thiếu mấy phần thanh thuần, nhiều hơn mấy phần mê hồn. Nàng một thân trang phục màu đỏ, đem dáng người phát họa đến có lồi có lõm. Một đôi mắt phượng có chút bên trên trọn, lộ ra một cố mị ý. Nàng nhìn xem Lâm Chỉ Nhược, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Lâm Chỉ Nhược, hôm nay ta liền muốn để ngươi thân bại danh liệt. Tôn Tiến lạnh lùng nói, thanh âm bên trong tràn đầy khiêu khích. Lâm Chỉ Nhược nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Nàng lạnh nhạt nói, âm thanh lạnh lạnh. Tốt, đây chính là người tự tìm. Tôn Tiến gầm thét một tiếng, dẫn đầu xuất kiếm. Nàng thân hình như điện, kiếm quang như hồng. Vừa ra tay, chính là sát chiêu. Trường kiếm đâm thẳng Lâm Chỉ Nhược kết hậu, góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên, nàng là nghĩ một chiêu chế địch, không cho Lâm Chỉ Nhược bất luận cái gì cơ hội phản kích. Dưới đài, mọi người kinh hô. Là Lâm Chỉ Nhược lau một vệt mồ hôi. Diệp Tinh Thần nhíu mày, cái này Tôn Tiến, hạ thủ thật hung ác. Lâm Chỉ Nhược nhưng là không chút hoang mang. Nàng thân hình có chút một bên, nhẹ nhàng tránh đi một kích chí mạng này. Đồng thời, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kiếm quang lập lòe, giống như một đạo màu bạc tiềm điện, vạch phá không khí. Keng. Hai kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Tia lửa văng khắp nơi, giữa hai người không khí phảng phất đều bị cái này kịch liệt va chạm xé rách. Vô hình sóng khí, lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng tầng tầng lớp lớp, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cục đá tạo nên gợn sóng. Sóng khí đảo qua lôi đài, mặt đất cuốn lên nhỏ xíu bụi đất. Tôn Tiến chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, gan bàn tay tê dại. Trường kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Trong lòng nàng giật mình, lực lượng thật mạnh. Cái này Lâm Chỉ Nhược, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Chỉ Nhược một kích thành công, không hề truy kích. Cổ tay nàng nhất chuyển, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tôn Tiến. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Chỉ Nhược lạnh nhạt nói. Tôn Tiến sắc mặt tái xanh, nàng cắn chặt răng, lại lần nữa huy kiếm. Kiếm quang chớp động, kiếm khí tung hành. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài kiếm ảnh trung điệp, hàn quang lập lòe. Hai thân ảnh thần tốc giao thoa, chiến đấu cùng một chỗ. Tôn Tiến kiếm pháp lăng lệ, hung ác, chiêu chiêu không rời Lâm Chỉ Nhược yếu hại. Lâm Chỉ Nhược kiếm pháp nhẹ nhàng, phiêu dật, như thanh phong bung liễu, nhìn như yếu đuối, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Mỗi một lần xuất kiếm đều vừa đúng hóa giải Tôn Tiến thế công. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Dưới đài, mọi người nhìn hoa cả mắt, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng kinh hô. Cái này Tôn Tiến, thực lực không kém a. Đúng vậy a, không nghĩ tới nàng vậy mà có thể cùng Lâm sư tỷ bất phân thắng bại. Xem ra, Lâm sư tỷ lần này gặp phải đối thủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với cuộc tỷ thí này kết quả tràn đầy chờ mong. Diệp Tinh Thần nhưng là nhìn đến thẳng lắc đầu. Cái này Tôn Tiễn, mặc dù thực lực không yếu, nhưng cùng Lâm Chỉ Nhược so sánh, hay là kém quá nhiều. Nàng sở dĩ có thể cùng Lâm Chỉ Nhược bất phân thắng bại, hoàn toàn là bởi vì Lâm Chỉ Nhược tại nhường cho nàng. Nếu không, lấy Lâm Chỉ Nhược thực lực, đã sớm đem nàng đánh ngã. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lâm Chỉ Nhược liền mất kiên trì. Nàng đôi mắt đẹp ngưng lại, trên thân khí thế đột nhiên biến đổi. Một cỗ cường đại linh lực ba động từ trên người nàng bạo phát đi ra. Kết thúc đi. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Tôn Tiễn trước người. Một trường vô gia, trường phong lăng lệ, mang theo một cỗ cực nóng khí tức. Tôn Tiễn chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, để nàng hô hấp cứng lại. Trong lòng nàng kinh hãi, muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Ầm. Một tiếng vang trầm, Tôn Tiễn bị Lâm Chỉ Nhược một trường đánh trúng, bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại phía dưới lôi đài. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Chỉ Nhược, nhìn xem cái kia đứng tại trên lôi đài, phong hoa tuyệt đại nữ tử. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, cuộc tỷ thí này, vậy mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Lâm Chỉ Nhược, vậy mà như thế thoải mái mà liền đánh bại Tôn Tiễn. Lâm sư tỷ bị vũ. Lâm sư tỷ quá lợi hại. Sau một lát, trong đám người bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Những âm thanh này so trước đó càng thêm nhiệt liệt, càng thêm điên cuồng. Lâm Chỉ Nhược nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào đắc ý, nàng chậm rãi đi xuống lôi đài, trở lại bên cạnh Diệp Tinh Thần. Tinh Thần sư đệ, ta biểu hiện thế nào? Nàng mỉm cười mà hỏi thăm, thanh âm bên trong mang theo một tia tranh công ý vị. Sư tỷ uy vũ bá khí, vô địch thiên hạ. Diệp Tinh Thần giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt tán dương. Thử, liền sẽ ba hoa. Lâm Chỉ Nhược hờn dỗi một tiếng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nhưng là đắc ý. Chương 84, Trần Phàm đối Diệp Tinh Thần. Chương 84, Trần Phàm đối Diệp Tinh Thần. Trận tiếp theo, Trần Phàm đối Vương Mãnh. Áo bào xám trưởng lão thanh tuyến lạnh lẽo cứng rắn. Trần Phàm nhảy lên lôi đài, động tác ở giữa cuốn theo âm lãnh khí tức. Hắn ôm cánh tay đứng thẳng, mí mắt cụt, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Vương Mãnh đứng tại trên lôi đài, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên người Trần Phàm. Hắn có thể cảm giác được một cỗ áp lực vô hình đang từ trên thân Trần Phàm phát ra. Đó là một loại âm lãnh, quỷ quyệt khí tức, để người không rét mà run. Vương Mãnh vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay. Chôi kiếm đã bị mồ hôi thấm ướt, dính dính xúc cảm để trong lòng hắn bực bội. Hắn hít sâu một hơi, tính toán bình phục nội tâm bất an. Có thể là vô dụng. Loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Phản phất có một đôi mắt đang nuốt ở chỗ tối, dòm ngó hắn. Vương Mãnh cái chán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn cảm giác hô hấp của mình đều thay đổi đến có chút khó khăn. Trần Phàm thay đổi đến cùng trước đây hoàn toàn không giống. Vương Mãnh nhớ tới trước đây Trần Phàm mặc dù cũng có chút ngạo khí, nhưng ít ra còn tính là một người bình thường. Nhưng bây giờ hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lại cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, tựa như là một đầu ẩn nút yêu thú, lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người. Trần Phàm, ngươi khoan đã ý. Vương Mãnh cắn răng, mũi kiếm run rẩy, ta sẽ để cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Trần Phàm dương mắt khinh miệt đảo qua. Chỉ bằng ngươi? Hắn cười nhạo, âm thanh khàn khàn, phế vật. Vương Mãnh thái dương nổi gân xanh. Ngươi! Hắn gầm thét, rút kiếm phóng đi, lưỡi kiếm bạch phá không khí, phát ra bén nhọn rít gào kêu. Trần Phàm nghiêng người tránh đi, động tác biên độ rất nhỏ, lại tinh chuẩn đến cực điểm. Vương Mãnh một kiếm thất bại, lảo đảo mấy bước. Quá chậm. Trần Phàm lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng. Vương Mãnh xoay người lại lần nữa xuất kiếm. Lần này càng nhanh, kiếm chiêu càng phức tạp. Trần Phàm không tránh, hắn đưa ra hai ngón tay, tinh chuẩn kẹp lấy thân kiếm. Vương Mãnh không thể động đậy, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Khí lực cũng nhỏ. Trần Phàm đánh giá, ngón tay phát lực. Giang giác. Trường kiếm gãy nứt ra. Vương Mãnh sửng sốt, nhìn xem trong tay một nửa kiếm gãy. Trần Phàm nhấc chân, dùng sức đá vào Vương Mãnh phần bụng. Vương Mãnh kêu rên, ngã xuống lôi đài nôn như điên máu tươi, hiển nhiên Trần Phàm không có dưới chân lưu tình. Rát rưởi. Trần Phàm xì ngụm nước bọt, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Dưới đài, quần tình xúc động phẫn nộ. Cái này Trần Phàm, quá phế lối. Hạ thủ cũng quá hung ác. Hắn căn bản không có đem đồng môn sư huynh đệ làm người nhìn. Khiển trách, chửi mắng, liên tục không ngừng. Trần Phàm đảo mắt dưới đài, cười lạnh. Một đám phế vật, cũng xứng nghị luận ta. Ngươi, một tên đệ tử chỉ vào Trần Phàm, trợn mắt tròn xoe, ngươi đừng quá cuồng vọng. Cuồng vọng? Trần Phàm nghiêng đầu, nụ cười bặm mẹo, ta có cuồng vọng tư bản. Ngươi bất quá là ỷ vào chính mình tu vi cao. Đệ tử kia không phục. Tu vi cao cũng là bản lĩnh. Trần Phàm ngữ khí khinh miệt, các ngươi đam phế vật này, tu luyện mấy chục năm, còn không bằng ta mấy năm. Ngươi? Đệ tử kia chán nản. Thế nào, không phục? Trần Phàm nhíu mày, không nuốt vào đến a. Đệ tử kia nắm chặt nắm đấm, cũng không dám tiến lên. Trần Phàm thấy thế, cười đến càng ngông cuồng hơn. Một đám thứ hèn nhát. Đài cao bên trên, các trưởng lão sắc mặt tâm trầm. Cái này Trần Phàm, tâm thuật bất chính. Một vị trưởng lão mở miệng, xuất thủ hung ác, không có chút nào tình đồng môn. Một vị trưởng lão khác phụ họa, đáng tiếc tông môn thi đấu chỉ nhìn thực lực. Một vị trưởng lão thở dài, nếu không tiến hành trói buộc sợ thành tai họa. Một vị trưởng lão lo lắng. Các trưởng lão thấp giọng nghị luận, lại không người ra mặt ngăn cản. Trên lôi đài, Trần Phàm tiếp tục khiêu khích. Còn có ai? Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài, dám đi lên đánh với ta một trận? Dưới đài lặng ngắt như tờ, mọi người giận mà không dám nói gì. Trần Phàm thực lực mạnh mẽ, hạ thủ ngon độc. ai cũng không muốn lên đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Một đám phế vật. Trần Phàm lại lần nữa chào phúng. Ta đến. Một thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Một tên dáng người thon gầy đệ tử đi đến lôi đài. Lý Thanh. Trần Phàm nhận ra người này, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta biết. Lý Thanh gật đầu, nhưng ta không thể để ngươi tiếp tục phách lối đi xuống. Ồ. Trần Phàm hứng thú, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Lý Thanh ngữ khí kiên định, cho dù thua, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Đại giới. Trần Phàm cười, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta. Lý Thanh rút kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Trần Phàm. Có cốt khí. Trần Phàm gật đầu, đáng tiếc, quá ngu. Bớt nói nhiều lời. Lý Thanh gầm thét, ra chiêu đi. Trần Phàm lắc đầu. Đối phó ngươi, ta không sử dụng kiếm. Ngươi. Lý Thanh cảm giác nhận đến vũ nhục. Bởi vì ngươi không xứng. Trần Phàm ngữ khí băng lãnh. Cuồng vọng. Lý Thanh gầm thét, rút kiếm đâm tới. Trần Phàm nghiêng người, tránh đi. Hắn buông tay, bắt lấy Lý Thanh cổ tay. Giang rắc. Xương cốt tiếng vỡ vụn. Lý Thanh kêu thảm, trường kiếm rơi xuống đất. Trần Phàm một chân đá vào Lý Thanh đầu gối. Giang rắc. Lại một tiếng vang dọn. Lý Thanh quỳ rạp xuống đất, sắc mặt ảm đạm. Ta nói qua, ngươi không xứng. Trần Phàm nhìn xuống Lý Thanh, ánh mắt băng lãnh. Hắn giơ chân lên, giẫm tại Lý Thanh trên đầu. Hiện tại, ngươi phục sao? Trần Phàm hỏi. Lý Thanh cắn chặt răng, không nói một lời. Không phục. Trần Phàm cười lạnh, vậy ta liền giẫm lên ngươi phục. Dưới chân hắn dùng sức. Lý Thanh kêu rên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Dừng tay. Dưới đài có người hô to. Trần Phàm, ngươi quá đáng. Ngươi đây là giết hại đồng môn. Quân tinh xúc động phẫn nộ, lên án Trần Phàm. Trần Phàm lại ngoảnh mặt làm ngơ. Dưới chân hắn tiếp tục dùng sức. Lý Thanh đầu bị dẫm vào lôi đài. Có phục hay không? Trần Phàm lại lần nữa hỏi. Lý Thanh vẫn như cũ không nói. Xem ra, ngươi hay là không phục. Trần Phàm cười lạnh, vậy ta liền. Ta nhận thua. Lý Thanh đột nhiên mở miệng. Không được, thật sẽ chết. Trần Phàm là thật muốn giết hắn. Mặc dù tất cả trưởng lão đang nhìn, tại có chí mạng tổn thương lúc lại đi ra ngăn cản, nhưng hắn không dám đánh cược. Trần Phàm dừng lại động tác. Nhận thua. Hắn nhíu mày, ngươi không phải rất kiên cường sao? Ta. Lý Thanh khuất nhục nhắm mắt lại. Lớn tiếng một chút. Trần Phàm quát lớn, ta nghe không được. Ta nhận thua. Lý Thanh hô to, âm thanh khàn giọng. Rất tốt. Trần Phàm thu hồi chân, ghi nhớ, lần sau đừng có lại không biết lượng sức. Hắn quay người, đi xuống lôi đài. Lưu lại Lý Thanh, nằm trên lôi đài, rên thống khổ. Dưới đài, hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người thấy Trần Phàm, ánh mắt phức tạp. Có phẫn nộ, có hoảng hốt, cũng có. Bất đắc dĩ. Trần Phàm thực lực, quá mạnh. Mạnh đến để người tuyệt vọng. Đài cao bên trên, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cái này Trần Phàm. Một vị trưởng lão mở miệng, muốn nói lại thôi. Không thể lại bỏ mặc hắn. Một vị trưởng lão khác nói, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Có thể là tông môn thi đấu. Một vị trưởng lão do dự. Tông môn thi đấu cũng không thể dung túng như thế việc ác. Một vị trưởng lão ngữ khí kiên quyết. Các trưởng lão lại lần nữa rơi vào tranh luận. Bên kia, Diệp Tinh Thần nhìn xem Trần Phàm, cau mày. Cái này Trần Phàm, nhập ma. Hắn nói nhỏ. Cái gì? Lâm Chỉ Nhược không nghe rõ. Không có gì. Diệp Tinh Thần lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy cái này Trần Phàm có chút không đúng. Ta cũng cảm thấy. Lâm Chỉ Nhược gật đầu, hắn hạ thủ quá độc ác. Không phải hung ác. Diệp Tinh Thần lắc đầu, là ta. Lâm Chỉ Nhược không hiểu, nói không rõ. Diệp Tinh Thần lắc đầu, tóm lại, cẩn thận hắn. Ân. Lâm Chỉ Nhược gật đầu. Trên lôi đài, so tài tiếp tục. Nhưng mọi người tâm tư lại đều không tại so tài bên trên. Con mắt của bọn hắn ánh sáng, thỉnh thoảng liếc về phía Trần Phàm. Suy đoán, hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì? Trần Phàm ngồi tại nơi hẻo lánh, nhắm mắt dưỡng thần. Đối ánh mắt xung quanh, không thèm để ý chút nào. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia cười lạnh. Phản phất, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Mặt trời ngã về tây, diễn võ trường nhiệt độ không chút nào không giảm. Trận tiếp theo, áo bào xám trưởng lão dừng lại, ánh mắt đảo qua danh sách. Trần Phàm, đối chiến. Thanh âm hắn im bặt mà dừng, con ngươi đột nhiên co lại. Diệp Tinh Thần. Chương 85, ân đoán quyết đấu. Chương 85, ân đoán quyết đấu. Áo bào xám trưởng lão âm thanh tại diễn võ trường bên trên nổ tung. Trần Phàm, đối chiến. Diệp Tinh Thần. Ồn ào náo động đám người, nháy mắt tiến tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên lôi đài hai cái kia thân ảnh bên trên. Một cái là đã từng thiên tài, hiện tại tiếng xấu rõ ràng Trần Phàm. Một cái là Vạn Kiếm Tông truyền kỳ tiên tôn thân truyền đệ tử, Diệp Tinh Thần. Giữa hai người ân oán, sớm đã không phải cái gì bí mật. Bây giờ, cuối cùng muốn trên lôi đài, nhất quyết thắng bại sao? Không khí bên trong tràn ngập khẩn trương khí tức. Phản phất có một cái vô hình dây cùng, xít sao kéo căng, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Trần Phàm chậm rãi xoay người, nhìn hướng Diệp Tinh Thần. Khóe miệng của hắn câu lên một vẻ tàn nhẫn cười lạnh. Diệp Tinh Thần, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta chờ ngươi đã lâu. Diệp Tinh Thần sắc mặt bình tĩnh, không hề bị lay động. Phải không? Ta cũng chờ ngươi rất lâu rồi. Hắn chậm rãi đi đến lôi đài, cùng Trần Phàm đứng đối mặt nhau. Khoảng cách giữa hai người bất quá mấy trượng, nhưng phảng phất ngăn cách một đạo lệch trời. Trong mắt Trần Phàm lóe ra sát ý điên cuồng. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hai người đứng yên lôi đài, thật lâu không động. Trần Phàm trong mắt cuộn cuộn màu đỏ thấm sương mù, khóe miệng vết ra độ còn càng thêm dữ tợn. Diệp Tinh Thần thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. có thể hắn xuôi ở bên người tay, đầu ngón tay lại có nhỏ xíu linh lực ba động, như tơ như sợi, vận sức chờ phát động. Bốn mắt nhìn nhau, vô hình cảm giác áp bách tại giữa hai người lan tràn. Dưới đài, quan chiến các đệ tử thở mạnh cũng không dám. Bọn họ ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hai người này làm sao còn chưa động thủ? Có người nhỏ giọng thầm thì, thanh âm bên trong mang theo một tia nôn nóng. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi cao thủ so chiêu, so là khí thế. Người bên cạnh lập tức phản bác, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Khí thế? Ta xem là làm ra vẻ. Lại có người khinh thường nhếch miệng. Những nghị luận này âm thanh, mặc dù nhỏ bé, lại chạy không thoát Diệp Tinh Thần cùng Trần Phàm lốt hai. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí tức ấm lãnh từ trên người hắn bạo phát đi ra. Giả thần giả quỷ. Diệp Tinh Thần thầm nghĩ trong lòng, mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển đến nhanh hơn, đầu ngón tay tia sáng cũng càng tăng lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trần Phàm chậm rãi giơ tay lên, bàn tay của hắn khô héo, thon gầy, móng tay lại đen như mực, lóe ra quỷ dị quang mang. Diệp Tinh Thần, chịu chết đi. Đột nhiên, Trần Phàm gầm nhẹ một tiếng, xuất thủ trước, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện tại sau lưng Diệp Tinh Thần, tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Tay phải hắn thành chảo, đầu ngón tay lóe ra hào quang màu u lam, hung hăng chụp vào Diệp Tinh Thần hậu tâm. Một chảo này, nếu là bắt thực, sợ là có thể đem Diệp Tinh Thần trái tim đều cho móc ra. Diệp Tinh Thần nhưng là không chút hoang mang, hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ là có chút những người liền tránh đi một kích chí mạng này. Đồng thời, hắn trở tay một trường vô ra, trường phong lăng lệ, mang theo một cỗ cực nóng khí tức. Trần Phàm con ngươi đột nhiên co lại, hắn có thể cảm giác được một trường này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, không dám đón đỡ, vội vàng bước ra lui lại. Nhưng Diệp Tinh Thần trường phong lại như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Trần Phàm cắn răng một cái, hai tay giao nhau ngăn tại trước người. Ầm, một tiếng vang trầm, Trần Phàm bị đẩy lui mấy bước, mỗi một bước đều trên lôi đài lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Hắn chỉ cảm thấy hai tay tê dại một hồi, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, gần như muốn phun ra máu tới. Lực lượng thật mạnh, cái này Diệp Tinh Thần quả nhiên không đơn giản. Trong lòng Trần Phàm thất kinh, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại càng thêm kích thích hắn hung tính, có chút ý tứ. Hắn liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia khát máu tia sáng. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Lần này hắn không có tay không tấc sắt, mà là từ trong nhẫn chứa đồ rút ra một thanh đen nhánh trường kiếm. Trên thân kiếm mơ hồ có hắc khí lờ lờ, lộ ra một cỗ tà dị khí tức. Ồ, cuối cùng cam lòng lấy ra ngươi bảo bối. Diệp Tinh Thần thấy thế, lông mày hơi nhíu, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực tay không cùng ta đánh đây. Thử, đối phó ngươi còn không cần dùng nó. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là cầm thật chặt chuôi kiếm. Phải không? Diệp Tinh Thần cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thân kiếm phong dài, toàn thân trắng như tuyết, tản ra kiếm ý bén nhọn. Là hắn tại Tiểu Nguyệt Nhi cho trong nhẫn chứa đồ lấy ra bội kiếm. Đây là thượng phẩm linh khí. T, Diệp Tinh Thần lại có thượng phẩm linh khí. Lần này có trò hay để nhìn. Trong đám người vang lên từng trận tiếng kinh hô. Thượng phẩm linh khí, tại Vạn Kiếm Tông cũng coi là cực kỳ chân quý tồn tại. Trần Phàm sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Tinh Thần vậy mà nắm giữ như vậy phẩm giai vũ khí. Thế nào, sợ? Diệp Tinh Thần nhìn xem Trần Phàm, khóe miệng khẽ nhếch. Sợ? Trần Phàm cười lạnh, ta sẽ sợ ngươi. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Diệp Tinh Thần không tại nói nhảm, trong tay kiếm nhất run rẩy. Chính hợp ý ta. Trần Phàm ánh mắt run lên, trong tay đen kiếm nhất vùng, một đạo kiếm khí màu đen hướng về Diệp Tinh Thần kích xạ mà đi. Kiếm khí chưa đến, một cỗ khí tức ấm lãnh đã đập vào mặt. Nhiệt độ xung quanh tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Diệp Tinh Thần ánh mắt ngưng lại. Cái này Trần Phàm kiếm khí, quả nhiên không giống bình thường. Hắn không dám khinh thường, trong tay kiếm nhất vùng, một đạo kiếm khí màu trắng nên đón tiếp lấy. Oanh! Tiếng vang rung trời. Hai đạo kiếm khí tại trên không ngang nhiên chạm vào nhau. Kiếm khí màu đen, âm lãnh quỷ quyệt, mang theo ăn mòn tất cả khí tức tà ác. Kiếm khí màu trắng, lăng lệ vô cùng, lóng lánh huy hoàng chính nghĩa quang huy. Một đen một trắng, phân biệt rõ ràng, nhưng lại tại va chạm nháy mắt, đan vào cuốn quanh, lẫn nhau thôn vệ, lẫn nhau tan rã. Giống như hai cái liều mạng tranh đấu cự mãng, lan lộn bặm mẹo, không chết không thôi. Tia sáng bạo liệt, hai màu đen trắng, đan vào lấp lánh, tỏa ra ở đây mỗi người gương mặt, hoặc hoảng sợ, hoặc hưng phấn, hoặc lo lắng, hoặc chờ mong. Chúng sinh muôn màu, hiển thị rõ tại đây. Nguyên Anh trung kỳ một kích toàn lực, không thể coi thường. Sinh ra sóng xung kích, như cuồng phong càn quét ra. Phanh phanh phanh. Xung quanh lôi đài, những cái kia to lớn của đá lại bị cái này dư âm chấn động đến lung lay sắp đổ. Mảnh đá bay tán loạn, bụi đất bao phủ. Một chút tu vi hơi thấp đệ tử, càng là bị cố lực lượng này trực tiếp hất bay. Hoa. Phúc. Tiếng kêu thảm thiết, thổ huyết âm thanh liên tục không ngừng. Mau lui lại, rời xa lôi đài. Các trưởng lao thấy thế, sắc mặt đại biến. Vội vàng xuất thủ, duy trì trật tự. Từng đạo linh lực bình chướng vụt lên từ mặt đất, đem lôi đài cùng quan chiến khu vực cách biệt. Cái này mới tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Dù vậy, những cái kia tới gần lôi đài đệ tử vẫn như cũ cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp khó khăn. Phản phất có một tảng đá lớn đè ở trong lòng, để bọn họ không thở nổi. Đây chính là Nguyên Anh cường giả uy thế. Vẹn vẹn dư âm liền đủ để cho cấp thấp tu sĩ sợ hãi. huống chi là thân ở trung tâm phong bạo hai người, bụi mù tan hết, hai đạo kiếm khí đồng thời tiêu trừ ở vô hình. Trên lôi đài, Diệp Tinh Thần cùng Trần Phàm vẫn như cũ đứng đối mặt nhau, lông tóc không tổn hao gì. Hiệp này giao phong đúng là lực lượng tương đương. Chương 86, quay đầu lại còn là thua. Chương 86, quay đầu lại còn là thua có chút ý tứ. Diệp Tinh Thần khẽ cười một tiếng, trong mắt chiến ý bốc lên. Cái này Trần Phàm nhập ma về sau, thực lực quả nhiên tinh tiến không ít. Bất quá cũng chỉ thế thôi, cái này vừa mới bắt đầu. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lúc đã tới gần Diệp Tinh Thần, trong tay hắc kiếm mang theo rét lạnh ma khí, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, điên cuồng chém ra. Một máy mắt, trên lôi đài kiếm ảnh trùng điệp, màu đen kiếm ảnh giống như trong địa ngục đưa ra quỷ trảo, kín không kẽ hở, đem Diệp Tinh Thần hoàn toàn bao phủ. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa Trần Phàm ma khí ấm lãnh tà ác, mang theo đủ để xé rách kim thạch lực lượng kinh khủng. Dưới đài quan chiến đệ tử không ít người sắc mặt trắng bệch, bọn họ ngăn cách linh lực bình chướng đều có thể cảm nhận được cỗ kia làm người sợ hãi khí tức. Lâm Chỉ Nhược càng là siết thật chặt góc áo, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng lo âu nhìn qua trên lôi đài Diệp Tinh Thần, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Diệp Tinh Thần sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhưng như cũ thanh minh. Hắn tâm niệm vừa động, kiếm trong tay phát ra réo rắt kiếm minh, giống như tại đáp lại chủ nhân chiến ý, cổ tay hối hạ run run, kiếm trước người vạch ra từng đạo huyền diệu quy tích. Trên mũi kiếm, linh lực phun trào, ngưng tụ thành từng đạo lăng lệ kiếm khí màu trắng. Kiếm khí tung hoành giao thoa, nháy mắt dệt thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng, đem những cái kia đập vào mặt màu đen kiếm ảnh từng cái chặn đường. Ken ken ken, tiếng sắt thép va chạm dày đặc như mưa, tia lửa văng khắp nơi như sao lốm đốm đầy trời. Trên lôi đài trống không lấp lánh, sóng khí lan lộn như sóng dữ hướng bốn phía quyết tán. Thời khắc này lôi đài đã không còn tồn tại, nguyên bản đặc chế bàn đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh. Giữa hai người chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào gây cấn giai đoạn, không có thăm dò, không có hư chiêu, có chỉ là trực tiếp nhất, mãnh liệt nhất va chạm. Mỗi một lần giao phong đều ẩn chứa đủ để phá hủy tất cả lực lượng, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Dưới đài mọi người nhìn đến nhìn không chuyển mắt, từng cái ngừng thở, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Cái này Trần Phàm thực lực vậy mà như thế mạnh. Đúng vậy a, hán kiếm khí kia quá quỷ dị, Diệp Tinh Thần có thể ngăn cản sao? Khó nói, cái này Trần Phàm rõ ràng là làm thật. Mọi người nghị luận ở Mỹ đối với cuộc tỷ thí này kết quả tràn đầy suy đoán. Đài cao bên trên, các trưởng lao sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này Trần Phàm tu luyện đến tột cùng là cái gì công pháp? Như vậy tà dị, chỉ sợ không phải chính đạo, nhất định phải nhanh tra rõ ràng. Các trưởng lao thấp giọng nghị luận, trong lòng đều có chút lo lắng. Đài cao bên trên, Sở Linh Lung ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt rơi vào trên lôi đài. Tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lạnh lẽo, giờ phút này lại mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Nụ cười kia cũng không phải là nhằm vào trên sân chiến huống kịch liệt, mà là bởi vì Diệp Tinh Thần. Nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo cái thân ảnh kia, nhìn xem hắn thư giãn thích gì hóa giải Trần Phàm thế công, nhìn xem hắn không chút phí sức nắm trong tay cục diện. Cặp kia lạnh lạnh con mắt bên trong không tự giác toát ra một tia tán thưởng, vẻ kiêu ngạo, còn có một tia liền chính nàng đều chưa từng phát giác ôn nhu. Tiểu gia hỏa này tiến bộ ngược lại là rất nhanh, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, nhưng càng nhiều, nhưng là một loại nhàn nhạt tự hào. Phản phất tại nói, nhìn, đây là đồ đệ của ta, lợi hại a. Loại này cảm giác rất vi diệu, tựa như là một vị mẫu thân nhìn xem chính mình hài tử lấy được thành tựu, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng kiêu ngạo. Quay lại đến trên lôi đài, Trần Phàm càng đánh càng hăng, thế công càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng mà hướng về Diệp Tinh Thần phát động công kích. Diệp Tinh Thần mặc dù có khả năng ngăn lại Trần Phàm công kích, nhưng tựa hồ có vẻ hơi cố hết sức. Diệp Tinh Thần, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Trần Phàm nhìn xem Diệp Tinh Thần, cười lạnh một tiếng, xem ra là ta đánh giá cao ngươi, phải không? Diệp Tinh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ. Lời còn chưa dứt, trên người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ cường đại linh lực ba động từ trên người hắn bạo phát đi ra, trường kiếm trong tay của hắn tia sáng càng tăng lên, kiếm ý ngút trời, phảng phất muốn đem cái này tiên đều cho bộ ra. Trần Phàm cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Hắn không nghĩ tới Diệp Tinh Thần vậy mà còn che giấu thực lực, cái này, đây là nhân kiếm hợp nhất. Dưới đài có kiến thức uyên bác đệ tử lên tiếng kinh hô. Cái gì? Nhân kiếm hợp nhất? Đây không phải là cảnh giới trong truyền thuyết sao? Nghe nói, chỉ có đối kiếm đạo lĩnh ngộ cực sâu người mới có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Trong đám người, lại lần nữa nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nhân kiếm hợp nhất, đây chính là kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới. Một khi đạt tới cảnh giới này, kiếm tu thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếm không tại chỉ là vũ khí, mà là thân thể một bộ phận, là ý niệm kéo dài. Kiếm tùy tâm động, tâm tùy ý động. Người chính là kiếm, kiếm chính là người. Trần Phàm sắc mặt trở nên khó coi. Hắn mặc dù nhập ma, thực lực tăng nhiều, nhưng hắn dù sao kiếm tu không có đại thành, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng là nông cạn. Đối mặt Diệp Tinh Thần nhân kiếm hợp nhất, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Giả thần giả quỷ, Trần Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng. Hắn huy động trong tay hắc kiếm, lại lần nữa hướng về Diệp Tinh Thần công tới. Kiếm khí tung hành, ma khí ngập trời, toàn bộ lôi đài đều bị bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Diệp Tinh Thần nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không hề bị lay động. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn phảng phất cùng kiếm trong tay hòa làm một thể. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Hắn có thể cảm nhận được kiếm hô hấp, kiếm mạch đập. Làm Trần Phàm công kích, sắp tới người lúc. Diệp Tinh Thần đột nhiên mở to mắt. Trong mắt của hắn, tinh mang nổ bắn ra. Kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có rực rỡ hào quang chói mắt, chỉ có một đạo giản dị tự nhiên kiếm khí chậm rãi bay ra. Đạo kiếm khí này, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Nó phảng phất xuyên qua không gian, không nhìn khoảng cách, nháy mắt liền đi đến Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm con ngươi đột nhiên co lại. Hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đạo kiếm khí này, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa không cách nào ngăn cản lực lượng. Hắn muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị định trụ đồng dạng. Căn bản là không có cách động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm khí kia đâm vào bộ ngực của mình. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Trần Phàm ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi phun ra ngoài. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây đồng dạng, bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại phía dưới lôi đài. Ầm. Trần Phàm nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Hắn không thể tin được, chính mình vậy mà bại. Bị bại triệt để như vậy, bị bại như vậy dứt khoát. Hắn thậm chí liền Diệp Tinh Thần một chiêu đều không tiếp nổi. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Tinh Thần. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, cuộc tỷ thí này vậy mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Dùng nhân kiếm hợp nhất đánh bại hắn. Cái này, đây quả thực là thần tích. Diệp sư minh vì vũ, Diệp sư đệ quá lợi hại. Sau một lát, trong đám người bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Những âm thanh này so trước đó càng thêm nhiệt liệt, càng thêm điên cuồng. Diệp Tinh Thần nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào đắc ý. Hắn chậm rãi thu kiếm, đi xuống lôi đài, trở lại bên cạnh Lâm Chỉ Nhược. Tinh Thần sư đệ, ngươi quá tuyệt. Lâm Chỉ Nhược kích động ôm lấy Diệp Tinh Thần, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hai cái kia đoàn đầy đặn đang không ngừng động lên. Khụ khụ. Diệp Tinh Thần ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ. Sư tỷ, chú ý ảnh hưởng. Hừ, ta mới không còn đây. Lâm Chỉ Nhược hờn dỗi một tiếng, nhưng lại ôm chặt hơn nữa. Diệp Tinh Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho nàng ôm. Chương 87, bị ma phụ thể. Chương 87, bị ma phụ thể bên kia. Trần Phàm ngước nhìn bầu trời. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem chân trời nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ. Hắn cảm thấy chính mình rất buồn cười, như cái tôm tép ngại nhép. Tại Diệp Tinh Thần trước mặt, ngày nhót tương mừng, tự cho là đúng. Hắn từng cho rằng chính mình rơi vào ma đạo, mượn nhờ thần bí tinh thạch lực lượng, liền có thể đem Diệp Tinh Thần giẫm tại dưới chân, tùy ý lăn đủ. Có thể hiện thực, lại hung hăng quạt hắn một cái bật hai, vang dội như kim châm. Hắn bại, bị bại rối tinh rối mù, bị bại không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền Diệp Tinh Thần một chiêu đều không tiếp nổi. Nhân kiếm hợp nhất, đó là hắn mong muốn mà không thể thành cảnh giới. Máu tươi không ngừng từ ngực chảy ra, có thể hắn lại không cảm giác được mảy may đau đớn, bởi vì trong lòng đau vừa xa nhục thể, ghen ghét, không cam lòng, phẫn nộ, khuất đủ, đủ loại cảm xúc gặm nuốt hắn tâm. Hắn hận, hận Diệp Tinh Thần thiên phú, hận Diệp Tinh Thần thực lực, hận Diệp Tinh Thần tất cả. Vì cái gì? Vì cái gì hắn Diệp Tinh Thần liền có thể nắm giữ cường đại như thế lực lượng? Vì cái gì hắn Diệp Tinh Thần liền có thể được đến sư tỷ ưu ái? Vì cái gì hắn Diệp Tinh Thần liền có thể đem chính mình giẫm tại dưới chân? Trần Phàm nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không muốn minh bạch, hắn chỉ biết là chính mình thua, thua triệt triệt để mất hết thể diện. Hắn thậm chí có thể cảm giác được xung quanh những đệ tử kia quen tới ánh mắt, có cười nhạo, có xem thường, cũng có thương hại. Và anh, một cỗ ngập trời ma khí từ Trần Phàm trong cơ thể ầm vang bộc phát, như núi lửa dâng trào, giống như biển lớn vỡ đê. Hắn chậm rãi đứng dậy, nguyên bản cắm ở ngực kiếm thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Trần Phàm thân thể run rẩy kịch liệt, giống như là có một đầu bị cầm tù vạn năm hung thú đang muốn phá thể mà ra. Hắn hai mắt đỏ thẫm, trong con mắt lóe ra yêu dị hắc mang, trên mặt nguyên bản thống khổ vặn vẹo biểu lộ dần dần bị một loại quỷ dị mừng như điên thay thế. Không, không, không muốn. Trần Phàm trong miệng phát ra yếu ớt tuyệt vọng gào thét. Đó là hắn còn sót lại ý thức tại làm sao cùng dãy rủa. Hắn tại cùng trong cơ thể ma vật tiến hành kịch liệt đối kháng, nhưng mà cái này yếu ớt chống cự tại cường đại ma vật trước mặt lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Kiệt kiệt kiệt, vô dụng, tiểu tử, từ bỏ đi. Một cái âm lãnh thanh âm khàn khàn từ Trần Phàm trong cơ thể truyền ra, như cùng đi từ cựu lũ địa ngục ma âm, khiến người dùng mình. Thân thể của ngươi, ngươi linh hồn đều đem thuộc về ta. Ma âm quanh quẩn, mang theo vô tận dụ hoặc cùng đầu độc. Không, ta là Trần Phàm, ta không. Trần Phàm âm thanh càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng tuyệt vọng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thất 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 thất, thay vào đó là một trận cuồng vọng đến cực điểm cười to. Trần Phàm, hoặc là nói chiếm cứ Trần Phàm thân thể ma vật, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi. Bao nhiêu năm, bản tọa cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Ma vật dãy rủa cái cổ, phát ra ken két xương cốt tiếng ma sát. Hắn nhìn khắp bốn phía, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng. Cô thân thể này, mặc dù yếu một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Ma vật hoạt động tứ chi, cảm thụ được cô này hoàn toàn mới sát thịt. Trần Phàm tiểu tử này, thật đúng là ngu xuẩn. Hắn cho rằng, lúc trước khối kia màu đen tinh hạch, thật chỉ là có thể tăng lên lực lượng bảo vật. Ma vật nhếch miệng nhe răng cười, lộ ra sâm bạch răng. hắn cho rằng hắn giết chết ta.
Thật tình không biết, cái gọi là ác ma khế ước, từ vừa mới bắt đầu chính là một tràng âm mưu,
một tràng lấy thân thể của hắn làm tế chủng loại
nghi thức phục sinh.
Ma vật tiếng cười càng thêm càn rỡ, chấn động đến toàn bộ diễn võ trường đều vang lên ong ong.
Lực lượng
chỉ là mồi nhử,
mà hắn chính là đầu kia cắn câu cá.
Hiện tại cá đã vào bụng,
bản tọa
tự do. Ngập trời ma khí từ ma vật trên thân mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo khí lưu màu đen quanh quẩn trên không trung bay lượn. Toàn bộ diễn võ trường đều bị cỗ này khí tức tà ác bao phủ. Nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt thay đổi đến âm trầm u ám, phản phất ngày tận thế tới. Vạn Kiếm Tông các đệ tử từng cái sắc mặt tảm đạm, run lẩy bẩy. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng. Cỗ kia cường đại ma khí để bọn họ cảm thấy ngạt thở, cảm thấy tuyệt vọng.
Cái này, đây là quái vật gì?
Trần Phàm,
hắn
bị ma vật phụ thể.
Các đệ tử hoảng sợ muốn dạng, chạy từ phía
đài cao bên trên, các trưởng lão từng cái sắc mặt tái xanh, muốn rách cả mí mắt.
Nghiệt trướng,
dám tại ta Vạn Kiếm Tông dương ai?
Một vị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ.
Chư vị, theo ta cùng nhau hàng yêu trừ ma,
tuyệt không thể để cái này ma vật hai họa ta tông môn.
Còn lại trưởng lão nhộn nhịp hưởng ứng, rút kiếm mà lên.
Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lánh, sát khí ngút trời.
Nhưng mà đối mặt đám này lòng đầy căm phẫn trưởng lão, ma vật nhưng là khinh thường cười lạnh một tiếng.
Một bầy kiến hôi
cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn.
Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra tối đen như mực ma khí.
Hôm nay bản tọa liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính.
Chết đi!
Ma vật cười gằn, đem trong tay ma khí hướng về các trưởng lão đống nhiên vung ra.
Vâng!
Ma khí nổ tung, hóa thành từng đạo màu đen tiềm điện, hướng về các trưởng lão đổ ập xuống đập tới.
Không tốt!
Mau lui lại! Các trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm ngăn cản.
Nhưng mà cái này ma khí uy lực thực tế quá mức khủng bố.
Phanh phanh phanh! Nổ vang sau đó, mấy vị trưởng lão bị ma khí đánh trúng, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra.
Còn lại trưởng lão cũng đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt.
Quá yếu!
Quá yếu!
Ma vật ngửa mặt lên trời cười thoải mái, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt.
Chỉ bằng các ngươi
cũng muốn ngăn cản bản tọa,
quả thực là si tâm vọng tưởng.
Hắn bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ.
Sau một khắc, liền xuất hiện tại một vị trưởng lão sau lưng.
Hắn đưa ra ma chảo, hướng về vị trưởng lão kia hậu tâm hung hăng bắt đi.
Phốc phốc,
một tiếng vang trầm,
vị trưởng lão kia thân thể bị ma chảo xuyên thủng,
máu tươi phun ra ngoài.
A,
vị trưởng lão kia phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể chậm rãi ngã xuống.
Sư minh,
còn lại trưởng lão thấy thế muốn rách cả mí mắt, vì vẫn muốn tuyệt.
Nghiệt trướng,
ta liều mạng với ngươi.
Một vị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh hướng về ma vật phóng đi,
không biết tự lượng sức mình.
Ma vật cười lạnh một tiếng, thiện tay vung lên
một đạo màu đen ma khí, nháy mắt đem vị trưởng lão kia thôn vệ.
A,
tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng.
Vị trưởng lão kia liền thi cốt đều chưa từng lưu lại.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch.
Tất cả mọi người bị cái này kinh khủng cảnh tượng dọa đến hồn phi phách tán.
Bọn họ chưa hề nghĩ qua thế gian lại có ma vật cường đại như thế.
Bọn họ càng không nghĩ đến Trần Phàm vậy mà lại trở thành cái này ma vật ký chủ.
Xong.
Vạn Kiếm Tông.
Xong.
Một vị đệ tử ngồi liệt tại trên mặt đất, tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Thời khắc này Diệp Tinh Thần đang đứng tại bên bờ lôi đài, yên tĩnh mà nhìn xem tất cả những thứ này.
Trên mặt của hắn không có chút nào hoảng hốt, cũng không có mảy may bối rối.
Có, chỉ là một loại nhàn nhạt nghiêm trọng.
Là cái này
ma lực lượng sao?
Diệp Tinh Thần thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia khác thường qua mang.
Quả nhiên,
rất cường đại.
Bất quá,
hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia không ai bị nổi ma vật,
muốn hủy diệt Vạn Kiếm Tông,
người còn chưa đủ tư cách.
Hắn bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ.
Sau một khắc, liền xuất hiện ở ma vật trước mặt.
Ồ,
ma vật nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Tinh Thần, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Người chính là
Diệp Tinh Thần?
Có chút ý tứ,
vậy mà có thể ngăn cản bản tỏa ma khí.
Bất quá,
cái này lại có thể làm sao?
Ma vật cười gằn, hướng về Diệp Tinh Thần bỗng nhiên vung ra một trường.
Tại trước mặt bản tọa,
ngươi cuối cùng chỉ là một con run rế.
Chết đi!